Chương 350, khoa học kỹ thuật cũng có đất dụng võ. Chương 350, khoa học kỹ thuật cũng có đất dụng võ. Giác đấu trường trên cung đỉnh, một đạo kim sắc quang hoàn xoay chậm chậm, phản phất là ả nụ bị chi nhãn đang nhìn chăm chú hết thảy. Trong không khí tràn ngập hương liệu cùng máu tươi phối hợp khí tức, mặt đất từ màu đen huyền vũ nham lát thành, mỗi một khối gạch đá đều khắc lấy cổ lao chữ tượng hình lập lòe hơi lập lây. Giác đấu trường trung ương, Ai Ẩn đứng bình tĩnh lấy, hắn áo bào đen tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, trong tay nắm ma trượng, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây cũng không phải là thông thường sân thí luyện, nó càng giống là một cái thời gian vật chứa, một cái bị thần linh phong tồn huyễn cảnh, chuyên môn dùng để khảo nghiệm kẻ xông vào. Ở đây có thể triệu hoán lịch sử ở trong tồn tại qua anh linh, vô luận bọn hắn phải chăng đã tử vong hoặc luân hồi, sân thí luyện luôn có thể giống như triệu hoán lịch sử hình chiếu đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Ai Ẩn nghĩ tới chính mình từng xem một bản quỷ bí trong tiểu thuyết liền có tương tự siêu phàm thủ đoạn, không phải triệu hoán chân chính người, mà là những người này ở đây lịch sử ở trong một chút vết tích. Tuy nói chắc chắn không có chân nhân cường đại, nhưng mà tóm lại có chân nhân thần vận cùng bản lĩnh. Ngay tại Ẩn quan sát bốn phía thời điểm, Á Nụ Bi âm thanh cũng là vang lên lần nữa. Hắn xuất hiện ở trên ghế trọng tài, người khoác mũ che màu vàng nóng, khuôn mặt bị sói bài mặt nạ che lấp, chỉ lộ ra một đôi thâm thủy như vực sâu con mắt. Đệ nhất thí luyện, khiêu chiến lịch sử ở trong anh linh. Thứ hai thí luyện, khiêu chiến phù thủy bên trong giống như ngươi bất hủ. Thứ ba thí luyện, khiêu chiến ý chí của ta. Bây giờ, ngươi đệ nhất thí luyện chính thức bắt đầu. Chúc ngươi may mắn, hải tử. Á Nụ Bi âm thanh tại trong giác đấu trường quanh quẩn, trầm thấp mà trang nghiêm, phản phất thẩm phán chi truy đánh ở trên linh hồn. Tiếng nói rơi xuống, giác đấu trường một chỗ khác đen như mực hàng rào ẩm vang dâng lên, trầm trọng xích sắc hoa lạc vang rội. Sâu trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra. Đó là một tên cổ Ai Cập chiến sĩ. Hắn người khoác khảm nạm kim văn cây đay chiến giáp, chân chùi cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, trên da thịt cổ đồng sắc vẽ có hò ruột chi nhãn chiến văn. Tay trái của hắn cầm một mặt thanh đồng kiên tròn, mặt lá chắn khắc lấy thần mặt trời kéo huy hiệu, bên hông mang theo một cái cong chiến đao, thẻ hách xích kiếm, trên tấm chắn khắc lấy thần mặt trời kéo đồ đằng. Đây đều là cổ Ai Cập dũng sĩ tượng trưng. Dũng sĩ khuôn mặt cương nghị, hai con ngươi như ương chim cắt giống như sắc bén, bước chân trầm ổn như sơn nhạc, bước chân trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều tựa như dẫm ở lịch sử dư vị phía trên. Trên khán đài, hư ảo người xem các vong hồn trong nháy mắt sôi trào, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng hô hoán. Seti, 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 hắn là bất bại chiến thần. Hắn từng tại sông Nài bờ nhất nhân chạm giết trăm người. Vô số người xem bắt đầu cuồng hoan, trợ uy, nên đón ra tới dũng sĩ, Seti, cổ Ai Cập trong lịch sử vĩ đại nhất chiến sĩ một trong. Từng lấy sức một mình đánh lui Hỉ Tết Đế quốc xâm lấn, được vinh dự sông Nài chi sứ tử. Truyền thuyết của hắn, như vua Ả Xua với bờ dị đèn, là người Ai Cập trong lòng lĩnh hàng anh linh. Sẽ thì nâng lên thẻ hách xích kiếm, khán đài tiếng hô càng thêm cùng nhiệt. Thấy tình cảnh này, Ai Ẩn nhíu mày, ngắm nhìn một phía, khỏe miệng hơi hơi bung lên. Người nhân khí rất cao a, ta cũng cần một chút nhân khí. Hắn nâng lên ma trượng bung khẽ, phi tật sở bẹt ta to ét. Huyết ảnh người xem, kèm theo ẩn âm thanh rơi xuống, màu xám bạc ma lực giống như thủy triều bao phủ nửa bên thính phòng. Nguyên bản hư ảo vong hồn hình bóng bị thay thế trở thành một đám trông rất sống động người xem. Một đạo hào quang màu tím nhạt vạch phá không khí, trong nháy mắt bao trùm khán đài một nửa khu vực. Một giây sau, một đám mặc hiện đại phù thủy trương bảo, mang theo kính mắt, cầm trong tay ma pháp máy chụp hình giả lập người xem trống rông xuất hiện. Có dơ viết coi ẩn tất thắng băng biểu ngữ, có cơ ma trượng tạo hình quen hình quang, thậm chí còn có người thổi lên chói hai huyết sáo. Nhìn tươi sống vô cùng, bất quá này cũng không phải sáng tạo sinh mệnh, chỉ là một chút căn cứ vào thực tế giả lập số liệu mà thôi, có thể xem là một loại huyễn tượng ma pháp. Đối với truyền kỳ phù thủy mà nói, tiện tay sáng tạo một cái dạng này ma pháp cũng không tính là việc khó gì. Tại ẩn lòng hư vinh quấy phá phía dưới, một nửa thính phòng bị hắn biến ra giả lập người xem thay thế, bọn hắn bắt đầu la lên ca ngợi Ai Ẩn, chỉnh tề như một mà đứng lên dùng lớn tiếng la lên áp đảo ủng hộ cổ Ai Cập dũng sĩ âm thanh. Ai Ẩn, Ai Ẩn, Ai Ẩn, hồ gươm thiên tài phù thủy, ma dược đại sư, luyện kim thuật sĩ, hắn dùng ma pháp thay đổi thế giới. Những thứ này người xem âm thanh vượt trên bên kia những cái kia người xem âm thanh. Dù sao vong hồn là cần thật sự gân giọng cho mình idol cố lên, mà giả lập người xem thì cũng chỉ là không có cảm tình máy lặp lại, không ngừng lặp lại ẩn thiết lập tốt lời kịch là được rồi. Còn chưa tới 21 thế kỷ đâu, ai liền đã tại phù thủy giới bắt đầu thay thế công cụ mọi người, không thể không nói, bàn về cách tân vẫn là ẩn rõ ràng, những thứ này giả lập người xem để cho ẩn lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn. Cùng lúc đó, Anubi đứng tại trọng tài trên đài cao, chó rừng đầu người khẽ nghiêng, trong con ngươi màu vàng nóng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bản biểu tình lạnh nhạt hơi chậm lại. Sau đó hắn cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, không tệ, ngươi đối với huyễn thuật trưởng không rất tinh diệu, nhưng phù thủy không thể chỉ biết được huy động ma trượng, khảo nghiệm chân chính là trí tuệ cùng đấu ý chí. Nguyên nhân chính là như thế, vòng thứ nhất khảo nghiệm, ngươi chỉ được cho phép sử dụng 3 lần ma pháp. Hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình như thế nào 3 chiêu chí thắng a. Nói xong, hắn nâng lên quyền trượng, trọng trọng đánh mặt đất, một đạo đen như mực phù văn xiển xích từ quyền trượng đỉnh bắn ra, thẳng cuốn về cơ thể của Ai Ẩn, tính toán phong ấn ma lực của hắn. Nhưng mà, tia sáng chạm đến Ai Ẩn trong nháy mắt, lại như nước vào cát, trong nháy mắt tiêu tan. Đúng vậy, thần lực đối với ẩn thực hiện ảnh hưởng tiêu tán thành vô hình. Anubi rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngươi là bán thần? Cổ Ai Cập tử vong chi thần âm thanh hiếm thấy mang tới một tia không xác định, hắn chân mày hơi nhíu lại giống như là đối với cái này rất là khó có thể tin. Ai Ẩn khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh. Không, ta không phải là thần, cũng không phải bán thần, ta chỉ là phù thủy. Hắn bình tĩnh ôn nắn, dừng một chút, hắn lại bổ sung, hơn nữa, ngươi không cần phong cấm ta ma pháp, bởi vì ta căn bản muốn không cần dùng ma pháp. Tự tin như vậy lên tiếng, không giống như là một cái vẫn bị thành niên tiểu phù thủy lời nên nói. Sẽ tỷ cùng trên khán đài các vong hồn toàn bộ đều ngẩn ra. À nụ bị yên lặng. Mà trên khán đài giả lập fan hâm mộ nhóm lập tức hô to. Ái ẩn không cần ma trượng. Hắn dùng đầu óc. Hắn dùng tri thức chiến đấu. Hắn dùng lịch sử nói chuyện. Những thứ này giả lập người xem chính là ẩn miệng thay. Ngay tại ả nụ bị cùng những cái kia vong hồn đều rất tò mò, một cái phù thủy không cần ma pháp còn có thể như thế nào cùng một cái dũng sĩ thời điểm chiến đấu. Ta đến từ hồ gớt, ta không chỉ biết được huy động ma trượng, ta còn hiểu được như thế nào sử dụng lợi kiếm. Ai ân cười khẽ một tiếng, nói đi, hắn tự tay từ áo choàng phía dưới móc ra một thanh vũ khí, một thanh dài đến 40 mét, toàn thân từ ngân bạch kim loại chế tạo, lưỡi dao lập lòe hàn quang đại khảm đao. Trên thân đao khắc đầy cổ lão phù văn. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa luyện kim thuật cùng ma dược học huyền bí. Đại khảm đao xuất hiện tại giác đấu trường trong nháy mắt, không khí phảng phất cũng vì đó chấn động. Seti, thính phòng, Anubi, tử thần chó rừng mặt nạ kém chút không có căng lại. Trên khán đài chân thực người xem nhóm cùng nhau hít sâu một hơi, nguyên bản hô to Seti âm thanh im bặt mà dừng. Giác đấu trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi, phảng phất thời gian đều là giờ khắc này ngưng kết. Không phải, ngươi cái vũ khí này sẽ có hay không có chút quá mức ăn gian một chút. Anubi đứng tại trên ghế trọng tài, sói bài dưới mặt nạ, cặp kia thâm thúy con mắt hơi hơi trợ to. Hắn quản cái này đại đao gọi lợi kiếm. Cổ Ai Cập dung sĩ hai mắt trợn thật lớn, trong tay tấm chắn run nhẹ nhẹ, hắn nhịn không được mở miệng, tiếng nói khô khốc. Rất hiển nhiên là nhận lấy cực lớn trí tuệ xung kích. Cái này còn thế nào chơi? Người khác 40 mét đại đao. Không có ai quy định qua ta không thể nắm giữ dài như vậy vũ khí không phải sao? Ai ẩn nhếch miệng nở nụ cười, một tay vung lên 40 mét đại đao, mũi đao nhắm thẳng vào cổ Ai Cập dũng sĩ. Ân. Sẽ thì nắm bảo kiếm của mình, cổ đồng sắc cơ bắp căng cứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ai ẩn, nói xác thực, là nhìn chằm chằm ẩn trong tay cái thanh kia dài 40 mét đại khảm đao. Cái này cũng chưa hết. Dũng sĩ tấm chắn nắm trong tay, cơ bắp kéo căng, đang chuẩn bị nên đón Ai ẩn cái kia dài 40 mét đại khảm đao. Nhưng lại tại hắn sắp xung phong một sát na, Ai ẩn lại làm ra một cái ngoài dự đoán của mọi người cử động, hắn không có móc ra tấm chắn, mà là từ trong túi tiền lấy ra một bộ màu xám bạc thuần kim loại điện lực khu động bọc thép. Cái này bọc thép toàn thân bao trùm thức, bọc thép bày ra, trong nháy mắt, kim loại bộ kiện tự động dán vào thân thể của hắn, phát ra cùng cụt một tiếng tỏa định vận động. Chọn bộ bọc thép hoàn mỹ dán vào, phản phất là hắn tầng thứ 2 làn da. Da lông áo choàng trong gió bay phất phới, cùng kim loại sáng bóng hòa lẫn, tựa như một vị đến từ tương lai chiến sĩ. Cái này dũng sĩ trừng lớn hai mắt, ngươi đây là cái gì? Này, cái này không hợp quy củ a. Vấn đề cho người ta có đánh hay không? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía trên ghế trọng tài Anubi, trong thanh âm mang theo một tia lên án. Gia hỏa này làm hộp sắt cũng là được cho phép sao? Anubi cho rừng mặt nạ hơi hơi có rúm, con ngươi màu vàng nóng bên trong hiếm thấy hiện ra một tia chần chờ. Dựa theo lẽ thường, giác đấu khảo nghiệm là chiến sĩ dũng khí cùng kỹ nghệ, nhưng ẩn một thân này trang bị, chính xác vượt ra khỏi cổ Ai Cập dũng sĩ nhận thức phạm chủ. Ngay tại tử thần châm trước nên đáp như thế nào lúc, Ai ẩn hảo tâm thay hắn giải vây. A, ta dũng sĩ. Trang giác mặt nạ phía dưới truyền đến hắn mang theo ý cười âm thanh. Ta không phải là hộp sắt, ta là biết bay hộp sắt. Két, bang. Bọc thép sau lưng kim loại tấm che đột nhiên bày ra, sáu cái vi hình động cơ phản lực đồng thời khởi động, màu xanh trắng hỏa diễm phun ra ngoài. Phun khói thức động cơ mang theo ẩn bay lên trời. Không có ma pháp, chỉ có khoa học kỹ thuật, cho những thứ này cổ nhân tới một đợt một lệ rung động. Bang. Ai ẩn cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở giữa không trung, 40 mét đại đao tại đỉnh đầu vung mạnh một vòng, mang theo phong áp trực tiếp lật ngược giác đấu trường ranh giới cắt đuổi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sẽ tí ngửa đầu, miệng hơi hơi mở ra, trong tay con kiếm kém chút rơi trên mặt đất. Trên khán đài các vong hồn tập thể ngưng kết, liền reo hò đều quên. A Nụ bị quyền trượng treo ở giữa không trung, vừa không rơi xuống cũng không ngẩng lên, hắn chính xác không có cảm nhận được ma pháp ba động, nhưng cái này lại rõ ràng không phải phàm nhân có thể làm được chuyện. Một lệ khoa học kỹ thuật, rung động cổ Ai Cập. Đó là cái gì? Hắn bay lên rồi. Không có cánh, không có chú ngữ, hắn là thế nào bay? Trên khán đài chân thực người xem nhóm thật sự nhận lấy rung động, nguyên bản hô to sẽ tỷ vô địch âm thanh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thấp giọng nghị luận cùng chấn kinh, mà đổi thành một bên. Ai ẩn giả lập fan hâm mộ nhóm thì trong nháy mắt buộc phát ra reo hò. Hồ Gươm khoa học kỹ thuật cách mạng, khoa học kỹ thuật bọc thép, phi hành khoa học kỹ thuật. Ai ẩn vô địch. Bọn hắn thật là tốt giả lập công cụ người, miễn phí cho cổ nhân phụ cập khoa học đây không phải ma pháp. Đến đây đi, nhảy dựng lên đánh ta đầu gối a, dũng sĩ. Ai ẩn ở giữa không trung cơ dài 40 mét đại khảm đao, lưới đao vạch phá không khí, phát ra tiếng rít. Hắn chậm rãi hạ xuống, lưới đao chỉ hướng Seti, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. A Mông Hoắc Đặc Phổ nhìn xem cái thanh kia cơ hồ có thể bổ ra một ngọn núi lao, nhìn lại một chút trên trời cái kia toàn thân bao bọc nghiêm nghiêm thật thật hộp sắt biểu lộ liên tiếp không ngừng biến hóa hơn mấy trăm lần, cuối cùng cũng là cuối cùng nhịn không được gầm hét. Ta không chơi, cái này quá không công bằng. Seti cuối cùng lấy lại tinh thần, tức giận đến râu ria đều bật lên, ta liền đụng đều không đụng tới hắn, cái này vẫn đánh cái gì? Hắn bỗng nhiên ném tấm chắn, quay người muốn đi. A Nụ bị trầm mặc hai giây, chậm rãi mở miệng nói, khảo nghiệm tiếp tục. Đây là thần dụ, cho dù là truyền kỳ dũng sĩ anh linh cũng không thể vi phạm. Dù sao truyền kỳ dũng sĩ ở giữa cũng có chiến lệnh, cái này của Ai Cập dũng sĩ là thuộc về là loại kia phụ thuộc chúng thần một thành viên. Còn lâu mới có được đua à xua như vậy tự do. Cái gì? Sẽ thì trừng to mắt, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhìn hằm hằm Anubi, cái này tấm màn đen cũng quá rõ ràng à. Hắn là thực sự cảm thấy không công bằng, đáng tiếc, kháng nghị vô hiệu. Bởi vì Anubi suy tư một chút sau, cũng không cảm thấy ẩn là làm bừa, phù thủy vốn cũng không chỉ có một loại phương thức chiến đấu. Cùng lúc đó, Ai ẩn đã giơ tay lên, 40m đại đao mang theo tiếng xé gió bổ xuống. Ken. Sẽ tỉ vội vàng nâng lá chắn đón đỡ. Cả người bị cự lực chấn động đến mức lùi lại vài chục bước. Trên tấm chắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo sâu đậm vết loáng. Chờ đã, ta yêu cầu đổi vũ khí. Cổ Ai Cập dũng sĩ chật vật lăn lộn né tránh đao thứ hai, hướng về phía ghế trọng tài hô to, ta cũng muốn biết bay trang bị. Anubi, hắn tất nhiên không cách nào thỏa mãn đối phương yêu cầu, cho nên cũng là yên lặng rời đi ánh mắt. Ai ẩn tiếng cười từ bọc thép bên trong truyền đến, xin lỗi, ta cũng không cung cấp địch quân phục vụ hậu mãi. Nói xong, hắn lần nữa huy động đại kiếm, lưỡi đao nhất chuyển. An ta một cái vật lý học thanh kiếm. Ai ẩn lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng động cơ phản lực phát ra trầm thấp bù bù, màu xanh trắng đuôi lửa tại mở tối giác đấu trường bên trong vạch ra lóa mắt quy tích. Hắn một tay vung mạnh dài 40m đại khảm đao, lưỡi đao xé rách không khí, phát ra để cho da đầu người ta tê dại tiếng rít. Ken. Sẽ thì cắn chặt răng, hai tay cơ bắp kéo căng, thanh đồng khiên tròn lần nữa vững vàng đón đỡ lấy một cái bổ mạnh. Kinh khủng lực trùng kích để cho hai chân hắn thân hãm đất cát, trên mặt thuẫn thần mặt trời văn chương đã vặn mèo biến hình. Hắn nứt gan bàn tay, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi, nhỏ xuống tại trên tạp vàng. Ta. Cổ Ai Cập người miệng cũng là biết cắn người, mắng có thể khó nghe. Cái này không phải kiếm thuật, căn bản chính là vung mạnh đại truy. Cổ Ai Cập dũng sĩ ở trong lòng gầm thét, nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Ai ẩn căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Mỗi khi Sệ Tỷ nhảy vọt dựng lên, hoặc mượn nhờ kiến trúc chung quanh bật độ cao, tính toán cùng ẩn rút ngắn khoảng cách, trôi này khoa trương đại đao liền sẽ giống như đập rồi quét ngang mà đến, ép hắn không thể không chật vật lăn lộn tránh né. Mà khi hắn thật vất vả tìm được khe hở, ra sức đem trong tay hách khăn cái con kiếm ném về phía trên không lúc. Bang! Con kiếm tinh chuẩn mệnh trung ẩn giáp ngực, lại chỉ tại vừa dày vừa nặng đồng hồ kim loại mặt cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, lập tức vô lực rơi xuống. Hàng không mẫu hạm cấp giáp phức hợp, thuần khoa học kỹ thuật tạo vật. Ai ẩn âm thanh xuyên thấu qua bọc thép mặt nạ truyền ra, mang theo vài phần trêu tức, không có phụ mà vũ khí cũng đừng uổng phí sức lực. Đây chính là khoa học kỹ thuật thắng lợi. Đáng chết. Sẽ tí nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy từ cái trán trượt xuống, hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trên khán đài các vong hồn sớm đã an tĩnh lại, liền ngay cả những thứ kia bị ẩn dùng ma pháp biến ra đội hoạt náo viên cũng đình chỉ gieo họ, toàn bộ giác đấu trường chỉ còn lại động cơ phản lực bù bù. Nhưng vào lúc này, người đến từ tương lai. Đương nhiên, Anubi giống như ý thức được cái gì, nhíu mày nhìn về phía Ai ẩn. Chương 351, đối kháng bán thần chương 351, đối kháng bán thần giác đấu trường không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt. Cổ Ai Cập dũng sĩ tâm chắn vẫn nắm trong tay, cơ bắp kéo căng, đang chuẩn bị nên đón Ai ẩn cái tia dài 40m đại khảm đao. Nhưng lại tại hắn sắp xung phong một sát na, Anubi mở miệng. Mọi chuyện đều tốt giống bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Hắn hình như đúng ẩn trong miệng một chút dùng từ vô cùng để ý nghe được hàng không mẫu hạm cấp vật liệu thép dùng tài liệu thời điểm, Anubi đồng tử màu vàng chợt co bảo, chó rừng đầu người hơi hơi buông xuống, phảng phất xuyên thấu thời không màn che biết được không nên biết được tri thức. Ngươi đến từ tương lai. Tử thần âm thanh trầm thấp mà chắc chắn, không phải nghi vấn, mà là chân thuật. Hắn nhìn chăm chú Ai ẩn, ánh mắt cũng không phải là dừng lại ở trên hình thể của hắn trệ, mà là xâm nhập đến một loại nào đó càng bản chất tồn tại phương diện, nơi đó, thời gian sợi tơ đang lấy một loại khác thường phương thức xen lẫn quấn quanh. Ai ẩn đang huy động 40m đại đao động tác có chút dừng lại. Đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, động cơ phản lực lam diễm tỏa ra trang giáp kim loại sáng bóng, lưỡi đao lơ lửng tại cổ Ai Cập dũng sĩ Sệ Tỷ ba tấc chỗ. Là một rất có quyết đấu tinh thần người, Ai ẩn đương nhiên sẽ không ở người khác không cách nào phản kháng tiến hành đánh lén, hắn cũng không phải người đảo quốc, không phải loại kia ưa thích làm đánh lén tính cách. Ngươi cái này đều có thể biết. Ai ẩn nhiều hứng thú hỏi, âm thanh xuyên thấu qua trang giáp mặt nạ truyền ra, mang theo vài phần giọng điện tử chất vang vọng, hắn bọc thép bên trong cũng tăng thêm không thiếu khoa học kỹ thuật. Đối với phù thủy mà nói, bọn hắn muốn học được những cái kia đã bị một lệ kia làm ra thủ đoạn khoa học kỹ thuật cũng không tính khó khăn, học tập quá trình này liền có thể ra lận, bất quá cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một loại nhồi cho vị tan thức học tập. Đương nhiên, Ai ẩn ở đây nổi cho vị tan thức học tập cái gì đã đủ dùng rồi, hắn chủ yếu vẫn là tại tìm tòi như thế nào đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tiến hành kết hợp, từ đó khai sáng ra một cái dung hợp luyện kim thuật lưu phái. Anubi không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn giống như máy quét như vậy tại ẩn quanh thân du tẩu, từ trang giáp mỗi một tấc kim loại tổng hợp, đến màu xám bạc mắt phải bên trong lưu chuyển ma lực, lại đến bên hông hắn cái kia nhìn như phổ thông lại nội tảng vô tận không gian túi tiền. Chỉ thấy, vị này của Ai Cập tử thần quyền trượng nhẹ nhàng gõ mà, minh giới cắt bụi không gió mà bay, tại ẩn dưới chân tạo thành một cái vi diệu thời gian dòng xoáy đồ án. Thời gian khắc ấn ở trên thân thể ngươi lưu lại vết tích. Anubi cuối cùng mở miệng, ngươi không phải cái thời đại này tạo vật. Ai ẩn khép cười một tiếng, trang giáp chô khớp nối phát ra dịch giáp trang bị vận chuyển nhỏ bé âm thanh. Hắn tiện tay đem 40m đại đao cắm vào mặt đất, thân đao không có vào hắc rượu thạch sàn nhà nửa thước có thừa. Không hổ là minh giới người giữ cửa, nhãn lực không tệ. Hắn nhún nhún vai, bất quá tất nhiên đã nhìn ra, muốn hay không trực tiếp mở cho ta cái cửa sau. Thuyền mái chèo cho ta mượn sử dụng. Thời gian vết tích giấu không được. Anubi chậm rãi nói, trên người ngươi có không thuộc về cái thời đại này khí tức. Ma pháp của ngươi, khoa học kỹ thuật của ngươi, phương thức tư duy của ngươi, đều không phải là thế giới ta biết. Anubi cho dừng trên mặt nạ nhìn không ra biểu lộ, nhưng con ngươi màu vàng nóng hơi hơi nheo lại. Ai Ân trầm mặc phút chốc, khóe miệng hơi hơi bu lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi so với ta nghĩ càng thông minh, ít nhất so ta biết còn lại thần linh muốn thông minh thật nhiều. Hắn mở miệng cảm thán, ít nhất ngươi không có đem ta xem như cái gì độ nha. Lời này cũng là thăm dò. Nhưng mà, Anubi không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn chăm chú lên hắn. Tử vong chưa từng thụ thời gian nước thúc, ngay cả thời gian bản thân cũng sẽ tử vong. Đây là đang trình bày chính mình đối tử vong lý giải, cùng với tiết lộ một chút chính mình quyền hành. Hắn có thể nhìn trộm tương lai, coi là một loại tiên tri. Vậy ngươi thấy trước mình tương lai sao? Ai Ẩn hiếu kỳ mở miệng. Ngươi rất vô lễ. Anubi ánh mắt bên trong nhiều một tia tâm tình phức tạp, không phải để ý, cũng không phải kinh ngạc, mà là một loại lâu đời xem kỹ, phản phất hắn sớm đã thấy trước giờ khắc này. Giống như là ẩn loại tính cách này, thần linh đương nhiên tiếp xúc không thiếu. Bất cần đời mà pháp thiên tài đi. Mỗi cái thời đại tổng hội xuất hiện như vậy mấy đám. Thí luyện tiếp tục. Anubi không tiếp tục truy vấn, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay bung lên. Giác đấu trường không khí tùy theo chấn động, phản phất một loại nào đó cổ lão cơ chế bị kích hoạt. Thời gian lại bắt đầu di động. Giữa sân, Seti sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Vị này của Ai Cập nổi danh nhất dũng sĩ bây giờ vết thương chẳng chịt, thanh đồng tấm chắn vặn mèo biến hình, hay khăn cái con kiếm lưỡi dao đầy lỗ hổng. Hắn ngửa đầu nhìn qua lơ lửng giữa không trung kim loại cự nhân, trong mắt vừa có phẫn nộ, cũng có cảm giác vô lực sâu đậm. Ai Ẩn không do dự, hắn chậm rãi giơ lên đại khảm đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lãnh tia sáng. Đó căn bản không phải quyết đấu. Seti giận dữ hét, âm thanh tại giác đấu trường bên trong quấn quẩn, đây là đồ sát. Ai Ẩn nghiêng đầu một chút, trang giáp phần cổ then chốt phát ra cùng cụ tiếng cơ giới. A, vậy ngươi cảm thấy dạng gì quyết đấu mới tính công bằng? Ngữ khí của hắn mang theo vài phần trêu tức, muốn ta xuống cùng ngươi vật lộn sao? Đây cũng không phải là một người trưởng thành lời nên nói. Ta không có nói như vậy. Seti nắm đấm bóp khanh khách vang dội, cổ đồng sắc cơ bắp trên nổi gân xanh. Hắn bỗng nhiên đem con kiếm cùng tâm chắn ngã xuống đất, kim loại va chạm hắc rượu thạch mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ta chỉ là muốn chịu thua. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu trừng Ai Ẩn. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Cái này rõ ràng là đã ngã ngửa, buông xuống chính mình làm dũng giả vinh quang. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính là bởi vì là thân kinh bách chiến chiến sĩ, cho nên cái này dũng sĩ mới đối chiến cuộc biết được vô cùng rõ ràng. Ta đã thua, ta mặc kệ làm sao đều thất bại. Hắn thấp giọng nói, tại ngươi bay lên một khắc này, tại ngươi mặc trên chiến giáp móc ra ngươi cái kia đáng chết vũ khí thời điểm. Ta liền biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cái này căn bản liền không phải công bình quyết đấu. Cuối cùng câu nói này, cổ Ai Cập dũng sĩ nhìn về phía chính mình văn minh thần. Nhưng thí luyện còn chưa kết thúc. Anubi âm thanh tại giác đấu trường bên trong quên quẩn. Ngươi nhất thiết phải hoàn thành ngươi bộ phận. Mệnh lệnh của hắn rất là kiên định. Seti chỉ có thể là cười khổ. Ta đã không có ý chí chiến đấu, đã mất đi chiến sĩ tư cách. Hắn chậm rãi thả ra trong tay cả hệ kiếm, tấm chắn cũng trượt xuống trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ta không muốn lại đánh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ai Ẩn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên quyết. Ngươi thắng, ta không phản kháng nữa. Dù sao cũng là dũng sĩ, bị người đuổi theo chạy khắp nơi, là thật có chút mất mặt. Dù sao mình cũng chỉ là trong lịch sử huyễn ảnh, đơn giản chính là từ bỏ một chút tồn tại thời gian mà thôi. Dũng sĩ nghĩ rất thấu triệt. Giác đấu trường một mảnh xôn xao. Hắn từ bỏ. Một cái huyễn ảnh người xem gầm thét. Hắn không phải dũng giả sao? Hắn phản bội lịch sử. Một người khác hô to. Hắn từ bỏ vinh quang. Đối với những thứ này người xem lớn tiếng chửi rủa, đủ loại suy sụp. Seti không có trả lời, hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy, giống một tòa sắp sụp đổ pho tượng. Ai Ân nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Ngươi là chân chính dũng sĩ. Hắn làm thành đánh giá, coi là thể hiện ra SG cao một mặt. Ngươi so đại đa số người đều có thể minh bạch, đối mặt mình không phải một thời đại đối thủ. Ai Ân không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi giơ lên đại khảm đao. Đã ngươi nói như vậy, đao quang như ngân hà chút xuống, mang theo tiếng xé gió, đem sệ tỷ thân ảnh một phân thành hai. Nhưng không có máu tươi, không có kêu thảm, chỉ có một đạo chói mắt hạt ánh sáng từ trên người hắn bay lên, như bụi sao như vậy giải rác, cuối cùng biến mất ở giác đấu trường trong không khí. Sệ tỷ thân ảnh tại sáng chói đao mang bên trong hóa thành vô số kim sắc hạt ánh sáng, giống như nghịch lưu tinh thần như vậy lên phía minh giới bầu trời xám xịt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, hư thanh giống như thủy triều vọt tới. Trên khán đài một mảnh xôn xao, những cái kia cổ lão vong hồn kia phát ra đình thai nhức óc hư thanh, có nhân đại mắng sệ tỷ nhu nhược, có người tức giận lôi xé chính mình cuốn bại liệu. Mấy cái kích động vong hồn thậm chí tính toán nhảy xuống khán đài, nhưng góc chăn đấu trường kết giới gãy trở về. Người an gian, hắn đã giết lịch sử anh hùng. Đây là đối quá khứ khinh nhẫn. Đối với cái này, Ai Ẩn giả lập người xem nhóm thì càng thêm ra sức hô to. Ai Ẩn, Ai Ẩn, Ai Ẩn. Tương lai chiến thắng đi qua, trí tuệ chiến thắng vinh quang. Lịch sử không phải điểm kết thúc, mà là điểm xuất phát. Ai Ẩn đại nhân vô địch. 40M đại đao vĩnh viễn tích thần. Đề nghị trực tiếp trao tặng Ẩn đại nhân kim tự tháp ly quán quân xưng hảo. Vẫn là những thứ này được trao cho hậu thế lời tao kho người giả tưởng trả lời phong phú. Ai Ẩn làm một cái khoa trường túi đầu động tác, trang giáp kim loại then chốt lưu loát vận chuyển. Tiếp đó hắn một tay nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhõm đem 40M đại đao từ mặt đất rút lên. Theo một điểm cuối cùng hạt ánh sáng tiêu tan, toàn bộ giác đấu trường bắt đầu kịch liệt rung động. Cự thạch lũy thế tưởng vây giống như chất lỏng như vậy di động gây dựng lại, các sỏi mặt đất hòa tan thành đen như mực minh hà chi thủy, lại cấp tốc ngưng kết là bóng loáng hắc rượu thạch bình đài. 12 cây khắc đầy phù văn thạch trụ từ lòng đất dâng lên, trụ đỉnh tiêu đốt lên màu u lam linh hồn chi hỏa. bầu trời bị nửa trong suốt ma pháp che chắn bao phủ. Phía trên hiện ra cổ Ai Cập tinh tượng đồ. Phù thủy chuyên dụng giác đấu trường. A Nụ Bị thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, ma pháp không còn cấm dụng, đây là vòng thứ 2 thí luyện sân khấu. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại chỗ cao nhất trên ghế trọng tài. Hắn quyền trượng trọng trọng đánh mặt đất. Thứ nhất thử, thông qua. Thứ hai thử, khiêu chiến cùng ngươi ngang hàng truyền kỳ phù thủy. Ai ẩn bọc thép ken kết vang dội, mỗi bộ kiện như cùng sống vật như vậy co vào gấp, cuối cùng biến trở về một cái kim loại vòng tay bọc tại trên cổ tay của hắn. 40m đại đao cũng thu nhỏ thành một cái tinh xào dao dọc giấy, bị hắn tiện tay đựng tại trên đai lưng. Ngang hàng truyền kỳ phù thủy. Ai ẩn ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Có ý tứ. Hắn không có khẩn trương chút nào, dù sao ẩn cũng không phải lần thứ nhất đối mặt truyền kỳ phù thủy. Ngay lúc này sau, A Nụ Bị quyền trượng lần nữa đánh mặt đất. Bắt đầu. Hắc rượu thạch chính giữa bình đài đột nhiên nứt ra một cái khe, một cái người khoác tinh thần trưởng bảo thân ảnh chậm rãi dâng lên. Người này đầu đội hoàng kim cùng hắc rượu thạch chế thành mũ miệng, cầm trong tay một cây hình rắn pháp trượng, chữa bài nạm một khỏa nhảy lên u lam sắc hỏa diễm bảo thạch. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên, Ai ẩn đôi mắt hơi hơi co bảo. Đây là một vị bán thần. Cổ Ai Cập truyền kỳ phù thủy, hệ cả ủ, trong truyền thuyết từng lấy thân thể phàm nhân đánh cắp thần mặt trời ra sức mạnh, cuối cùng bị chúng thần nguyền rủa, vĩnh viễn bồi hồi tại thời khắc sinh tử. Hệ cả ủ trong đôi mắt không có con người, chỉ có tinh không vô tận đang lưu chuyển. Thanh âm của hắn giống như ngàn vạn cái linh hồn nói nhỏ chồng lên nhau tại một chỗ. Kẻ xung vào, ngươi quay dậy vĩnh hằng yên giấc. Ai ẩn đầu ngón tay đã khoác lên ma trượng trên, khoe miệng lại vung lên một tia đường cong. Bán thần phù thủy, có ý tứ. Ai ẩn cũng móc ra chính mình đẹp bờ dị ma trượng, hắn cầm ma trượng thủ thế cùng vốn đệ mọt sư thừa một mạch, nhìn đều có như vậy một chút đầu tiêu sái vô cùng cảm giác. Ta không thể chiến thắng. Hệ cả ủ không nói nhảm, hình rắn pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Với anh, giác đấu trường bầu trời chợt vặn mèo, một khỏa thiêu đốt thiên thạch xé rách không gian, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng ẩn đập tới. Thiên thạch mặt ngoài nhảy lên thần tính hỏa diễm, đó là thần mặt trời ra lửa giận cụ hiện hóa. Ai ẩn ma trượng trong nháy mắt vung lên, phần tật sở bạt sùm, không gian xé rách, màu xám bạc ma lực tại phía trước tạo thành một đạo vặn mèo kẽ nước, thiên thạch rơi vào trong đó, biến mất không còn tâm tích. Nhưng một giây sau, ai ẩn sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, viên kia thiên thạch lại từ trong sông ra, đánh thẳng phía sau lưng của hắn. Không gian trở về, chơi đến xinh đẹp. Ai ẩn cũng không quay đầu lại, tay trái từ trong túi tiền móc ra một mặt cái gương nhỏ hướng phía sau ném đi, sợ vẽ cụ lầm rẻ phờ lại tổ. Mặt kính phản xạ, thiên thạch đâm vào trong nháy mắt phóng đại trên mặt kính, lại bị đường cũ bắn ngược, lấy tốc độ nhanh hơn đánh phía hệ cả ủ. Bán thần phù thủy pháp trượng ngừng lại mà, một mặt từ tinh thần điểm sáng tạo thành tấm chắn hiện lên. Thiên thạch đụng trong nháy mắt, toàn bộ giác đấu trường đều tại rung động, sóng xung kích đem hắc diệu thạch mặt đất kéo ra giống mạng nện vết rách. Thạch mâu thuật, hệ cả ủ ngay sau đó thi triển ma pháp, mặt đất nứt ra, vô số thạch mâu từ lòng đất đâm ra, nhắm thẳng vào ẩn vị trí. Ai ẩn thân hình lóe lên, dưới chân ma pháp trận sáng lên, cả người trong nháy mắt thoáng hiện đến giữa không trung, tránh đi công kích chí mạng. Lôi minh tiễn, hắn trên không trung bung ngược tay lên, ba đạo sấm sét tiễn phá không mà ra, mang theo lôi đỉnh chi thế trực kích hệ cả ủ. Hệ cả ủ không chút hoang mang, pháp trượng quét ngang, trong miệng đọc lên cổ lao chú ngữ, thánh thuẫn họ rút. Một đạo màu vàng quang thuẫn hiện lên, đem lôi minh tiễn đều ngăn lại, ánh chớp văng khắp nơi, chiếu sáng toàn bộ giác đấu trường. Trên khán đài giả lập fan hâm mộ nhóm sớm đã sôi trào, ai ẩn đánh ngã hắn. Hồ Gợt yêu ngạo, ma dược đại sư, ma pháp đại sư, luyện kim thuật sĩ, đây là giả lập đám fan hâm mộ hò hét. Ma đổi thành một bên, những cái kia đại biểu của Ai Cập lịch sử huyễn ảnh người xem nhóm thì thấp giọng nỉ non, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng kính sợ. Hắn vậy mà có thể cùng hệ cả ủ đánh hòa nhau, đây không có khả năng. Hệ cả ủ thế nhưng là bản thần, cái kia phù thủy, hắn đến cùng là ai? Theo chiến đấu thăng cấp, giác đấu trường kết cấu bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, mặt đất không ngừng kéo dài tới, tầng không gian tầng gấp, nguyên bản hình tròn bình đài đã mở rộng thành một mảnh rất lớn khu vực. 12 cây thạch trụ hóa thành thông thiên chi tháp, đỉnh tháp bắn ra cổ sáng sen lẫn thành ô lưới hình dáng kết giới. Trên khán đài các vong hồn hoảng sợ phát hiện, chỗ ở mình chỗ ngồi đang tại vô hạn hướng phía sau đầy xa. Trong nháy mắt liền giác đấu trường trở nên rất rất lớn. Rất rõ ràng, giác đấu trường khi theo lấy chiến đấu kịch liệt, không ngừng kéo dài tới, lấy bảo đảm hai phe đều có thể thu được đầy đủ thi pháp không gian. Hệ cả ưu đột nhiên giang hai cánh tay, trên trường bảo bức tranh cấp vì sao toàn bộ sáng lên. Hạng khu dạ xê nẹp. Sinh mệnh, phồn vinh, khỏe mạnh, cổ lão Ai Cập phục sinh chú ngữ vang vọng không gian. Ai ẩn dưới chân hắc rượu thạch đột nhiên mềm hóa, vô số cuốn vải liệm từ trong rỗi ra, cuốn lên hai chân của hắn. Đáng sợ hơn là, hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang bị cưỡng ép rút ra, những cái kia cuốn vải liệm tại hấp thụ tuổi thọ của hắn. Thử vong ma pháp. Ai ẩn cười lạnh, đúng dịp, ta cũng am hiểu cái này. Hắn tùy ý cuốn vải liệm cuốn quanh đến bên hông, ma trượng lại chỉ hướng chính mình huyệt thái dương, mợ mẹn tồn mọ gì. Đi khắp tử vong, màu xám bạc ma lực như sóng gợn quyết tán. Tất cả cuốn vải liệm trong nháy mắt mục nát thành tro. Cùng lúc đó, Hekau đột nhiên lảo đảo lui lại, trên mặt của hắn hiện ra da đốm ngồi, nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy làn da. Ngươi, bán thần phù thủy tinh không chi nhãn bên trong lần đầu xuất hiện chấn kinh, ngươi nghịch chuyển pháp tác sinh tử của ta vây vây ma trượng. Chỉ là nhắc nhở ngươi, thử vong không chiến thắng được ta. Câu nói này ẩn nói rất bình thản, bất quá cũng có chút cuồng vọng, dù sao thần chết ạ nú bị ngay tại cũng không xa xa hắn lời này là thật là có chút không đem ạ nú bị để ở trong mắt. Hệ cả ủ triệt để nổi giận. Hắn lấy xuống mũ miệng, tùy ý hắc rượu thạch cùng hoàng kim tại trên ngai vàng hòa tan gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một thanh thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm trường mâu. lấy kéo chi danh. Trường mâu ném ra trong nháy mắt, không gian bị xé nứt ra một đạo thiêu đốt quy tích. Đây không phải thông thường công kích, mà là ẩn chứa Thái Dương thần thần tính tất sát nhất kích. Quy tắc sức mạnh tại hoạt động mạnh. Chương 352, thứ hai thí luyện. Thắng. Chương 352, thứ hai thí luyện. Thắng. Giác đấu trường không khí giống như là đọc lại, ma pháp dư ba còn tại trong không khí quanh quẩn, phản phất toàn bộ không gian đều đang đợi trận tiếp theo phong bạo buông xuống. Hệ cả ủ. Cổ Ai Cập vĩ đại nhất truyền kỳ pháp sư một trong, được tôn xưng là ma pháp chi phụ, nghe nói hắn từng lấy lực lượng một người lắng lại qua một hồi thần phạt, là cổ Ai Cập trong lịch sử một vị duy nhất tại khi còn sống liền được tôn sùng là bán thần phù thủy, có được từ thần linh nơi nào thu hoạch mà đến sức mạnh. Lấy kéo chi danh. Trường mâu ném ra trong nháy mắt, không gian bị xé nứt ra một đạo thiêu đốt quy tích. Đây không phải thông thường công kích, mà là ẩn chứa Thái Dương thần thần tính tất sát nhất kích. Đúng vậy, ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là thần mặt trời ra lửa giận cụ hiện, mỗi một đám ngọn lửa đều đang vặn vẹo lấy không gian chung quanh, thiêu đốt lấy thực tế pháp tắc. Có chút đồ vật, quy tắc sức mạnh sao? Ai ẩn hai tròng mắt đột nhiên co lại, hắn có thể trông thấy trường mâu bên trên quấn quanh lấy vô số thật nhỏ phù văn màu vàng, đó là thần văn cụ hiện hóa, mỗi một cái ký hiệu đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một tòa thành trì sức mạnh. Trường mâu chưa đến, kinh khủng sóng nhiệt đã để hắn áo bào đen bắt đầu quằn xoắn cháy đen. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Thần phạt chi mâu, hắn chết chắc. Không có người có thể ngăn cản Thái Dương thần lửa giận. Kết thúc a, cuồng vọng phù thủy. Ai ẩn giả lập người xem thì khẩn trương thành một khối. Song song, lần này làm sao bây giờ? Ai ẩn đại nhân mau tránh ra a. Ai ẩn không có trốn. Có ý tứ. Tương phản, Ai ẩn miết miệng lên, ma trượng tại đầu ngón tay xoay tròn ba vòng, vậy thì đi thử một chút cái này, gỡ lạ xì lì ạ hệ tầm đùm. Vĩnh hằng băng xuyên, ma trượng mũi nhọn bắn ra chói mắt lam bạch sắc quang mang, nước trong không khí một dạng tại thần tính trường mâu đường đi bên trên lao nhanh ngưng kết. Không phải băng thông thường, mà là ẩn tại bắc cực vực sâu thu thập vĩnh hằng hàn băng mỗi một tấc đều khắc do chống cự nhiệt độ cổ đại Junes. Lam sắc hỏa diễm cùng vĩnh hằng hàn băng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ giác đấu trường bị chói mắt bạch quang nuốt hết. Trên khán đài các vong hồn nhao nhao đưa tay che chắn, ngay cả ạ nụ bị cũng không thể không nheo mắt lại. Làm kia sáng tán đi thời điểm, trong sân xuất hiện một tòa óng ánh trong suốt băng sơn, mà thần hỏa trường mâu bị đông cứng ở trong đó, hỏa diễm còn tại nhảy lên, lại không cách nào đột phá tầng băng gò bó. Hệ cả ủ tinh không chi nhãn bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn nâng lên hình rắn pháp trượng, trượng bài bảo thạch đột nhiên chia ra thành 12 cái điểm sáng, trên không trung tạo thành một cái phức tạp tròm sao đồ án. Lu hạt in bộ ca tí ổ. Minh giới triệu hoán, mặt đất bắt đầu rung động, 12 cố mạ vàng sắc ướp từ hắc rượu thạch dưới sàn nhà phá đất mà lên. Bọn chúng người khoác tư tế mà bảo, tay khô héo bên trong nắm khảm nạm bỏ hung quần trượng. Đáng sợ hơn là, bọn chúng quanh thân quấn quanh lấy xương mu màu xám trắng, đó là bị nguyền rủa linh hồn bụi trần, bất luận cái gì vật sống đụng vào đều sẽ lập tức già yếu. Ai ẩn huyết sáo, vong linh thiên hai. Cũng nhưng hữu hiệu. Hắn cấp tốc từ trong túi tiền móc ra một cái tinh xảo thạch anh đồng hồ cát, bên trong hạt cát hiện ra quỷ dị huyết hồng sắc. Kèm thủ vermi. Thời chi trùng, đồng hồ cát đảo ngược trong nháy mắt, vô số nhỏ bé điểm sáng màu đỏ từ miệng bình tuôn ra. Nhìn kỹ lại, vậy căn bản không phải hạt cát, mà là từng cái hơi co lại thời gian miễn trùng. Bọn chúng nào về phía độ kim mục chính là y y, tiến vào những cái kia khô cạn thân thể then chốt khe hở. Làm cho người giận cả tóc gáy một màn xảy ra, sắc ướp nhóm động tác đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, liền giống bị thả chậm gấp 10. Bọn chúng khó khăn di động tới, quyền trượng vung xuống động tác trở nên hài hước lực cười. Thời gian nhuyễn trùng sẽ gặm nuốt bọn chúng chung quanh thời gian lưu. Ai ẩn hướng tính phòng giảng giải, phản phất tại tiến hành ma pháp dạy học, hiệu quả kéo dài. Ân, đại khái 3 phút. Hệ ca u lạnh rên một tiếng, pháp trượng trọng trọng ngừng lại mà. Những cái kia sắc ướp đột nhiên tập thể tự bạo, hóa thành đầy trời kim sắc bụi. Bụi trên không trung gây dựng lại, tạo thành một cái cực lớn, từ chú văn bệ lưới, hướng ẩn bao phủ xuống. Nẹ giờ e nợ rình. Ta gò bó, Ai ẩn không chút hoang mang mà từ trong túi tiền lấy ra một bạt thai lớn làm bằng đồng kim tự tháp mô hình. Hắn nhẹ nhàng ném đi, mô hình trên không trung cấp tốc mở rộng, biến thành một cái hoàn chỉnh kim tự tháp trường năng lượng đem hắn bao phủ. Chú văn trùm xuống tại kim tự tháp mặt ngoài, phát ra rợn người tiếng ma sát, lại không cách nào đột phá. Hồ Gươm học viện pháp thuật mới nhất đại sư tác phẩm, không sai à, đại sư chính là ta, ngươi đừng cái ánh mắt kia nhìn ta, tuổi của ta cũng là thời điểm làm đại sư. Ai ẩn gõ gõ trong kim tự tháp bích, căn cứ vào đời thứ tư phòng hộ chú ngữ cải tiến, gia nhập. Hắn lời nói bị đột nhiên xuất hiện chấn động đánh gãy. Hệ cả ủ chẳng biết lúc nào đã bay tới giữa không trung, hai tay kéo lên một cái không ngừng bành trướng màu đen hình cầu. Đây không phải là thông thường hắc ám, mà là bị áp xúc đến mức tận cùng minh giới năng lực, mặt ngoài thỉnh thoảng thoáng qua đau đớn linh hồn gương mặt. Hắn từ trong túi tiền móc ra một mặt nhìn như thông thường gương đồng, mặt kính lại khắc đầy phức tạp luyện kim phù văn. Hắn lời nói bị đột nhiên xuất hiện chấn động đánh gãy. Hệ cả ủ chẳng biết lúc nào đã bay tới giữa không trung, hai tay kéo lên một cái không ngừng bành trướng màu đen hình cầu. Đây không phải là thông thường hắc ám, mà là bị áp xúc đến mức tận cùng minh giới năng lực, mặt ngoài thỉnh thoảng thoáng qua đau đớn linh hồn gương mặt. Họ xì dịch dù vừa ở mèn. Họ xì dịch thẩm phán, hắc cầu rơi xuống quỹ tích trên không ở giữa, xuất hiện dạng nước một dạng đường vân. Ai ẩn có thể cảm giác được chính mình ma pháp hộ thuẫn đang bị ăn mòn, kim tự tháp mô hình mặt ngoài bắt đầu xuất hiện với gì? Tốt ta, nghiêm túc hình thức. Ai ẩn thu hồi biểu tình đùa giỡn, ma trượng tại lòng bàn tay xoay tròn một vòng rưỡi, vạch ra một cái hoàn mỹ ngân sắc vòng tròn. Đồng thời, tay trái của hắn từ trong túi tiền liên tục lấy ra ba kiện vật phẩm, một cái chứa cầu đồng sắt chất lỏng ống nghiệm, một khối khắc đầy dù nẹt hắc rượu thạch bản, một cái bị phong ấn ở hồ phách bên trong bọ hung ạt cả nạ chỉ. Tam trọng huyền bí, trong ống nghiệm chất lỏng hắc vây trên không trung, tạo thành một đạo cầu vồng che chắn, hắc rượu thạch bản vỡ vụn, phóng xuất ra cổ lão phòng hộ chú ngữ, hổ phách bên trong bỏ hung thức tỉnh, dương cánh phát ra chói thai bù bù, đây chính là ma dược đại sư thêm luyện kim thuật đại sư kinh khủng. Hiện trường bố trí ứng đối phương sách. Hắc cầu cùng tam trọng phòng ngự đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ giác đấu trường bị bóp méo lực trường bao phủ. Trên khán đài các vong hồn hoảng sợ phát hiện mình hình thái tại không ngừng biến hóa, có đã biến thành sắc ướp, có đã biến thành động vật, còn có trực tiếp thoái hóa thành linh hồn điểm sáng. Làm hỗn loạn lắng lại thời điểm, trong sân xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố sâu. Ai ẩn đứng tại bờ hố, áo bào đen đã rách nước, nhưng trong mắt ngân quang càng thêm hừng hực. Hệ cả ủ trạng thái cũng không tốt gì, hắn tinh thần trường bảo bị xé nứt hơn phân nửa, lộ ra phía dưới lập lòe ánh sao thân thể. Lại đến, cổ lão truyền kỳ phù thủy ý chí cứng cỏi, mặc dù coi như có chút chật vật, bất quá trong mắt lại tất cả đều là chiến ý ngắn ngủi một cái khoảng cách đi qua. Liệt diễm mũi tên, hệ cả ủ xuất thủ trước, pháp trượng vung lên, một đạo nóng bỏng hỏa long trường mâu từ trượng nhẹ bén phun ra ngoài, lao thẳng tới Hải Ân. Sở mẹ cụ lầm đi Vinitas. Thần tính chi kính, trường mâu va chạm mặt kính trong nháy mắt, trong kính cái bóng đột nhiên sống. Một cái hoàn toàn giống nhau làm sắc hỏa diễm trường mâu từ trong kính bắn ra, cùng hệ cả ủ công kích trên không trung chạm vào nhau. Vâng, nổ tung sóng xung kích đem hai người đồng thời hất bay. Hải Ân đụng gãy hai cây thạch trụ mới dừng lại, mà hệ cả ủ nửa người đều bị chôn ở sụp đổ khán đài trong phế tích. Ta không chỉ là phù thủy, ta vẫn luyện kim đại sư. Làm bụi mù tán đi thời điểm, Hải Ân không phát hiện chút tổn hao nào, trái lại bên kia tình huống liền không tốt lắm. Hệ cả ủ từ trong phế tích phiêu khởi, tinh thần trường bảo đã ảm đạm vô quang, khóe miệng chảy ra tơ máu, nhưng màu xám bạc mắt phải vẫn như cũ sáng tỏ. Tới phía ta, đua lửa, ta cũng sẽ, ta là hỏa pháp ở Hải Ân cái tay chính là lệ hỏa, nóng bỏng lệ hỏa hướng đối phương bao phủ mà đi. Hệ cả ủ ánh mắt ngưng lại, pháp trượng nặng nề bùng, trong miệng đọc lên. Vĩnh Đông lạnh chi tường, một đạo từ hàn băng tạo thành che chắn trong nháy mắt dâng lên, hỏa long đâm vào trên tường băng, ầm ầm nổ tung. Hơi nước cùng hỏa diễm xen lẫn, tạo thành một mảnh sôi trào sương mù. Quả nhiên, cổ đại phù thủy có ứng đối lệ hỏa biện pháp. Trên khán đài, cổ Ai Cập lịch sử vong hồn người xem nhóm buộc phát ra đình thai nhức óc hò hét. Hệ cả ủ, hệ cả ủ, hắn là ma pháp chi phụ. Hắn từng tại sông Nại bờ một người đánh lui 100 tên quân địch pháp sư. Mà đổi thành một bên, Ai ẩn giả lập người xem nhóm cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, lớn tiếng la lên. Ai ẩn, Ai ẩn, Ai ẩn, hồ gươm thiên tài phù thủy, ma dược đại sư, luyện kim thuật sĩ, hắn dùng ma pháp thay đổi thế giới. Quan chiến đài trên cảm xúc giá trị đều cho rất đủ. Tam trọng thạch mâu thuật. Hệ cả ủ ngay sau đó thi triển ma pháp, mặt đất nứt ra, vô số thạch mâu từ lòng đất đâm ra, trực chỉ ẩn vị trí. Ai ẩn thân hình lóe lên, dưới chân ma pháp trận sáng lên, cả người trong nháy mắt thoáng hiện đến giữa không trung, tránh đi công kích chí mạng. Vậy ta liền lục trọng lôi minh tiễn. Hắn trên không trung bung ngược tay lên, ba đạo sấm sét tiễn phá không mà ra, mang theo lôi đỉnh chi thế trực kích hệ cả ủ. Phản phất trước đây cố sự tái diễn. Bởi vì phía trước tại cổ Hy Lạp học tập không thiếu cổ đại ma pháp nguyên nhân, bây giờ thành thạo điêu luyện ai ẩn cũng là muốn tiến hành một chút thực chiến. Người học vẫn rất lẫn lộn. Hệ cả ủ không chút hoang mang, pháp trượng quét ngang, trong miệng đọc lên cổ lao chú ngữ, thánh thuần thái dương thần che chở. Lại là một đạo màu vàng quang thuẫn hiện lên, đem lôi minh tiến lần nữa đều ngăn lại, ánh chớp văng khắp nơi ở giữa, một lần lại một lần chiếu sáng toàn bộ giác đấu trường. Mắt thấy lại muốn đánh thành bộ dáng trước đây. Linh hồn chi hỏa. Hệ cả ủ lại lần nữa thi pháp, một đoàn thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa hỏa diễm cầu thể bay ra, mang theo thiêu đốt sức mạnh linh hồn, lao thẳng tới Hải Ẩn. Hải Ẩn ánh mắt ngưng lại, cấp tốc lăn lộn né tránh, nhưng hỏa diễm cầu thể rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái cực lớn cái hố, trong hầm động tràn ngập ngọn lửa màu u lam, phản phất ngay cả linh hồn đều sẽ bị thôn vệ. Luyện kim linh hồn hộ giáp. Hải Ẩn cấp tốc thi triển pháp thuật phòng ngự, một đạo từ luyện kim thuật cùng ma dược học kết hợp hộ giáp hiện lên ở bề mặt cơ thể hắn, đem linh hồn chi hỏa dư ba ngăn cản bên ngoài. Người rất mạnh. Hải Ẩn chậm rãi đứng thẳng người, ma trượng nắm chặt, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Hắn hít sâu một hơi, ma trượng nâng cao, trong miệng đọc lên một cái cực kỳ phức tạp chú ngữ, nguyên tố dung hợp áo thuật phong bạo. Trên bầu trời chợt xuất hiện một đạo cực lớn ma pháp vòng xoáy, phong, hỏa, nước, đất, lôi ngũ chủng nguyên tố chi lực ở trong đó xen lẫn, tạo thành một đạo bao phủ toàn bộ giác đấu trường phong bạo. Hệ ca u ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt bên trong cuối cùng hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn chậm rãi giơ lên pháp trượng, trong miệng đọc lên cổ Ai Cập rất cổ lao chú ngữ, thần thánh chi thuẫn thuật chi che chở. Một đạo màu vàng màn sáng trên không trung bày ra, miễn cưỡng chặn lại áo thuật phong bạo xung kích. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không thể không lui lại mấy bước, mặt đất dưới chân bị ma pháp phong bạo xé rách, hóa thành một phiến đất hoang vu. Theo chiến đấu kéo dài, giác đấu trường đã không còn là dáng dấp ban đầu. Ma pháp dư ba bao phủ bốn phía, thạch trụ bị tạc nứt, mặt đất bị xé nứt, trong không khí tràn ngập năng lượng ma pháp ba động, cũng may ạ đủ bị một mực tại hạn chế ma pháp quyết tán. Phong bạo chi nhãn. Hệ cả ủ nâng cao pháp trượng, trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn cực lớn phong bạo, lôi điện đan xen, cuồn phong gào thét, phảng phất muốn đem toàn bộ giác đấu trường thôn phệ. Ai ẩn không có lùi bước, hắn cấp tốc tại dưới chân vẽ ra một đạo luyện kim trận, trong miệng đọc lên thưa không chi môn. Một đạo màu bạc trắng quang môn tại phía sau hắn bày ra, cuồng phong trong nháy mắt bị hút vào trong đó, hóa thành lực lượng vô hình bị thay đổi vị trí đến một cái khác chiều không gian. Trọng lực dây chuyền. Hệ cả ú lại lần nữa thi pháp, mấy đạo vô hình xiềng xích từ trong hư không hiện lên, lao thẳng tới Ai Ân, tính toán đem hắn gò bó. Ai Ân cười lạnh một tiếng, ma trượng điểm nhẹ, trong miệng đọc lên chất lượng dây chuyền. Một giây sau, những cái kia xiềng xích không chỉ không có gò bó hắn, ngược lại bị hắn bắn ngược trở về, trực kích hệ cả ú. Hệ cả ú phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển quang chi hộ thuẫn chặn bắn ngược ma pháp xiềng xích, nhưng cả người cũng bị lực trùng kích đẩy lui mấy bước.
thú vị.
Hệ cạ ủ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi không phải thông thường phù thủy, ngươi cũng không phải thông thường quân địch.
Ai ẩn khoe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt lộ ra có chút hăng hái cảm giác, cảm khái một chút cổ đại truyền kỳ hàm kim lượng.
Bất quá, hôm nay ta sẽ không bận chuyện. Đây là một cái truyền kỳ phù thủy cái có tín niệm, ai ẩn đương nhiên cũng có một viên vô địch chân chính tâm.
Ta có một chiêu, siêu việt thời đại.
Ai ẩn đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, từ trong túi tiền móc ra một cái nhìn bình thường không có gì lạ bình đồng.
Để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là hiện đại luyện kim thuật.
Hắn mở ra ấm nhét, một tia khói xanh bay ra, trên không trung hóa thành một cái mơ hồ hình người.
Làm cho người khiếp sợ là, cái kia nhân hình dần dần rõ ràng, cuối cùng đã biến thành một cái khác hệ cả ủ.
Đây là đồ vật nghiên cứu chế ra sau ẩn kể từ gặp được một số chuyện nào đó.
Kính tượng luyện kim khôi lỗi, ai ẩn giải thích nói, có thể hoàn mỹ phục chế mục tiêu ma pháp đặc chất.
Đương nhiên, bởi vì trước mắt chỉ là giai đoạn thí nghiệm phiên bản, không phải cuối cùng phiên bản, còn rất nhiều không đủ, thời gian kéo dài chỉ có 5 phút.
Nhưng hẳn đủ.
Hai cái hệ cả ủ hai mặt nhìn nhau, tinh không chi nhãn bên trong đều tràn đầy khó có thể tin.
Ma ẩn đã ưu thai du thai đi đến bên sân, không biết từ nơi nào móc ra một bao bắp rang, bắt đầu quan chiến.
Ngươi,
cái này,
chân chính hệ cả ủ âm thanh đều đang run rẩy.
À đúng, ai ẩn nói bổ sung, nó còn biết theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng mạnh, bởi vì là dựa theo tương lai tiềm lực phòng chế.
Chúc ngươi may mắn làm sao chép thể bắt đầu ngâm sướng so bản thể cường đại hơn chú ngữ thời điểm, hệ cả ủ cuối cùng hỏng mất.
Hắn nâng cao pháp trượng, tinh không chi nhãn trung lưu lộ ra hiếm thấy mọi mệt.
Ngừng,
ta chịu thua.
Truyền kỳ phù thủy cũng chịu không nổi loại này không giảng đạo lý hình lục giác chiến sĩ.
Mặc dù nói số đông truyền kỳ phù thủy cũng là hình lục giác chiến sĩ,
nhưng ẩn cái này hình lục giác rõ ràng càng lớn, càng hoàn mỹ hơn, mỗi cái lĩnh vực cũng là chân chính truyền kỳ cấp độ trình độ.
Luyện kim thuật, ma dược, thêm ma pháp, đó cũng không phải là một cộng một thêm một bậc tại ba đạo lý, cái này cổ Ai Cập truyền kỳ có thể chịu lâu như vậy cũng là thật hiếm thấy.
Được rồi, Anubi lần này không có tiếp tục bức bách truyền kỳ kiên trì thí luyện, cho nên hắn quyền trượng đúng lúc đó đánh mặt đất, sao chép thể hóa thành khói xanh về tới trong bình bên trong.
Toàn bộ giác đấu trường lặng ngắt như tờ, liền giả lập người xem đều quên gieo họ.
Thứ hai thí luyện, thông qua.
Tử thần thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn về phía có đủ loại thiên kỳ bách quái năng lực cải ẩn.
Cuối cùng thử một lần, phiêu chiến ý chí của ta.
Thanh âm của hắn nghiêm túc,
mà ẩn nhưng là nhìn về phía vị này cổ thần.
Không, ta muốn trực tiếp khiêu chiến ngươi.
Hắn phát ra chính mình quyết đấu mời, phía trước những cái kia nhân vật đều không để ẩn nhiều nghiêm túc, bây giờ ẩn mong muốn là sáng lập cái tiếp theo mới truyền thuyết.
Lấy thân thể phàm nhân, khiêu chiến thần minh.
Chương 353. Đối chiến hạ đủ bị trường 353, đối chiến hạ đủ bị giác đấu trường không khí phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt.
Vòng thứ hai thí luyện vừa mới kết thúc, ma pháp dư ba còn tại trong không khí quanh quẩn, bụi trần chưa rơi, tàn lửa chưa tắt.
Ai ẩn đứng tại nám đen thổ địa bên trên, màu bạc trắng ma pháp bọc thép vẫn như cũ dán vào ở trên người, ma trượng nắm chặt nơi tay, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
Hạ đủ bị đứng tại trên ghế trọng tài, tử thần mũ che màu vàng nóng tại vô hình trong gió hơi hơi phiêu động.
Thanh âm của hắn trầm thấp mà trang nghiêm. Vòng thứ hai thí luyện kết thúc, ngươi đã chiến thắng cổ Ai Cập vĩ đại nhất phù thủy một trong.
Hắn dừng một chút, ánh mắt giống như vực sâu thâm thúy, chậm rãi nói, kế tiếp, vòng thứ ba thí luyện, khiêu chiến ý chí của ta.
Nhưng mà, ai ẩn không có chờ hắn nói xong, liền mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, không, ta muốn trực tiếp khiêu chiến ngươi.
Câu nói này vừa ra, toàn bộ giác đấu trường phảng phất đều bị đông cứng một cái trước mắt.
Trên khán đài, những cái kia nguyên bản ủng hộ hệ cả ủ bên ảnh người xem nhóm trong nháy mắt bộc phát ra tức giận hư thanh, điên rồi.
Hắn điên rồi.
Hắn dám khiêu chiến tử thần.
Hắn cho là mình là ai?
Thần sao?
Ma ẩn giả lập người xem nhóm thì trong nháy mắt buộc phát ra gieo họ,
ai ẩn,
ai ẩn,
ai ẩn.
Hắn khiêu chiến hết thệ quy tắc,
hắn không chấp nhận vận mệnh,
hắn muốn khiêu chiến thần.
A Nụ Bị đứng tại chỗ, sói bài dưới mặt nạ hai mắt hơi hơi nheo lại, trầm mặc phút chốc.
Hắn không có lập tức trả lời, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên ai ẩn, phản phất tại xem kỹ một cái sắp bước vào vực sâu linh hồn.
Trầm mặc tại giữa hai bên lan tràn, giác đấu trường bên trong vong hồn khán giả thậm chí quên đi hô hấp, toàn bộ không gian lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh.
Thật lâu, tử thần cuối cùng mở miệng,
can đảm lắm.
Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại nhiều một tia khó mà phát giác tán thưởng, nhưng khiêu chiến ta, tiền đặt cược lại là sau khi ngươi chết linh hồn trốn trở về.
Ai ẩn khép cười một tiếng, màu sáng bạc mắt phải lập lòe ánh sáng tự tin.
Không cần cân nhắc nhiều như vậy.
Hắn nâng lên ma trượng, khe khẽ gõ một cái chính mình huyệt thái dương, ta không cần cân nhắc nhiều như vậy, ta chỉ biết thắng, sẽ không thua.
Đây là ai ẩn, vô địch tâm.
Thanh âm không lớn của hắn, lại mang theo một loại không cách nào dung chuyển tín niệm.
Anubi trầm mặc một cái trước mắt, phản phất tại đánh giá cái gì.
Sau đó chậm rãi gật đầu.
Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói lần nữa mang theo một tia khen ngợi.
Cái kia giống như ngươi mong muốn.
Hắn nâng lên quyền trượng, nhẹ nhàng vung lên.
Giác đấu trường kết cấu bắt đầu kịch liệt biến hóa.
Nguyên bản phong bê không gian cấp tốc kéo dài tới, vách tường như cùng sống bật như vậy lui về phía sau, mặt đất không ngừng mở rộng, phản phất toàn bộ sân bãi đều đang vì trận này trước nay chưa có quyết đấu cung cấp đầy đủ không gian.
Mặt đất nứt ra, hiện ra cổ lão ma pháp trận, một đạo đạo kim sắc phủ văn trên không trung xen lẫn, phản phất toàn bộ không gian đều bị tái tạo.
Ầm ầm,
cả tòa giác đấu trường bắt đầu kịch liệt rung động. Hắc diệu thạch mặt đất như cùng sống bật như vậy núp đích, kéo dài tới, bốn phía vách tường lên cao không ngừng, mãi đến biến mất ở u tối phía chân trời. Nguyên bản có hạn chiến đấu không gian, bây giờ lại hóa thành một mảnh vô biên vô tận hoang mạc, nơi xa mơ hồ có thể thấy được kim tự tháp hình dáng,
bầu trời bị vừa dày vừa nặng mây đen bao phủ, ngẫu nhiên có sấm sét vạch phá bầu trời, chiếu sáng mảnh này tử vong thế giới. Rất rõ ràng, giác đấu trường không còn là một cái sân thi đấu, mà là một cái độc lập tiểu thế giới. Theo Anu bị thi pháp, nguyên bản huyễn ảnh người xem nhóm cũng phát sinh biến hóa. Vốn hư ảo các vong hồn, bây giờ toàn bộ cụ hiện hóa thành Anu bị dưới quyền linh hồn chiến sĩ. Bọn hắn người khoác cổ lao chiến giáp, cầm trong tay thanh đồng vũ khí, khuôn mặt trang nghiêm, trong mắt nhảy lên u lục sắc quỷ hỏa. Dâm dạp chẳng chịt vong linh quân đoàn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, túc sát chi khí đập vào mặt, những linh hồn này rõ ràng không chỉ là loại kia dừng lại ở minh giới linh hồn. Bọn hắn thuộc về là Anu bị sức mạnh một bộ phận. Ma ẩn giả lập người xem, bây giờ lộ ra nhỏ bé vô cùng, chỉ chiếm căn cứ một mảnh nhỏ khu vực. Sách, ưu thế sân nhà đúng không? Ai ẩn bĩu môi, ma trượng vung lên, vì tật sở bẹt ta tỏ ẹt ma si ma. Huyết ảnh người xem cực hạt bản, một đạo hào quang màu trắng bạc từ ma trượng mũi nhọn khuyết tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thính phòng. Một giây sau, vô số mới giả lập người xem chống rông xuất hiện, bọn hắn mặc hiện đại phù thủy trường bào, mang theo kính mắt, cầm trong tay ma pháp máy ảnh, thậm chí còn có dơ que hình quang tuổi trẻ phù thủy. Màu sáng bạc ma lực giống như thủy triều khuyết tán, trong nháy mắt, một nửa khắc hoang mạc cũng bị người xem lấp đầy. Những thứ này giả lập người xem ở trong đã không chỉ là người đơn giản hình, còn có đủ loại sinh vật kỳ dị, biết bay bí đỏ đèn, cưới cây trổi khô lâu, thậm chí còn có vài đầu phun lửa máy móc cự long, bọn chúng quanh quẩn trên không trung, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Bọn hắn chỉnh tề như một mà đứng lên, lớn tiếng la lên, "Tài ẩn, tài ẩn, tài ẩn, hồ gươm tiên tài phù thủy, ma dược đại sư, luyện kim thuật sĩ." Hắn dùng ma pháp thay đổi thế giới. Liên cự long đều đang dùng bọn chúng ngôn ngữ tiến hành hò hét, ở đây thì không khỏi không nói một chút ẩn ngôn ngữ học tạo nghệ, hắn đã không chỉ học tập ngôn ngữ của nhân loại còn có những sinh vật khác ngôn ngữ. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn ma pháp tài năng thể hiện ra hiệu quả như vậy, nếu là đổi thành những cái kia học cặn bã đến sử dụng ma pháp này, kỳ thực cũng không thể chế tạo ra nhiều như vậy rất thật giả lập người xem. Dù sao, ma pháp cực hạn là phù thủy cực hạn, mà hạn cuối cũng giống vậy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Anubi cho rừng mặt nạ hơi hơi co rúm, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Lãng phí ma lực đối với chuyện như thế này, rất không cần thiết. Vị này hiền lành tử thần đối với ẩn tiến hành nhắc nhở, hy vọng ẩn đừng có nhiều như vậy lòng hư binh. Nhưng mà, ái ẩn nhún nhún vai, ta ma lực đủ nhiều, không sợ. Hắn chính là lòng hư binh thịnh vượng của tác, làm sao có thể không có lòng hư binh? Anubi cất bước hướng đi giác đấu trường trung đường, mỗi đi một bước, dưới chân đất cắt liền ngừng kết thành hắc diệu thạch. Thân hình của hắn dần dần cất cao, mãi đến đạt đến 3m, màu vàng thần văn tại trên da lưu chuyển, khí tức tử vong như thực chất như vậy chèn ép toàn bộ không gian. Hắn giơ tay, chỉ hướng bốn phía vong linh người xem. Nhiều năm như vậy, có rất nhiều người khiêu chiến ta. Tử thần âm thanh bình tĩnh mà băng lãnh, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều lưu tại ở đây. Những cái kia vong linh chiến sĩ cùng nhau gầm nhẹ, âm thanh giống như ngàn vạn vong hồn chu chéo. Ai ẩn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ từng trương vặn bẹo khuôn mặt bên trên quét qua, có thân khoác phả dạ ổn phục sức tư tế, mặc Hy Lạp khôi giáp chiến sĩ, thậm chí còn có mấy cái áo bào đen phù thủy vong hồn, trong mắt của bọn hắn đều mang không cam lòng cùng oán hận. Nhưng mà những linh hồn này trở ngại không cam lòng nguyên nhân vẫn là chỉ có thể bị ạ đủ bị điều khiển. Cái này một số người ẩn liếc nhìn bốn phía, ánh mắt hơi trầm xuống, cũng là khiêu chiến người thất bại. A Nụ bị gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, mỗi một cái khiêu chiến ta người đều lưu tại ở đây. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn không còn là người xem, mà là người chứng kiến. Hắn chỉ những cái kia linh hồn. Ý chí của bọn hắn bị ta hấp thu, linh hồn của bọn hắn bị ta phong ấn. Ngươi xác định, ngươi muốn trở thành bọn hắn một thành viên. A Nụ bị nhắc nhở lần nữa nhân vật chính phải suy nghĩ kỹ, hắn rõ ràng là lại một lần tiến hành cảnh cáo, nhưng mà, ai ẩn khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong lộ ra không chút nào dao động tự tin. Ta sẽ không trở thành bọn hắn một thành viên. Ta sẽ trở thành duy nhất ngoại lệ. Ai ẩn lời nói rất ngông cuồng. Anubi nhìn xem hắn, rất lâu chưa từng nói. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, "Như vậy, người đã quyết định. Tử thần không cần phải nhiều lời nữa. Cứ như vậy đi." Theo Anubi bước vào giác đấu trường, toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó chấn động. Hắn không còn là trọng tài, mà là người dự thi. Hắn chậm rãi giơ tay lên, mũ che màu vàng nóng tại vô hình trong gió phiêu động, sói bài dưới mặt nạ, cặp kia thâm thúy con mắt lập lòe thần tính tia sáng. "Lực lượng của ta vô cùng vô tận, sinh cùng tử, luân hồi không ngừng." Chỉ thấy Anubi đưa tay, một thanh cực lớn quyển trượng màu đen từ trong hư không hiện lên, ảm cả chi trượng. Pháp trượng đỉnh nạm một viên nhảy lên u lam sắc hỏa diễm bảo thạch, thân trượng quấn quanh lấy vô số thật nhỏ xiềng xích, mỗi một cây trên xiềng xích đều treo một cái hơi co lại linh hồn. Bọn hắn tại im lặng kêu thảm. Cùng lúc đó, hắn trong tay kia xuất hiện một quyển vừa dày vừa nặng thanh đồng sách, vong linh thánh điện trang sách tự động tiến động, vô số chú văn từ trong bay ra, vờn quanh tại quanh người hắn. "Ai ẩn kèn, ngươi khiêu chiến ta. Tiên đặc cược, là linh hồn của ngươi trốn trở về. Ngươi xác định muốn bắt đầu sao?" Ai ẩn đứng tại đối diện, ma trượng nắm chặt, ma pháp bọc thép vẫn như cũ dán vào tại người, trong ánh mắt lộ ra không chút nào dao động kiên định. "Ta xác định, hơn nữa, ta sẽ không vận chuyển." Anubi nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tâm tình phức tạp. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, "Như vậy, tranh tài bắt đầu." Giác đấu trường lần nữa chấn động, báo cắt lan lộn, ma pháp cùng thần lực xen lẫn, phản phất toàn bộ không gian đều đang đợi trận này trước nay chưa có quyết đấu. Ai ẩn ma trượng đã nắm trong tay, túi tiền hơi hơi rộng mở, tùy thời chuẩn bị lấy ra luyện kim vật phẩm. "Một người, một thần, một trận chiến, định sinh tử. Chiến đấu sắp bắt đầu." Chỉ thấy Anubi xuất thủ trước, hắn cũng không huy động quyền trượng, cũng không ngâm tụng chú ngữ, vẹn vẹn chỉ là hướng về phía trước bước ra một bước, "Ngươi làm chết đi." đây là thuần túy nhất tử vong tuyên cáo, là minh giới chúa tể đối với sinh mạng trực tiếp nhất phủ định. Luôn xuất phát thủy, uy tắc chi lực trong nháy mắt buông xuống, ải ẩn không khí quanh thân ngưng kết thành đen như mực gông xiềng, tử vong đường vân theo da của hắn lan tràn, phản phất muốn đem hắn trực tiếp kéo vào vĩnh hằng yên giấc. Trên khán đài, vô số vong linh chiến sĩ cùng kêu lên gầm nhẹ, là tử thần sức mạnh dâng lên kinh ý bài hát ca tụ. Nhưng mà, ải ẩn lại cười. Tử vong. Hắn giơ tay lên, màu xám bạc mắt phải bắn ra hào quang sáng chói. Xin lỗi, cái khái niệm này đối với ta vô hiệu. Bạ dạ độc xa nì mạ. Nghịch lý chi hồn, hắn tồn tại bản thân đột nhiên trở nên mơ hồ, giới hạn sống cùng chết ở trên người hắn bật mèo. Tử vong đường vân tại chạm đến hắn ra trong nháy mắt, lại như đông tuyết như vậy tăng dã, bởi vì hắn đồng thời ở vào sống sót cùng đã chết trạng thái trùng nhập, ả nụ bị tử vong tuyên cáo tại trên logic không cách nào thành lập. Tử thần con ngươi màu vàng nóng hơi hơi co vào. Thần tính pháp tắc sức mạnh. Hắn không nhận ra loại này nhân tạo thần quyền, bất quá cũng có thể cảm nhận được cường đại. Ả nụ bị quyền trượng ngừng lại địa, toàn bộ hoang mạc đột nhiên sụp đổ, hóa thành mãnh liệt minh hà chi thủy. Đây không phải thông thường nước sông, mà là từ vô số người chết ký ức ngưng tụ chất lỏng, mỗi một giọt đều nặng tựa vạn cân, có thể ăn mòn linh hồn. Nước sông gầm thét cuốn về phía Ải Ẩn, lại tại sắp chạm đến hắn thời điểm đột nhiên đứng im. Thời gian rất thú vị, không phải sao? Ải Ẩn ma trượng khẽ điểm mặt nước, đặc biệt là khi nó ngược lại thời điểm ra đi. Kèm tu inverse. Thời gian nghịch lý sức mạnh thêm tại trên ma pháp, thế là minh hà chi thủy trái ngược lẽ thường bắt đầu đảo lưu, bọn nước một lần nữa trở xuống lòng sông, thậm chí hiện lộ ra khô khốc đáy sông. Đáng sợ hơn là những cái kia đắm chìm tại đáy sông hải cốt đang tại phục sinh, bọn chúng nghịch hướng diễn lại tử vong quá trình, từ xương khô biến thành thi thể, lại biến thành sắp chết người, cuối cùng lại hóa thành hoàn chỉnh người sống thoát ly minh giới. Thực sự là tà môn vô cùng sức mạnh, ngươi nếu là đạp vào thần vị, sợ rằng sẽ là một tôn thần vương. A Nụ Vị cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm trọng, hắn nâng cao ảng cả chi trượng, lửa xanh lam sấm tăng gọn. Đu ạt dẹt tịch thuật tỷ ô. Minh giới khôi phục, đảo lưu thời không bị cưỡng ép của nắn, phục sinh linh hồn một lần nữa hóa thành xương khô. Nhưng ngay tại quy tắc thiết lập lại nháy mắt, ai ẩn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng tử thần, ma trượng trực chỉ nó hậu tâm. Ẩn trọng đi ạ bố hệ. Thương chi cực hàn, độ không tuyệt đối ngân bạch quang hoàn bộc phát, ngay cả quy tắc đều bị đông cứng. A Nụ bị áo bào đen kết xuất băng tinh, nhưng một giây sau, thân hình của hắn liền hóa thành vô số bọ hung tiêu tan, lại tại ngoài trăm thước gây dựng lại. Tử thần lật ra vong linh thánh điện, một tờ khắc hoàng kim cây cân trang sách tự động bay ra. Cái kia cây cân cấp tốc phóng đại trí 100 mét độ cao, một mặt nâng lâm vũ, một chỗ khác thì hiện ra ẩn hư ảnh. Ước lượng người chi linh hồn. Đây là bổn nguyên nhất thẩm phán quy tắc, bất luận nhân vật nào đều không thể trốn tránh. Ai ẩn hư ảnh bắt đầu cụ hiện hóa, vô số một đoạn ký ức bị rút lấy đi ra, hồ gươm hành lang, phòng thí nghiệm luyện kim nổ tung, cùng rẽ ở giằng co. Mỗi cái đoạn ngắn đều tại cây cân trên khay cụ hiện thành quả cân. Khán giả ngưng thở. Khi lông vũ so ký ức càng nhẹ thời điểm, linh hồn liền sẽ bị phán cho minh giới. Nhưng ẩn đột nhiên đối với mình huyệt thái dương một chảo, lại kéo ra một đoạn ngân quang lóe lên ký ức sợi tơ. Ngươi xưng cái này. Hắn lộ ra giảo hoặc cười, cái kia trước tiên cần phải hỏi một chút nó có đồng ý hay không. Nghịch lý sức mạnh kéo dài phát huy tác dụng. Đoạn ký ức kia đột nhiên phân liệt mọc thêm, hóa thành vô số mâu thuẫn phiên bản. Tại A trong trí nhớ hắn chết bởi 3 tuổi, tại B trong trí nhớ hắn từ lúc chưa sinh ra, tại C trong trí nhớ hắn đã thành thần. Tây cân kịch liệt lắc lư, thẩm phán quy tắc bởi vì logic hỗn loạn sụp đổ. Cái này là lấy sức nhìn trở tầm thường sự không chắc chắn tại phá hủy đối phương quy tắc. Không thể nào sức mạnh sao? A Nụ Bị cuối cùng phóng thích thần vực, lấy hắn làm trung tâm, phương biên ngàn mét trong nháy mắt hóa thành cổ Ai Cập sau khi chết thế giới, bầu trời hiện lên họ rụt chi nhãn, mặt đất chảy xuôi dung kim một dạng thánh thủy, vô số xác cướp từ trong đất cắt leo ra, ngâm tụng tử vong chi thư kinh văn. Đây là tuyệt đối tử vong lĩnh vực, bất luận cái gì vật sống đều sẽ trong nháy mắt mục nát. Ai ấn lại giang hai cánh tay, hoa dâm tia sáng tạo thành lịch thời châm xoay tròn vòng xoáy, logos apophis. Hỗn độn logic, hắn thần vực hoàn toàn khác biệt, đó là vô số nghịch lý cụ hiện hóa không gian, hai cái thần vực chỗ giao giới bắn ra chói mắt sấm sét, quy tắc va chạm để cho không gian xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Vong linh khán giả hoảng sợ nhìn thân thể của mình tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa lấp lóe. Khi rằng co đạt đến đỉnh phong thời điểm, A Nụ Bị đột nhiên thu hồi quyền trượng. Toàn bộ thần vực giống như thủy triều thối lui, hoang mạc khôi phục lại bình tĩnh. Đủ. Tử thần âm thanh hiếm thấy hiện ra mệt mỏi, tiếp tục nữa, minh giới sẽ sụp đổ. Ai ẩn cũng thu hồi ma trượng, hoa dâm mắt phải dần dần ảm đạm, cho nên A Nụ Bị từ bên hông cởi xuống minh hà thuyền mái chèo, ném về phía Ai ẩn, ngươi đã chứng minh có thể khống chế quy tắc người, tự nhiên có thể khống chế tội nghiệp. Thuyền mái chèo đang phi hành quá trình bên trong thu nhỏ thành chùy thủ lớn nhỏ, vừa bạn rơi vào ẩn túi tiền. Thính phòng buộc phát ra khó có thể tin ổn nào, những cái kia từng khiêu chiến thất bại các vong hồn phát ra không cam lòng dít lên. A Nụ Bị cuối cùng liếc ẩn một cái. Lực lượng của ngươi cũng không thuộc về ngươi, đây mới là kinh khủng nhất chỗ. Nhãn giới của hắn vẫn là đủ mạnh. Theo hắc diệu thạch mặt đất chấn động, sân thí luyện bắt đầu sụp đổ. Ai ẩn biết, đây là tiễn khách biểu thị. Hắn nuốt ve trong túi tiền thuyền mái chèo nhẹ giọng đáp lại một câu. Đúng vậy, lực lượng của ta là cấp đoạn. Hắn nói ra chính mình truyền kỳ bản chất. Chương 354, rời đi minh giới. Đi tới kéo lãnh thổ trường 354, rời đi minh giới, đi tới kéo lãnh thổ giác đấu trường không khí phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Ai ẩn đứng tại nám đen thổ địa bên trên, màu bạc trắng ma pháp bọc thép vẫn như cũ dán vào ở trên người, ma trượng nắm chặt nơi tay, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hô hấp đều đặn của hắn, tim đập như thường, phảng phất vừa mới kinh nghiệm không phải cùng thần linh đối quyết, mà là một hồi tầm thường ma pháp thí nghiệm. Mà đối diện, A Nụ Bị vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, màu vàng sói bài dưới mặt nạ, cặp kia thâm thúy con mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Trận này thí luyện kết thúc, Ai Ẩn thắng. Hắn không phải lấy ma pháp, không phải lấy sức mạnh, mà là lấy ý chí trí tuệ, cùng với đối với quy tắc triệt để khiêu chiến, giành được trận này cùng tử thần quyết đấu. Nhưng ngay tại Anubi chuẩn bị quay người rời đi, đem Minh Hà thuyền mái chèo giao cho Ai Ẩn lúc, Ai Ẩn chợt mở miệng. Anubi. Thanh âm không lớn của hắn, lại mang theo một loại khác thường tỉnh táo cùng thản nhiên. Ta phải thừa nhận một sự kiện. Anubi dừng bước, không quay đầu lại, thế nhưng song con mắt vàng kim hơi hơi có rút. Lực lượng của ta không phải nghịch lý. Ai Ẩn chậm rãi giơ tay lên, nhìn mình lòng bàn tay, trong giọng nói mang theo một tia gần như tự rêu ý cười. Nó chỉ là ta cướp đoạt mà đến sức mạnh. Nghịch lý, chỉ là ta đã từng cướp đoạt mà đến sức mạnh, ta cũng không phải là trời sinh cường đại, ta chỉ là chưa từng cự tuyệt bất luận cái gì có thể để cho ta trở nên mạnh hơn đồ vật. Đây chính là Ẩn tu hành lý niệm. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Anubi bóng lưng, ta không phủ nhận ta là kẻ cướp đoạt. Ta chỉ là một cái biết mình đang làm cái gì kẻ cướp đoạt. Chủ yếu là Ẩn nhìn đối phương thái độ không tệ, cho nên cũng là lộ ra thành khẩn không ít, hắn chính là người như vậy, gặp phải chân thành người cũng sẽ biến thành chân thành Ai Ẩn. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, Anubi không có lập tức trả lời, mà là chậm rãi xoay người lại, cặp kia màu vàng thần chi nhãn nhìn chằm chằm Ai Ẩn. Anubi hoàng kim đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, minh giới hoàng hôn tia sáng tại trên hắn sắc bén chó rừng hình dáng bỏ ra sâu cạn không đồng nhất bóng tối, để cho cái kia trương thần tính trên khuôn mặt kinh ngạc lộ ra càng thêm rõ ràng dứt khoát. Hắn dường như đang Ẩn trong lời nói, thấy được quen thuộc nào đó cái bóng. Có lẽ là đi qua những người khiêu chiến này bên trong, chưa bao giờ có ai thản nhiên như vậy mà thừa nhận mình bản chất. Hắn chỉ là chậm rãi gật đầu, mũ che màu vàng nóng tại vô hình trong gió hơi hơi phiêu động. Cấp đoạn. Cổ Ai Cập tử thần thanh tuyến vẫn như cũ bình ổn, nhưng âm cuối mang theo một tia mấy không thể xem xét rung động, ánh mắt cảm xúc biến hóa kịch liệt, không biết nội tâm nghĩ tới điều gì. Ngươi nói nghịch lý thần quyền là? Anubi âm thanh mang theo vài phần không hiểu ý vị. Giành được. Ai Ẩn chuyển động ma trượng trong tay, trong đôi mắt lưu chuyển rảo hoa quang, từ cái nào đó tự xưng tân thần truyền kỳ trong tay phù thủy cấp đoạt mà đến quyền hành. Thành thật Ẩn thể hiện ra sự thành thật của mình. Tên kia nguyên bản rất có hình người dáng người cảm giác, sau đó đem chính mình đã biến thành quái vật. Hắn cố ý dùng hơi hợt ngữ khí nói chuyện kinh thế hãi thực. Ở đây nói chính là từng tại vòng cổ thành phát sinh sự tình. Minh rồi do đột nhiên dừng lại. Trên khán đài những cái kia vong linh chiến sĩ hư ảnh bắt đầu không ổn định mà lấp lóe, có mấy cái thậm chí trực tiếp vỡ vụn thành quang hạt. Đây là ạ đủ bị tâm thần chấn động đưa đến thần vực bất ổn. Tử thần ngón tay thon dài vô ý thức đốt ve quyền trượng mặt ngoài thánh thư thể minh văn. Đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Hắn giống như nghiệm chứng một loại nào đó ngờ tới. Bất quá cuối cùng vẫn là chưa hề nói thứ gì. Ai Ẩn có chút hăng hái quan sát lấy phản ứng của đối phương. Tại tử thần lời còn chưa dứt mấy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một loại nào đó siêu việt thời không nhìn chăm chú, phản phất có vô số ánh mắt đồng thời từ sâu trong minh giới mở ra, lại cấp tốc khép kín. Anubi rõ ràng cũng cảm giác được, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà phần cuối, hoàng kim đồng tử bên trong thoáng qua một tia. Đó là cảnh giác, vẫn là sợ hãi. Cầm Minh Hà thuyền mái chèo. Anubi thấp giọng nói, nó gánh chịu lấy ước vạn linh hồn tội nghiệp. Hắn đem thuyền mái chèo đưa ra, động tác chậm chạp mà trang trọng, phản phất tại giao phó một kiện không thuộc về phàm nhân thánh vật. Đây quả thật là không phải là phàm vật, mà là toàn thân nó từ hắc diệu thạch cùng hoàng kim chế tạo, mặt ngoài khắc đầy cổ lão tượng hình phù văn, mỗi một cái phù văn đều tựa như đang thì thầm tử vong chú ngữ. Thuyền mái chèo nắm chuôi bên trên quấn quanh lấy một đầu màu bạc trắng xiềng xích, phản phất kết nối lấy Minh Hà bị ngạ. Hắc diệu thạch điêu khắc thuyền mái chèo bị ném qua lúc đến, mặt ngoài còn nhảy lên màu u lam minh hỏa. Ai Ẩn đưa tay tiếp lấy trong nháy mắt, một cô ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt theo cánh tay của hắn lan tràn đến toàn thân. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải là thông thường rét lạnh, mà là linh hồn tiêu rên, là ước vạn người chết tại trong Minh Hà chìm nổi lúc lưu lại nguyền rủa cùng ám niệm, ước vạn linh hồn rít lên trực tiếp rót vào não hải. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác thuyền mái chèo bên trên sức mạnh. Bị chết đuối đứa bé sơ sinh khóc nỉ non, chiến trường vong hồn gầm thét, kẻ phản bội giảo biện, tuấn đạo giả cầu nguyện. Vô số năm tội nghiệt hóa thành màu đen bụi gai, theo cánh tay của hắn điên cuồng lan tràn. Nhưng ngay tại bụi gai sắp đâm vào trái tim lúc, Ai Ẩn ma luyện quấy động, tâm linh ánh sáng nở rộ, đem tất cả tâm tình tiêu cực thôn phệ không còn một ngống. Bọn chúng không ảnh hưởng tới ta. Ai Ẩn chỉ là ngắn ngủi bị ảnh hưởng trong nháy mắt mà thôi. Hắn mở mắt ra, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông tự tin. Giống như là Anu bị nói như vậy, đủ mạnh đại phù thủy có năng lực khống chế kiện thần khí này. Đa tạ. Ai Ẩn đột nhiên trở nên nho nhã lễ độ, thậm chí là một tiêu chuẩn pháp sư lễ dù sao đưa tay không gọi cho lễ người. Ngài thí luyện rất có dẫn dắt tính chất. Cái này đương nhiên là lời xa giao. Anu bị nhìn chăm chú lên cái này mâu thuẫn người trẻ tuổi, vừa mới còn ngang ngược cản rỡ, bây giờ lại lễ phép giống cái học viện học sinh xuất sắc. Tử thần khoe miệng khó mà nhận ra mà khẽ nhăn một cái. Hắn quyền trượng điểm nhẹ mặt đất, đừng có lại dễ dàng đặt chân minh giới. Thanh âm của hắn đột nhiên đè thấp, thần tính cộng minh để cho câu nói này trực tiếp in vào Ẩn trên linh hồn, chân chính tử thần đang làm vãng. Hắn đã điên rồi. Câu nói này vừa ra, Ai Ẩn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Tử thần, điên rồi. Ai Ẩn vân vê thuyền mái chèo ngón tay đột nhiên cứng đờ. Hắn nhớ tới chính mình từng tại trong mê ly huyễn cảnh đi qua vang vọng mắt thấy qua sự tình, bây giờ lại là ạ nú bị khắc thường nhắc nhở. Quả nhiên, quy tắc hóa cái kia tử thần không chỉ là đối với chính mình điên, cũng đối cái khác sinh mệnh nổi điên, chính là cổ Ai Cập chúng thần cũng đối lên kiêng dè không thôi. Vừa rồi nhìn chăm chú có lẽ cũng cùng quy tắc tiêu hóa thân tử thần có liên quan. Chư thần hoàng hôn ngoài nổ. Ai Ẩn có loại trực giác dự cảm, đã là ý thức được cổ Ai Cập chư thần hoàng hôn, rất có thể là từ tử thần dẫn phát tai nạn. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu. Cảm ơn ngài khẳng khái. Đây là lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Minh giới bầu trời bắt đầu phai màu, đây là tiễn khách dấu hiệu. Ai ẩn cuối cùng mắt nhìn trầm mặc tử thần, đột nhiên từ trong túi tiền móc ra một khỏa quả táo vàng, đến từ Hy Lạp sắp chia tay lễ vật, nhẹ nhàng đặt ở hắc rượu thạch trên mặt đất. Đáp lễ. Khi thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu thất lúc, Á Nụ bị khom lưng nhặt lên quả táo vàng, phát hiện vỏ trái cây trên có khắc một nhóm nhỏ bé Runes, gây nên đáng giá tôn kính đối thủ. Cổ Ai Cập tử thần vuốt ve minh văn, đột nhiên hướng về phía trống rỗng minh giới cười khẽ một tiếng. Thế mà cho ta ăn quả táo vàng, cũng không biết đây là vì cái gì sẽ để cho Á Nụ bị cảm giác buồn cười. Giờ này khắc này, kèm theo ẩn quay về, Ai ẩn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại minh giới biên giới, bầu trời xám xịt một lần nữa khép kín, quần quận minh hà chi thủy cũng bình tĩnh lại. Giác đấu trường bắt đầu tự động tan rã, hắc diệu thạch mặt đất giống như thủy triều thối lui, một lần nữa hóa thành vô biên hoang mạc. Những dậm dạp chẳng chịt vong linh khán giả kia, cũng tại Á Nụ bị quyển trượng điểm nhẹ phía dưới hóa thành điểm điểm u quang, tiêu tán ở hư không. Minh giới khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Á Nụ bị vẫn đứng tại chỗ, hoàng kim đồng tử nhìn chăm chú ẩn rời đi phương hướng, trầm mặc không nói. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên quyển trượng bỏ hung đường vân, dường như đang suy tư cái gì. Lúc này, trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Con chim kia, rốt cuộc là thứ gì? Thanh âm chủ nhân cũng không hiện thân, chỉ có một đoàn mơ hồ khói đen tại Á Nụ bị bên cạnh chậm rãi ngưng kết, mơ hồ có thể trông thấy một đôi u lục sắc ánh mắt ở trong đó lấp lóe. Á Nụ bị không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, ngươi không biết, ta càng không biết. Trong khói đen tồn tại trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ. Thú vị. Trong thân thể của hắn quyền hành rất đặc biệt. Á Nụ bị hơi hơi nghiêng mắt, hoàng kim đồng tử bên trong thoáng qua một tia thâm thúy tia sáng, đặc biệt đến đủ để cho thời gian thủ hộ giả mất đi đồng hồ bỏ túi. Khói đen phun trào, tựa hồ bởi vì câu nói này mà sinh ra một loại nào đó ba động. Không, không chỉ là cấp đoạn. Thanh âm kia chậm rãi nói, hắn hiểu lầm lực lượng của mình. Đây không phải là đơn giản cấp đoạn, mà là siêu phàm vật chất tụ hợp cùng bay bể. Á Nụ bị nhíu mày, trên quyền trượng bỏ hung bảo thạch hơi hơi lấp lóe. Người nói là, những cái kia quyền hành vốn là thuộc về hắn, chỉ là giải rác tại trong thời không, bây giờ đang bị hắn từng cái tìm về. Trong khói đen âm thanh trầm thấp mà xa xăm, cấp đoạn chỉ là biểu tượng, bay về mới là bản chất. Á Nụ bị trầm mặc phút chốc, hoàng kim đồng tử bên trong tia sáng lúc tối. Nếu thật như thế, hắn thấp giọng nói, vậy hắn tồn tại, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cổ lão. Khói đen không có trả lời, chỉ là chậm rãi tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Á Nụ bị vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt sâu xa. Minh rồi gió lần nữa thổi, cuốn lên nhỏ vụn cát bụi, lướt qua hắn hắc bảo biên giới. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh quyền trượng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Siêu phàm vật chất tụ hợp giả sao? Hắn thấp giọng tự nói, sau đó quay người, thân ảnh dần dần dung nhập minh giới trong bóng tối. Mà tại xa xôi minh hà phần cuối, một đôi không thuộc về bất luận cái gì đã biết thần minh ánh mắt chậm rãi mở ra, lại lặng yên khép kín. Ai ẩn không có ở minh giới dừng lại thêm, cái này dù sao cũng là một cái đặc thù địa bàn, cùng ẩn yêu thích mê ly huyễn cảnh khác biệt, cho nên hắn cũng là trước tiên cầm thuyền mái chèo quay trở về nhân gian. Nguyên nhân chính là như thế, ai ẩn cũng không có khả năng biết được minh giới chỗ sâu đối thoại. Hắn ở trước đó cũng đã là bị đưa đi, hắn là tại trong màu vàng ánh sáng dần dần mơ hồ, phảng phất bị lực lượng thần bí nào đó dẫn khỏi minh giới. Nhân gian dương quang giống dung kim giống như chút xuống. Ai ẩn chớp chớp mắt, thích ứng đột nhiên ánh sáng sáng ngời. Hắn đang đứng tại Á Nụ bị thần miếu nội điện, trước mặt là cái kia từng ngăn cản hắn tư thế, đối phương trận tròn ánh mắt bên trong phản chiếu lấy chính mình hoàn hảo không hao tổn thân ảnh, trong tay bỏ hung đùa hộ mệnh lèn ken một tiếng rơi trên mặt đất. Ngài, ngài thật sự. Tư thế âm thanh đang phát run, đầy nếp nhăn tay gắt gao bắt được bên rìa tế đàn. Tại phía sau hắn, mấy cái trẻ tuổi thần quan đã quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất. Ngài, ngài vậy mà trở về. Âm thanh run rẩy của hắn mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Ai ẩn nhìn xem hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta tất nhiên nói qua ta sẽ trở về, ta đương nhiên liền sẽ trở lại. Hắn cũng không cảm thấy đi minh giới có nguy hiểm gì, dù sao hắn tùy thời có thể hóa thành độ nha thoát ly. Điểm này những người khác cũng không biết. Tư thế kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Dù sao đây là từ xưa đến nay thứ nhất quay về nhân gian phù thủy, hắn rất khó tưởng tượng đối phương đến cùng tại minh giới gặp cái gì. Đương nhiên, tư thế tâm thần khẽ động, phản phất tiếp thu được cái nào đó tin tức. Nét mặt của hắn lần nữa trở nên càng thêm khó có thể tin. Ngài, ngài khiêu chiến tử thần. Cái này rõ ràng là tiếp thu được thượng cấp cho thông tri, bất quá cho dù là chính mình thần nói với mình tin tức, nhưng tư tế vẫn là không dám tin tưởng có phù thủy có thể chiến thắng chính mình thần. Cho dù chỉ là tại phương diện nào đó, cho dù chỉ là đầu cơ trục lợi, hay là sử dụng một ít bàn ngoại chiêu, nhưng mà cái này tóm lại là một loại đối mặt thần minh hơn nữa để cho thần minh thừa nhận đối phương thắng hành vi ác quá bất khả tư nghị. Nhìn qua một mặt kinh nghi bất định lão kỹ sư, Ai ẩn gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, đúng vậy, ta thắng. Hắn lời nói giống như là đang nói cái gì lại nhẹ nhõm bất quá việc nhà. Tư tế trầm mặc, rất lâu mới chậm rãi không người, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có cung kính. Vĩ đại phù thủy, thỉnh cho phép ta tiễn đưa ngài rời đi. Hắn không còn chất vấn Ai ẩn thân phận, cũng sẽ không tiến hành cái gì nhân sinh quyết đủ, bởi vì hắn biết, trước mắt người này đã không còn là phạm nhân có thể phán xét tồn tại. Đi thôi, ta còn có một cái đồ vật muốn đi lấy. Đi ra thần miếu, Ai ẩn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nguyệt quang vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu ra một vòng nhàn nhạt ngân huy. Hắn còn có chưa hoàn thành sự. Ai ẩn tiện tay sửa sang lấy bị minh giới âm phong thổi loạn cổ áo. Thần mặt trời ra thần miếu đi như thế nào? Hắn đối với tư tế phát ra hỏi thăm. Lão tư tế hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, cũng là không dám không trả lời, thậm chí cũng là không dám hỏi thăm ẩn muốn đi làm cái gì. Xuôi theo sông Nại bờ đông hướng bắc 30 dặm. Hắn đột nhiên im lặng, bởi vì người tuổi trẻ trước mắt đã hóa thành một cái đen như mực độ nhà, đầu ngón tay còn ôm lấy vậy căn bản nên thuộc về tử thần thuyền mái chèo. Chờ đã. Tư tế lấy dũng khí hô, La thần miếu có cựu trọng người rùa. Câu nói này cũng không có nhận được Ấn Độ nha trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn trên không trung ưu nhã xoay một vòng, đỏ tươi mắt phải chớp chớp, đột nhiên miệng nói tiếng người. Vừa vặn thiếu nguyên rủa hàng mẫu, đa tạ nhắc nhở. Khi cánh chim màu đen dung nhập trời xanh lúc, lão tư tế chân mềm nhũn ngồi xổm trên mặt đất. Rất nhanh, Ai Ẩn liền biến mất ở chân trời, mục tiêu của hắn rõ ràng. Ai Ẩn hóa thành độ nha lướt qua sa mạc, cánh chim đen nhánh tại ánh mặt trời nóng rực phía dưới hiện ra sáng bóng như kim loại vậy. Hắn bay qua từng tòa thần miếu đỉnh nhọn, xuyên qua trên chợ khoảng không phiêu tán hương liệu sương mù, cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này phía dưới, mặt sông sóng nước lấp loáng, thương thuyền như thoi đưa, nông phu tại bờ sông trong đồng ruộng khom lưng làm việc. Hết thảy đều đắm chìm trong cổ Ai Cập cường thịnh nhất thời đại huy hoàng. Đây là cổ Ai Cập một cái thần bí chi thành, thần phù hộ chi thành. Thành thị giống như một khỏa khảm nạm tại sông Nại bờ rực rỡ bảo thạch. Cao vút ổ bờ lì sở trực chỉ thương cung, cung điện cùng thần miếu kim đẻ vào mặt trời đã khuất dạng lời rực rỡ. Trên đường phố dòng người như dệt, tiểu thương tiếng la, tư tế tiếng tụng kinh, hai đồng vui đùa ẩm ĩ âm thanh sen lẫn thành một mảnh sinh cơ bừng bừng huyên náo. Độ nha xoay quanh một vòng, rơi vào một tòa tiểu quán trên nóc nhà, ánh mắt lợi hại quét nhìn phía dưới cảnh đường phố. Thần miếu ngay tại cách đó không xa, mà La thần chi đồng mảnh vụn vẫn chờ hắn đi mượn đâu. Chương 355, La thần chi đồng mảnh vụn. Chương 355, La thần chi đồng mảnh vụn. Sông Nại giống như một đầu bích lục dây lụa, uốn lượn xuyên qua màu vàng sa mạc, từ dưỡng hai bên bờ phì nhiêu hát thổ địa. Ở mảnh này thần ban cho đất màu mỡ bên trên đứng sừng sững lấy cổ Ai Cập huy hoàng nhất Minh Châu, Memphis. Memphis là cổ Ai Cập thủ đô, ở vào nay sông Nại vùng châu thổ Nam Bộ, trên dưới Ai Cập tiếp giáp mịt dạ xỉ nạ thôn. Ký danh xưng khởi nguyên từ đệ lục vương triều vương bội ra một thế tên là Men Nợ Phệ Kìm Tự Tháp, Hy Lạp người lừa bịp xưng là Memphis, sau đó cái tên này cũng liền bị hậu thế tiếp tục sử dụng. Đây là một tòa tương lai sẽ có 4.700 nhiều năm lịch sử thành thị. Memphis có tiếng dạng nấc thang kim tự tháp, nó là cổ Ai Cập tòa thứ nhất kim tự tháp. Ngoài ra còn có cực lớn Ramses II đá hoa cương pho tượng cùng với các di tích cổ. Bởi vậy có thể thấy được, tại thời cổ đại thành phố này rốt cuộc có bao nhiêu phồn hoa. Quả nhiên, chủ thần thần mặt trời ra, lựa chọn thần miếu chiếm giữ thành thị cũng là thành thị phồn hoa nhất. Ai Ẩn hóa thành độ nha, từ trên cao quan sát tòa này huy hoàng thành thị. Hắn từng tại vô số xuyên qua thời không, nhưng Memphis phồn bình vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy rung động. Xem như trên giới Ai Cập thống nhất sau thứ nhất thủ đô, Memphis lấy không có gì sánh kịp phồn bình cùng trắng lệ, hướng thế nhân lộ ra được cái này cổ lao văn minh đỉnh phong. Khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu sông Nái bên trên sương mù thời điểm, Ai Ẩn hóa thành độ nha đã xoay quanh tại Memphis thành trên không. Tòa này cổ Ai Cập rất cổ lão thủ đô, tại ánh nắng sáng sớm phía dưới giống như một khối khảm nạm tại xanh biếc trên bờ sông Hoàng Kim. Từ trên cao quan sát, cả tòa thành phố hiện ra hoàn mỹ bao nhiêu sắc đặt. Người mới lạc đà lại a, bên ra, ta là muốn vào thành doanh số bán hàng cây nông nghiệp. Ta cũng là vì vào thành mua chút hạt giống trở về. Ta cũng không giống nhau, ta là vì vào thành xem bệnh, nơi này có bác sĩ giỏi nhất. Thành thị từ cao lớn gạch đất tường vần quanh, chỗ cửa thành người đến người đi. Binh sĩ người khoác cây đay chiến giáp, cầm trong tay trường mâu, ánh mắt như ừng, cảnh giác nhìn chăm chú lên ra vào thương khách. Hai bên đường phố là sắp hàng chỉnh tề phong ốc, nóc nhà bao trùm lấy cây cọ lá, trên vách tường vẽ đầy tượng hình văn tự cùng thần linh đồ án. Trong không khí tràn ngập hương liệu, nướng thịt cùng sông Nại ngư hương khí, hô tạm nơi xa thần miếu truyền đến đốt hương cùng cầu nguyện âm thanh. Đây là phạ dạ ổn thống trị trái tim, là thần linh cùng phạm nhân giao hội chi địa, cũng là vô số thương đội, công tượng, tư tế cùng học giả hội tụ phồn hoa đô thị, thuộc về là địa cầu bên trên lịch sử rất cổ lao thành thị một trong. Trên bến tàu, đến từ địa trung hải các nơi thương thuyền đang tại dỡ hàng. Cờ dịt đồ gốm, ly băng tung tuyết, đủ bị ạ hoàng kim, đủ loại chân quý hàng hóa tại công nhân bến tàu thuần thục dưới thao tác bị vận chuyển lên mở. Các thương nhân dùng sen lẫn nhiều loại ngôn ngữ sứt sẹo Ai Cập ngữ có kẻ mặc cả, đồng tệ cùng ngân hoàn dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thành thị bắc bộ quý tộc khu, hoa lệ biệt thự thấp thoáng tại cây cỏ cùng cây thạch lựu ở giữa. Hoa văn màu trên vách tường miêu tả lấy chủ nhân đi săn, tiến ẩm trắng cảnh, cho thấy chủ nhân tài phú cùng địa vị. Các nô lệ đang bận nhóm lửa trong đình viện ngọn đèn, là sắp đến một ngày làm là sung túc nhất chuẩn bị. Mà tại thành thị khu bình dân, khói bếp giản lược lậu gạch đất nóc phòng dâng lên. Nhóm đàn bà con gái ngồi quanh ở công cộng lò nướng bên cạnh, một bên nướng bữa ăn tối bánh mì, một bên trao đổi một ngày kiến thức. Bọn nhỏ tại chật hẹp trong đường tắt truy đuổi chơi đùa, không để ý chút nào tung bay bụi đất làm dơ bọn hắn đơn giản cây đay váy ngắn. Đây chính là trước công nguyên 14 đời kỷ Memphis, một cái tràn ngập sinh cơ, tín ngưỡng cùng dục vọng cổ lao đô thị. Ở đây, thần cùng người cùng tồn tại, xa hoa cùng nghèo khó láng giềng. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là thần miếu ở trong dễ thấy nhất đồ vật, cũng không phải ẩn chỗ cần đến. Thần linh vĩnh viễn là ma huyễn thế giới cổ đại dọc chính, tại có thần thế giới bên trong, hắn nhóm địa vị vĩnh viễn so vương quyền còn muốn siêu nhiên, cho nên thần miếu tự nhiên cũng so hoàng cung còn muốn xa hoa lãng phí. Chủ thần kéo thần miếu ở bên kia. Ai Ẩn ánh mắt nhìn về phía trong thành thị xem như bắt mắt kiến trúc. Cao vút ổ bờ lì sờ đâm thẳng thương cung. Chỉ thấy, trong thành thị, thần mặt trời ra thần miếu sừng sững đứng sừng sững. Trên một cây trụ đá to lớn điêu khắc tinh tế tượng hình văn tự cùng thần linh hình tượng, giảng thuật sáng thế thần thoại. Trước thần miếu quảng trường, tư tế nhóm thân mang bạch sắc cây đay trường bào, cầm trong tay lư hương đang tiến hành buổi tối nghi thức cung tế. Khói xanh lượn lờ bay lên, cùng thái dương mới lên dương quảng đàn vào một chỗ, là toàn bộ tràng cảnh tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Ở tòa này thành thị phụ cận còn có thể nhìn thấy rất nhiều kim tự tháp. Kim tự tháp từ đâu tới chính xác cũng có thể ngược dòng tìm hiểu cho tới bây giờ thời đại, thậm chí càng lại cùng sớm phía trước một chút, tại Ai Cập cổ vương quốc đệ Tam Vương triều phía trước, vô luận vương công đại thần, vẫn là dân chúng sau khi chết, đều sẽ bị táng nhập một loại dùng gạch đất tạo thành hình chữ nhật phân mộ, cổ đại người Ai Cập gọi nó Mã Tư Tháp Mong. Về sau, một cái tên là Y Mô Hà Quá Phổ Trí Tuệ người trẻ tuổi, đang bị phạ dạ ở bên trái nhét chủ tính phần mộ thời điểm, phát minh một loại mới tinh phương pháp kiến trúc đến kiến tạo lăng mộ. Hắn từ trên núi vận đến hiện lên hình vuông hòn đá thay thế gạch đất, cũng không ngừng sửa chữa lăng mộ phương án thiết kế, cuối cùng xây thành một cái cấp 6 hình thang tứ phương hình nón, đây chính là bây giờ nhìn thấy kim tự tháp hình thức ban đầu. Cũng không phải tất cả kim tự tháp đều phi thường to lớn, cũng có một chút kim tự tháp quy mô tương đối nhỏ rất nhiều. Ta đến hơi hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Ai Ân lặng yên đáp xuống một đầu chật hẹp trong hẻm nhỏ, đó là một đầu bị dương quang quên mất ngõ hẻm tiểu đạo, đường lát đá bên trên bày khắp cho bụi, góc tường chất đầy bình gốm cùng củi lửa. Hắn cấp tốc khôi phục hình người, sửa sang lại áo bào, đem áo choàng kéo cao một chút, lấy che lớp hắn hiện đại phù thủy khí chất, kèm theo biến hình thuật vật dụng. Bây giờ Ân mặc một bộ đi qua biến hình xử lý Ai Cập thức cây đay trường bào, cùng dân bản xứ không khác. Chỉ có cặp kia lập lòe trí tuệ tia sáng con mắt màu xanh lục lộ ra hắn không tầm thường thân phận. Cổ đại quần áo chính là kín gió bất quá cũng là có một phong vị khác. Ai Ân hít sâu một hơi, khỏe miệng khẽ nhếch. Nói đến phong vị, ăn uống no đủ, mới có khí lực làm việc, hắn thấp giọng nỉ non. Là thời điểm đi nếm thử cổ Ai Cập thức ăn ngon. Tại cổ đại có tiểu quán hắn đều chọn tiến vừa vào, nguyên nhân chính là như thế. Rất lâu chưa ăn cơm, Ẩn cũng chuẩn bị đồ ăn thức uống dùng để khao một chút ngũ tạm miếu. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, bảo đảm ma trượng an toàn giấu ở trong tay áo đặc chế trong túi, tiếp đó ung dung hướng đi tiểu quán cửa chính. Căn này tiểu quán ở vào một đầu đường lớn góc rẽ, cửa ra vào mang theo một chuỗi chung gió, từ làm bằng đồng xanh, gió thổi qua thời điểm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đứng ở cửa vài tên quần áo một mạc công tượng cùng thương nhân, đang gây ở cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, trong tay bưng đảo chế chén rượu. Ai Ẩn đẩy cửa vào, tiểu quán nội bộ so vẻ ngoài nhìn còn rộng rãi hơn rất nhiều. Thấp bé bằng gỗ cái bản vây quanh trung ương tiểu cởi mở phong bếp sắp xếp, treo trên vách tường đủ loại đi săn công cụ cùng cá sông tiêu bản. Đây tuyệt đối đã so hậu thế rất nhiều chuyện phát nhanh tiểu điểm sạch sẽ nhiều lắm. Đem so sánh bên ngoài, tử quán nội bộ tia sáng hơi có vẻ lờ mờ, vài chiếc ngọn đèn treo ở trên xà nhà, bỏ ra chập chờn quang ảnh, trong không khí tràn ngập rượu bia cùng nướng thịt hương khí. Đại bộ phận cái bản đã ngồi đầy người, thương nhân, công tượng, số ít mấy cái thoạt nhìn như là cấp thấp quan lại gia hỏa, còn có mấy cái nùng trang diễm mặt vũ nữ tại một ít trên chỗ ngồi cùng khách nhân treo chọc lấy. Loại nghề nghiệp này không hổ là trong lịch sử nhân loại rất cổ lão nghề nghiệp, châm chọc là trên vách tường vẽ lấy thần mặt trời ra bích họa, trên tế đàn thờ phụng một tôn nho nhỏ tuật thần điêu giống. Chỉ cần giao tiền, chính là tại thần dưới mí mắt làm loại kia hoạt động đều được đúng không? Chân thực, hợp lý. Ai Ẩn không có đi phản ứng những cái kia ý đồ quấn lên chính mình tiếp đó từ trên người chính mình thu hoạch tiền tài nữ nhân. Hắn cái mũi khẽ nhăn một cái. Trong lư hương có một chút giá rẻ hương liệu tại bị đốt cháy, một đường hướng đi quầy bar, Ai Ẩn thấy được có người mặc trường bào thư ký, mặt mũi tràn đầy phong sương thương đội nữ nhân. Còn có vài tên đang thấp giọng nói chuyện với nhau tư tế. Trong góc, một vị ngâm du thi nhân đang khuấy động lấy thủ cầm, hát liên quan tới phả dạ ổ cùng chiến tranh cổ lão ca dao. Mặc dù thời đại này không có kê tinh, một ngọt loại hình đồ bận, bất quá đói khát là tốt nhất đổ ra vị nha. Ai Ẩn tự nhủ, vớt vớt chống giống bụng. Kể từ thông qua thời gian chuyển hoán khí đi tới nơi này cái thời đại, hắn liền không có ăn thật ngon qua một bữa cơm. Cổ Ai Cập Mỹ thực tại ma pháp sử trên sách học bị miêu tả làm cho người khác thèm nhỏ dãi. Bây giờ cuối cùng có cơ hội tự thể nghiệm. Ngươi tốt, ta muốn ăn ít đồ. Ai Ẩn tuyển một cái gần phòng bếp nhưng lại có thể nghe được đại sảnh nói chuyện vị trí xó xỉnh tòa hạ. Một cái vóc người đầy đặn người hầu nữ lập tức đi tới, dùng ước định ánh mắt đánh giá vị này lạ lâm khách nhân. Hoan nên đi tới sông ngài chi nhãn tiên sinh. Ngài muốn chút gì? Thanh âm của nàng khàn khàn lại êm hay, ngón tay lơ đãng khuấy động lấy trên cổ hộ thân phủ. Tại dạng này thành thị làm ngành dịch vụ, tóm lại cần một điểm nhãn lực hình. Nếu như không có nhãn lực hình, liền cũng cần một chút ngoại bộ thủ đoạn giúp ngành dịch vụ người hành nghề phân biệt khách hàng thân phận. Giống như là bây giờ nữ nhân này hộ thân phủ tại nóng lên, cũng liền lời thuyết minh khách nhân thân phận rất không thể chơi vào. Ai Ẩn dùng lưu loát cổ Ai Cập ngữ trả lời: "Xin cho ta một phần các ngươi sở trường nhất hầm đồ ăn, một chút mới mẻ bánh mì, còn có một bình cây cỏ rượu. Nếu có đặc biệt gì nướng thịt, cũng mời đến một phần." Hắn cố ý để cho khẩu âm mang lên một điểm thế bẹt giọng điệu, để giải thích chính mình trên dáng ngoài cùng dân bản xứ sự sai biệt rất nhỏ. Bất quá, kỳ thực ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Còn cần cái khác sao? Người hầu nữ biết mình chỉ cần quan tâm đối phương nhu cầu là được, cái khác cũng chưa từng có nhiều hiếu kỳ. Ai Ẩn nhìn một chút menu, lại điểm một phần kho cái một loại từ lúa mì, mật ong cùng quả hạch chế thành cổ Ai Cập món điểm tâm ngọt. Cuối cùng, hắn vẫn điểm một bàn cá nướng cùng một chút hư hư thực thực quả hạch đồ ăn. Chủ yếu sát vách tại ăn, nhìn vẫn ăn rất thơm. Đói bụng lắm tiểu phù thủy chính là cái dạng này, thấy cái gì đều muốn ăn hai cái, ngược lại cũng là cổ đại đặc sắc mỹ thực, về sau về tới tương lai cũng chắc chắn cũng lại không kịp ăn. Không coi là lãng phí, bởi vì ẩn đều có thể ăn sạch. "Tốt, xin chờ một chút." Người hầu nữ gật gật đầu, quay người rời đi. Ai Ẩn ánh mắt quét mắt trong tiểu quán khách nhân, lỗ tai bắt giữ lấy đủ loại đối thoại đoạn ngắn. Hai cái thương nhân bộ dáng nam tử đang kịch liệt mà tranh luận núi bị ạ mỏ vàng thu thuế vấn đề. Một đám công tượng đang oán trách gần nhất thần miếu công trình tăng ca quá nhiều, bất quá bị tư tế nhóm chừng vài lần, cũng là không dám trò chuyện loại này mẫn cảm chủ đề. Trong góc, một cái độc nhãn lão binh đang hướng mấy người trẻ tuổi giảng thuật cùng hì tạch người chiến đấu mạo hiểm kinh nghiệm. Đồ ăn rất nhanh hơn tới, món chính là một bát mùi thơm nước muối hầm thịt dê, trong đó gia nhập cây đậu co ve nhỏ, cà rốt cùng đại lượng ẩn gọi không ra tên hương liệu, đến nỗi bánh mì bên ngoài giòn bên trong mềm, vẫn mang theo lò nướng dư ôn. Còn có cây cỏ rượu, hương vị so trong tưởng tượng muốn ngọt, nhưng hậu kình mười phần. Ai nói cổ đại không có mỹ thực đâu? Đều có. Cho nên cũng không tồn tại cầm kê tinh bột ngọt liền xưng bá cổ đại thuyết pháp. Cô ẩn một bên hưởng dụng mỹ thực, vừa tiếp tục thu thập tình báo. Đúng lúc này, bàn bên ba cái tư tế ăn mặc người tuổi trẻ nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. Nghe nói lớn tư tế tối hôm qua lại nổi giận, một cái cao gầy người trẻ tuổi hạ giọng nói, trong thánh điện bỏ hung pho tượng toàn bộ chuyển hướng phương tây, không ai dám dây vào bọn chúng. Xuyệt. Đồng bạn của hắn khẩn trương ngắm nhìn một phía, không cần ở nơi công cộng thảo luận cái này. Ngươi biết gần nhất có bao nhiêu người bởi vì lắm miệng bị giam tiến địa lao sao? Cái thứ ba tư tế uống một hớp lớn rượu địa, say khướt nói, mặc kệ nó. Ngược lại La Thần đã rất lâu không có hiển linh. Ta nghe nói ngay cả phạ dạ ổn đều đang hoài nghi, có phải hay không chúng ta đắc tội Thái Dương Thần? Ái ẩn hơi nhíu mày. Bỏ hung pho tượng tự phát chuyển hướng phương tây. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tại trong cổ Ai Cập tượng trưng thể hệ, phương tây là tử vong phương hướng. Mà La Thần trầm mặc càng là ý vị sâu xa, căn cứ vào lịch sử ghi chép, thời kỳ này Ai Cập hẳn là đang đứng ở tông giáo phục hưng giai đoạn. Trong lúc hắn tự hỏi những tin tức này ý nghĩa thời điểm, cửa tiểu quán đột nhiên truyền đến rối loạn tư mừng. Một người quần áo lam lũ bị điên lão nhân xông vào, cơ một cây trang trí quái dị quả trượng. Hai nạn muốn phủ xuống. Lão nhân khàn khàn hô, khi La Thần nhắm mắt lại, hắc cám đem thôn phệ xuống này. Ta nhìn thấy hỏa diễm từ kim tự tháp đỉnh dâng lên, nhìn thấy cá sấu trên đường phố du đãng. Tiểu quán lao bản lập tức mang theo hai cái tráng hán tiến lên, thô bạo mà đem lão nhân chống ra ngoài. Nhưng tại trong hỗn loạn, Ai Ẩn bén nhạy chú ý tới lão nhân trên cổ mang theo một cái kỳ lạ đùa hộ mệnh. Một cái con mắt hình dạng bảo thạch màu lam mạnh vụn, dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng quỷ dị. La Thần chi đồng mạnh vụn. Cũng không phải. Ở trong mắt luyện kim đại sư Ai Ẩn, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được đối phương hộ thân phụ thuộc về mô phỏng phẩm, công nghệ tương đối thô ráp, bất quá cái này rõ ràng cũng là một cái liên quan tới La Thần chi đồng mạnh vụn manh mối. Dù sao, có loại này mô phỏng phẩm xuất hiện, chứng minh ít nhất chế tạo hộ thân phù người chắc chắn là tiếp xúc qua La Thần chi đồng mạnh vụn, bằng không thì cũng không biết mô phỏng ra loại kia thần tính tầm thường ba độ. Vừa nghĩ đến đây, Ai Ẩn cấp tốc tính tiền, lưu lại mấy cái vòng đồng xem như tiền đoa, tiếp đó lặng lẽ đi theo ra ngoài. Lão nhân bị ném tới sau ngõ hẻm, đang nằm ở trên đất tự lẩm bẩm. Ai Ẩn ngồi xổm người xuống, dùng giọng ôn hòa hỏi, "Lão tiên sinh, ngài trên cổ đùa hộ mệnh rất đặc biệt, có thể nói cho ta biết nó là từ đâu tới sao?" Nghe vậy, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua một tia thanh minh. "Ngươi có thể trông thấy nó?" Hắn kinh ngạc hỏi, lập tức lại cảnh giác lên. Không, không, đây là La Thần ban cho ta. Nó có thể để cho ta nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy sắp đến tai nạn. Đây cũng không phải là La Thần đổ vật. Lão nhân có lẽ là nhận lấy cái nào đó phù thủy lừa gạt. Đương nhiên, vạch chân lừa gạt phạm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Ai Ẩn cũng sẽ không đi làm. Đối phương hộ thân phù cũng không phải không hề có tác dụng, hoặc nhiều hoặc ít thuộc về một cái luyện kim mô phẩm phẩm. Bởi vì bắt chước thần tính chấn động nguyên nhân, cũng quả thật có thể nhìn thấy một chút tương lai hình ảnh. Đương nhiên, loại này tương lai phải chẳng chính xác. Vậy phải xem người chế tác mô phỏng tay nghề như thế nào. Nếu là tay nghề độ chênh lệch, nhìn thấy cũng là chút hỗn loạn vô cùng huyễn tượng cũng là có khả năng sự tình, thậm chí có thể nhìn thấy chính là những cái kia bị ném bỏ vận mệnh, tình huống cụ thể ẩn đến động tay nghiên cứu một chút mới biết được. Yên tâm đi, ta là người tốt, chỉ là có chút hiếu kỳ. Ai Ẩn mắt thấy lão nhân trạng thái tinh thần không thế nào tốt, cũng là cho đối phương thi triển một cái gột rửa nội tâm ma pháp, hắn triển lộ chính mình làm phù thủy thân phận. Cho nên, tại đối phương kinh nghi bất định chăm chú, hắn cũng là nói ra hơi có vẻ hổ lang chi từ lời nói. Ta có thể kiểm tra bảo bối của ngươi sao? Chương 356, thật giả Thái Dương Thần. Chương 356, thật giả Thái Dương Thần. Memphis đường đi dưới ánh mặt trời hiện ra kim hồng sắc hào quang. Trong không khí tràn ngập sông nải bờ đặc hữu bùn đất cùng hương liệu khí tức. Đám người rộn rộn ràng ràng, tiểu thương tiếng giao hàng liên tiếp, hai đồng tại trên đường phố truy đuổi chơi đùa, mà xa xa thần mặt trời ra thần miếu thì tại trong ánh chiều tà bỏ ra thật dài bóng tối, phảng phất nhìn chăm chú lên tòa thành thị này mỗi một tấc đất. Ai Ẩn đứng tại đường phố một gốc cây cọ phía dưới, ánh mắt khóa chặt phía trước cái kia tập tễnh đi về phía trước lão nhân. Lão nhân người mặc bạc màu cây ngay trường bào, trong tay nắm chặt lấy bùa hộ mạng của mình, đi lại tập tễnh, thần sắc lại dị thường cảnh giác. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, phảng phất tại đề phòng người nào. Có thể để cho ta nhìn ngươi trong ngực bảo bối sao? Tại đối phương kinh nghi bất định chăm chú, Ai Ẩn cũng là nói ra hơi có vẻ hổ lang chi từ lời nói. Không có cách nào, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có như thế nào cầu hơn người, cho nên cái này cầu người thủ pháp là thật là có vẻ hơi xa lạ. Đừng tới đây, ta biết các ngươi cũng muốn cướp đi nó. Lão nhân giống con bị hoảng sợ mèo hoang giống như co rúm ở góc ngõ trong bóng tối, vẫn đục tròng trắng mắt trong bóng đêm hiện ra bệnh trạc quang. Hắn khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt trên cổ đùa hộ mệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, phản phất đó là tính mạng hắn bên trong sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ta không có ác ý. Ai Ẩn lần nữa nếm thử giảng giải, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Xem. Lão nhân lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Ngươi cho rằng ta giả, liền không phân rõ người tốt người xấu sao? Ta cho ngươi biết, cái này đồ vật là Thái Dương Thần tự mình ban cho ta. Ngươi dám đụng nó, chẳng khác nào mạo phạm thần linh. Hắn chính xác giống như tiểu quán người nói như vậy có chút thần trí mơ hồ. Hắn nói, vậy mà giơ lên hộ thân phủ, giống như là tại hướng lên bầu trời cầu nguyện. Ai Ân nhìn xem hắn bộ kia thành kính mà cố chấp bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn thật tin tưởng vật này là La Thần ban cho. Vẫn là, hắn chỉ là bị cái nào đó phù thủy lừa gạt. Đừng như vậy, ta thật không phải là người xấu. Ai Ân dừng ở khoảng cách lao nhân ba bước địa phương xa, chậm rãi giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có ác ý trong ngõ nhỏ tràn ngập hư thối thức ăn và động vật phần tiện mùi thối. Nơi xa tiểu quán cửa sau lộ ra ảm đạm ánh đèn đem hai người cái bóng kéo dài, vặn vẹo mà bắn ra tại loang lổ gạch đất trên tường. Lao tiên sinh, ta chỉ là hiếu kỳ ngài bùa hộ mệnh. Ai Ân tận lực thả nhẹ âm thanh, như cùng ở tại trấn an một cái bị hoảng sợ động vật, nó nhìn rất đặc biệt, có thể để cho ta xem một chút không? Hắn hơi đổi một loại càng bình thường điểm thuyết pháp. Lừa đảo. Lao nhân đột nhiên bạo khởi, cơ cái kia quái dị quải trượng hướng Ẩn đánh tới. Quải trượng đỉnh đồng chất trang trí trong không khí vạch ra một đạo nguy hiểm đường vòng cung, cơ hồ sát qua Ẩn trong núi. Các ngươi dùng đủ loại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi nó. Đầu tiên là tư thế, sau đó là thương nhân, bây giờ là ngươi dạng này người xa lạ. Người tên chủng này, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì? Ta cũng sẽ không nhường ngươi được như ý. Lão nhân tại gầm thét, rõ ràng rất chân quý bùa hộ mạng của mình. Đối mặt lão nhân nổi điên tầm thường Vương Bắc Quyền, Ai Ân nhanh nhẹn mà lui về sau một bước, trường bào và táo đảo qua mặt đất đống rác. Hắn có thể ngửi được trên người lão nhân tản ra hôi chua vị, đó là trường kỳ lang thang, dinh dưỡng không đầy đủ cùng điên cuồng hỗn hợp khí tức. Có điểm gì là lạ? Ai Ân nhíu mày, hắn muốn cho rằng vị lão nhân này mặc dù cao tuổi, nhưng không đến mức kích động như thế. Nhưng đối phương phản ứng đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái thị dân phổ thông đối với chân quý vật phẩm bình thường bảo hộ ý thức. Hắn hơi quan chắc, cũng là phát hiện kỳ quặc. Lão nhân trên cổ khối kia cái gọi là La Thần chi đồng mảnh vụn đang phát ra yếu ớt ma pháp ba động, thế nhưng ba động bên trong xen lẫn một loại nào đó mất tự nhiên vặn vẹo cảm giác. Cái này không chỉ là một cái mô phỏng phẩm, nó còn tại ảnh hưởng tâm trí của ông lão, đến nỗi có hay không từng bước xâm chiếm tâm trí của ông lão, vậy cũng chỉ có tại ẩn vào tay sau đó mới có thể biết. Ta hướng Án Đủ bị thể, Ai Ân nếm thử việc cổ Ai Cập người tối kính ý minh thần phát hiện, hắn ngữ khí rất là nghiêm túc, ta chỉ là muốn xem, sẽ không lấy đi nó. Tại trong có thần thế giới phát loại này, lời thể quả thật có chút sức thuyết phục. Lão nhân động tác đột nhiên đọc lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên thoáng qua một chút do dự. Nhưng qua trong giây lát, điểm này lý trí hỏa hoa liền bị cố chấp chiều dâng nuốt hết. Ngay cả lời thề cũng là giả. Hắn điên cuồng mà hét dầm lên, nước bọt bắn tung tóe, Á Nụ Bị đã sớm từ bỏ ta. Tất cả thần đều từ bỏ ta. Lời nói này rõ ràng rất là bừa bãi, dù sao phía trước hắn mới nói là La Thần che chở hắn, nhưng bây giờ còn nói tất cả thần đều từ bỏ hắn, bất quá cũng không cần đi để ý nó vì cái gì mâu thuẫn như thế. Dù sao đây chính là một cái vô cùng điển hình bệnh tâm thần mạch suy nghĩ. Cuối ngõ hẻm, mấy cái hiếu kỳ người đi đường dừng bước lại hướng bên này nhìn quanh. Ai Ân biết thời gian không nhiều lắm, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn thở dài, tay phải lặng lẽ trượt vào trong tay áo cầm má trượng. Tiểu phù thủy cũng không phải muốn ăn cướp đối phương đồ vật, hắn chỉ muốn biết loại này mô phỏng phẩm đến từ nơi nào. Người không sinh đất không quen cổ đại ở trong, Ai Ân cũng không muốn làm cái gì ác nhân. Ta rất xin lỗi, Lao tiên sinh. Ai Ân nhẹ nói, con mắt màu xanh lục tại ánh sáng mờ tối phía dưới lộ ra phá lệ thâm thúy, nhưng chuyện này quá trọng yếu, rất có thể liên quan đến ta một người bạn phục sinh vấn đề. Đúng vậy, Ai Ân dù sao cũng là có kinh thế chí không người, đối với nữ Titan cần dở việc cần phải làm cũng không phải không có ngờ tới. Việc đã đến nước này, muốn hiểu chân tướng, Ai Ân đương nhiên chỉ có thể là sử dụng một chút biện pháp đặc biệt. Phù thủy nhóm đối với một lệ luôn có thủ đoạn đặc biệt, cũng tỉ như số đông phù thủy đều hái sử dụng hơn nữa tại bộ pháp thuật còn không tính phạm luật nhiếp thần thủ niệm. Nhiếp thần thủ niệm, một đạo hào quang màu trắng bạc từ đầu ngón tay hắn lưu chuyển mà ra, chậm rãi quấn quanh ở trên trán của ông lão. Cái này đương nhiên không là bình thường nhiếp thần thủ niệm, mà là nhiếp thần thủ niệm đại sư nhiếp thần thủ niệm. Ma trượng mũi nhọn bắn ra một đạo gần như không thể gặp ngân quang, giống như dưới ánh trăng tơ nhện, trong nháy mắt liên tiếp ẩn huyệt thái dương cùng lão nhân chắn. Lão nhân con ngươi chợt mở rộng, chấn động mạnh một cái, ánh mắt trong nháy mắt tăng dã, cơ thể hơi run rẩy, động tác phản kháng ngưng kết ở giữa không trung, phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh khống chế. Trong ngõ nhỏ không khí tựa hồ đọc lại, cho bụi tại tia sáng bên trong đứng im bất động. Ai Ẩn cảm thấy ý thức của mình bị kéo vào một đầu xoay tròn đường hầm, cảnh tượng chung quanh giống như bị máy đục tranh màu nước giống như vặn bèo biến hình. Tường gạch hòa tan vừa trong tổ, mặt đất chập trùng như sóng. Khi cảm giác hôn mê cuối cùng biến mất lúc, hắn phát hiện mình đứng tại trong một cái trong suốt bọc khí, phiêu phủ ở lão nhân trí nhớ dòng sông phía trên. Madeline Zozia, Ai Ẩn tự lẩm bẩm, trí nhớ này bị bóp méo phải thật lợi hại. Vô số một đoạn ký ức giống như trong sông bầy cá giống như từ bên cạnh hắn bơi qua, có chút sáng tỏ như chân châu, có chút thì ảm đạm ô trọc. Ai Ẩn tập trung ý niệm, dẫn đạo bọt khí hướng những cái kia cùng đùa hộ mệnh tương quan ký ức phiêu đi. Bọt khí xuyên qua một tầng sền sệt ký ức che chắn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên rõ ràng. Ai Ẩn phát hiện mình đứng tại Memphis một cái giàu có thương nhân nơi ở trong đỉnh viện. Đây không phải bây giờ Memphis, mà là ít nhất 5 năm trước thành thị, kiến trúc càng mới tinh, đường đi càng sạch sẽ, trong không khí cũng không có loại kia bấy không ra cảm giác tuyệt vọng. Trong đỉnh viện cây thạch liệu phía dưới, một cái quần áo thể diện nam tử trung niên đang tại hưởng dụng bữa sáng. Cái này hiển nhiên là vị lão nhân kia, hoặc giả thuyết là hắn điên cuồng phía trước bộ dáng. Trung niên nam nhân trong tóc đen chỉ xen lẫn vài tia ngân bạch, khuôn mặt sung mãn hùng luận, trên ngón tay mang theo tượng trưng thương nhân thân phận ấn chương giới chỉ. Một cái tuổi trẻ nữ tử cùng hai cái hài đồng ngồi quanh ở bên cạnh hắn, tiếng cười giống như thanh tuyển giống như chảy xuôi tại trong nắng sớm. Rất rõ ràng, đây là hạnh phúc gia đình cuộc sống giàu có một loại tình huống. Phụ thân, ngài tối hôm qua lại làm giấc mộng kia sao? Nữ hài hỏi, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Nam tử, Ai Ân bây giờ biết hắn gọi nó, thả xuống quả hải táng, biểu lộ trở nên nghiêm túc mà thần bí. Đúng vậy, ta ngôi sao nhỏ. La thần lần nữa hướng ta hiện ra. Nghe vậy, Ai Ẩn nhíu mày. Đây chính là hết thảy bắt đầu. Hắn đứng tại hoàn toàn mơ hồ trong ánh sáng, giống như người đứng xem, nhìn xem trong trí nhớ lao nhân, lúc còn trẻ nặc thân mang chỉnh tề cây gai trường bảo, khuôn mặt tuấn tú. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần cơ trí cùng tự tin. Hắn không phải bây giờ cái này bộ dáng chật vật. Hắn là một tên thần miếu thư ký, phụ trách ghi chép mỗi ngày cung phụng cùng thần dụ. Hắn đã từng nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình, thê tử ôn nhu, hài tử thông minh, sinh hoạt giàu có, được người tôn kính. Thẳng đến một ngày kia, ban đêm, Nạp Khắc đặc biệt từ ngồi ở thần miếu trong đình viện, trong tay nâng một bản viết đầy tượng hình văn tự giấy có gấu của chủ. Hắn đang vì ngày mai nghi thức làm chuẩn bị. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt. Một thân ảnh chậm rãi từ trong ánh sáng hiện lên. Đó là thần mặt trời ra. Hắn người khoác trường bào màu vàng nóng, đầu đội đầu đương vương miện, hai mắt như là mặt trời chói chang nóng bỏng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, "Ngươi là ta chọn chúng người." Trẻ tuổi lão nhân quỳ rạp xuống đất, run rẩy cúi đầu. "Vĩ đại La thần, ta chỉ là một cái hèn mọn thư ký, nhưng tâm linh của ngươi tinh khiết, ý chí kiên định." La thần âm thanh phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, "Ta đem chúc phúc ngươi, gánh vác lời chúc phúc của ta thẳng đến cần thời đại của ngươi tới đem." Đây chính là nam nhân lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thần mặt trời ra. Lúc này, hắn còn không có thu được cái kia hộ thân phù, trẻ tuổi lão nhân kích động đến lệ nóng rưng tròng, liên tục dập đầu. "Ta đem thể sống chết vì ngài phục vụ." Trẻ tuổi lão nhân rõ ràng bị cảm hóa. "Bất quá." Ai Ẩn đứng tại trí nhớ trong góc, chau mày. Hắn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng lại dâng lên một tia cười lạnh, cái này cái gọi là La thần diễn kỹ quá kém. Đối phương ngữ khí cứng nhắc, giống như là ở lương tụng kịch bản, động tác của hắn cứng ngắc, giống như là một vị diễn viên đang tận lực bắt chước thần linh uy nghiêm. Đây không phải thần buông xuống, đây là một hồi chú tâm bày kế âm mưu. Ngay tại trong lòng Ẩn tiến hành phán đoán thời điểm, ký ức đột nhiên ra tốc di động, đình viện giống như bị vô hình tay gạt đi, thay vào đó là một gian trang trí phòng ngủ hoa lệ. Ban đêm ngọn đèn ở trên tường bỏ ra chập chờn cái bóng, Nạp Khắc đặc biệt từ quỷ gối một tôn cỡ nhỏ La thần pho tượng phía trước cầu nguyện. Hắn nhìn mọi mệt mà lo nghĩ, dưới mắt có sâu đậm mắt cuồng thâm. "Vĩ đại Thái Dương thần à," Nạp thấp giọng thần cầu, "thỉnh lần nữa ban cho ta thần dụ, chỉ dẫn bên ta hướng." Theo cầu nguyện của hắn, trong phòng không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Đèn dầu hỏa diễm quỷ dị đã biến thành màu lam, tiếp đó đông nhiên nhảy lên cao, trên trần nhà bắn ra một cái cực lớn hình người quang ảnh, một cái có liệp ưng đầu người thần linh hình tượng. Ai Ẩn nheo mắt lại, lần nữa cảm thấy cái này đặc hiệu làm được cũng quá giả. Chân chính thần minh hiển linh sẽ không như thế. Khí kinh hóa, Nạp ta trung thực tín đồ. Cái kia La thần mở miệng, âm thanh như sấm nổ trong phòng quanh quẩn, nhưng Ẩn bén nhẹ chú ý tới thanh âm bên trong có một tí mất tự nhiên run rẩy, giống như có người ở tận lực đè thấp tiếng nói chuyện. "Ngươi đã bị chọn chúng thi hành một hạng thần thánh sứ mệnh, ta đem ban cho ngươi một kiện thánh vật, nhờ ngươi thủ hộ nó." Cái gọi là thần mặt trời ra tại mở miệng. Nạp toàn thân run rẩy, cái trán kề sát mặt đất. "Ngài hèn mọi người hầu lắng nghe ngài ý chỉ." Hắn đưa tay ra, một đạo ánh sáng màu vàng rơi vào lão nhân lòng bàn tay. Đó là một cái hộp, trong hộp nạm một khối hiện ra ánh sáng nhạt mảnh thủy tinh vỡ. Đây là La thần chi đồng mảnh vụn. La thần thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nó đem giao phó ngươi trí tuệ cùng sức mạnh. Trẻ tuổi lão nhân kích động đến lệ nóng rưng tròng, liên tục dập đầu. "Ta đem thể sống chết thủ hộ nó." Tên là nực cái này cổ nhân rõ ràng bị dao động quẻ rồi. Ai Ẩn nhịn không được liếc mắt. Cái này kịch bản viết cũng quá trực bạch, đơn giản giống như là Tam Lưu Hy kịch học viện học sinh tác nghiệp. Khả nghi hơn là, hắn chú ý tới La thần nói lời này lúc, quang ảnh vi diệu lắc lư một cái, giống như có người ở phía sau màn điều chỉnh ma pháp hình chiếu góc độ. Ký ức lần nữa chuyển đổi. Bây giờ nực đứng tại trong nhà mình. Hắn run rẩy mở ra thần cho hộp, bên trong là một khối màu lam pha lê hình dáng mảnh vụn, biên giới cao thấp không đều. Mặt ngoài có kỳ quái hoa văn. Đây chính là giả La thần chi đồng. Ai Ẩn xích lại gần quan sát, cau mày. Cho dù ở trong trí nhớ, hắn cũng có thể nhìn ra khối này cái gọi là thần khí bất quá là thực hiện đơn giản gia hộ phổ thông làm pha lê. Chân chính La thần chi đồng mạnh vụ lại phát ra đặc biệt Thái Dương ma pháp ba động, giống như hắn tại hồ gợt ma pháp sử trên sách học đọc được như thế. Nó căn bản không phải thần chi mạnh vụ, mà là một loại cấp thấp ma pháp thủy tinh, chỉ là mang theo một chút luyện kim thuật lưu lại, cho nên chính xác có một chút phòng hộ cùng dự báo tương lai năng lực. Đương nhiên, giống như là Ẩn phía trước nói phán đoán như thế, vụ về mô phỏng phẩm hiệu quả như thế nào, ai cũng không thể làm ra cam đoan. Ai Ẩn tiếp tục quan sát, tính toán tìm ra nhiều đầu mối hơn. Hắn thấy lão nhân sau khi tỉnh lại, liền đem khối kia mặt dây chuyển coi như chất bảo, ngày đêm đeo, thậm chí từ đi thần miếu việc làm, rời khỏi nguyên bản ra một thân một mình sinh hoạt, chỉ vì thủ hộ khối này cái gọi là thánh vật. Thê tử của hắn không thể nào hiểu được hắn điên cuồng, cuối cùng mang theo hải tử rời đi hắn. Bằng hữu của hắn cũng dần dần xa lánh hắn. Nạp Khắc đặc biệt mở bắt đầu trở nên cố chấp, đem toàn bộ gia sản dùng bảo hộ thánh vật. Mà hết thảy này đều là bởi vì một cái giả trang La thần phù thủy. Tại có thần thời đại, còn dám giả trang chủ thần, cái kia phù thủy tất nhiên là một loại nào đó phù thủy hắc ám. Tiếp xuống một đoạn ký ức giống như bạo phong vũ hương Ẩn đánh tới, cuối cùng, khi thần miếu tư tế tuyên bố hắn cái gọi là thần dụ là khinh nhẫn thần minh hoang ngôn lúc, hắn bị khu trục xuất thương nhân nghiệp đoàn, biến thành đầu đường tên ăn mày. Tối làm lòng người bể là cái cuối cùng ký ức phiến. Một cái đêm mưa, Nặc có giúp ở vứt bỏ thần miếu trong góc, nắm chặt khối kia không có chút giá trị nào làm pha lê, mà nơi xa hắn cựu trạch đang bị tân chủ nhân tiếp quản. Cửa sổ bên trong lộ ra xa lạ ánh đèn. "Đủ." Ai Ẩn nhẹ nói, cảm thấy một hồi khó chịu. Hắn huy động ma trượng, tại ký ức trong thế giới nó vẫn như cũ hưởng ứng hắn triệu hoán, cho nên Ai Ẩn cũng là cắt đứt ký ức kết nối. Thực tế giống như thủy triều tuôn ra trở về, ngõ nhỏ, mùi thối, ngọn đèn hôn ám, còn có đối diện ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt tan rã lao nhân. Đây không phải là chân chính La Thần chi đồng. Ai Ân ngồi xổm người xuống, cùng lao nhân nhìn thẳng, ngài bị lửa, Nặc tiên sinh. Nghe được tên của mình, lão nhân, Nặc, toàn thân chấn động, trong mắt lóe ra một tia thanh minh. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta thấy được ngài ký ức. Ai Ân thẳng thắn nói, cái kia hướng ngài hiện ra La Thần là cái tên giả mạo, rất có thể là cái nào đó phù thủy hắc ám giả trang. Chân chính thần minh hiện linh sẽ không cần cầu tín đồ táng ra bại sản. Nặc bờ môi run rẩy, nước mắt đục ngầu từ trong hốc mắt tuôn ra. Nhưng nó bảo vệ ta, cho ta xem đến trận tướng. Hắn đương nhiên không muốn tin tưởng sự thật này. Ta nghĩ ta biết ngươi thấy là cái gì, mộng mà thôi, một hồi người khác vì ngươi chú tâm biên chế mộng, mục đích đúng là vì để cho ngươi có thể trầm mê trong đó. Ai Ẩn huyệt thái dương tình thịch nhảy lên, sử dụng nhiếp thần thủ niệm cũng sẽ không mang đến loại này cảm giác khó chịu, nhưng mà đối phương ký ức lại làm cho hắn có chút không thoải mái. Ở trong đó tất nhiên có một chút cực kỳ đáng giá hắn để ý nguyên nhân. Chương 357, thần miếu quỷ quật. Chương 357, thần miếu quỷ quật. Trong ngõ nhỏ gió cuốn cát bụi, thổi bay Ẩn bất áo. Lão nhân, hoặc có lẽ là Nặc, hắn vẫn gắt gao nắm chặt viên kia cái gọi là La Thần chi đồng mảnh vụn, con mắt đục ngầu bên trong lập lòe sau cùng cố chấp. Ngươi nói, đây hết thể cũng là mộng. La Thần gợi ý, là giả. Nặc âm thanh khàn giọng giống là giấy giáp ma sát, lão nhân nguyên bản còn xuống bóng lưng bây giờ lộ ra càng thêm bặm mẹo, hắn lảo đảo, cước bộ lộn xộn, phản phất mỗi một bước đều dẫm ở trên bông giống như phù phiếm. Hai tay của hắn ôm thật chặt một viên kia cái gọi là La Thần chi đồng mảnh vụn. Bờ môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hỗn loạn. Ái Ẩn không trả lời ngay. Hắn nhìn chăm chú lên lão nhân tay run rẩy chỉ. Viên kiếm màu lam mảnh kiếm bể tại ánh sáng mờ tối phía dưới hiện ra yếu ớt hình quang, giống như là một loại nào đó vụng về ma pháp đạo cụ. Tiểu phù thủy chậm rãi gật đầu, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, đây không phải là chân chính thần dụ, Nặc tiên sinh. Có người đan một giấc mộng, nhờ ngươi tin tưởng mình là người bị tuyển chọn tiếp đó lợi dụng ngươi. Lời này vừa nói ra, ông già nhất thời liên tục lui về sau mấy bước. Mộng, chỉ là người khác cho ta bệnh mộng. Là phù thủy thủ bút. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn mà pha toái, biểu lộ liên tiếp không ngừng biến hóa. Đây không phải là thần dụ, không phải là thần tự mình buông xuống. Nét mặt của hắn trợn và mèo, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là phẫn nộ, cuối cùng là một loại gần như sụp đổ mờ mịt. Môi của hắn run rẩy, giống như là muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể phản bác chứng cứ. Hắn hồi tưởng lại những cái kia ban đêm, La Thần trong ngộng hướng hắn hiện ra, thanh âm uy nghiêm nói cho hắn biết, hắn là được tuyển chọn thủ hộ giả. Nhưng nếu như liền thần đều là giả, vậy hắn mất đi hết thảy, gia đình, tài phú, tôn nghiêm, đây tính toán là cái gì? Đây tuyệt đối là bây giờ mất đi tất cả lão nhân không tiếp thụ nổi sự tình. Nếu như tiếp nhận sự thật này, như vậy thì đại biểu hắn mất đi hết thảy cùng bây giờ cực khổ đều không có chút ý nghĩa nào. Đại não tự động bảo hộ cơ chế ở thời điểm này bắt đầu khởi động. Ai Ẩn phát giác đối phương cảm xúc biến hóa, bất quá cũng không tiếp tục giảng giải. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn xem lão nhân biểu lộ tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liên tiếp biến hóa, từ chấn kinh đến hoài nghi, từ hoài nghi đến phẫn nộ, cuối cùng hóa thành một loại gần như điên cuồng gào thét. Lừa đảo. Nặc đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên đẩy ra Ai Ẩn, lảo đảo lùi lại, ngươi mới là lừa đảo. Ngươi giống như bọn họ, muốn bọn nó. Thanh âm của hắn tại trống trải trong ngõ nhỏ quen quần, hù dọa mấy cái nghỉ lại tại nóc nhà bồ câu. Ai Ẩn không có phản bác, cũng không có giảng giải. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem lão nhân, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Ta không phải là lừa gạt ngươi. Hắn nói, ta chỉ là nói cho ngươi chân tướng. Chân tướng? Lão nhân cười lạnh, ngươi biết cái gì chân tướng? Ngươi căn bản muốn không biết ta đã mất đi cái gì. Nhà của ta, thê tử của ta, con của ta, đều là bởi vì mảnh vụn này. Nó cải biến nhân sinh của ta. Mà ngươi bây giờ nói cho ta biết, đây hết thảy cũng là một giấc mộng. Một hồi, người khác vì ta biên động. Thanh âm của hắn càng ngày càng run rẩy, cuối cùng cơ hồ đã biến thành ố yết. Đúng vậy. Ai Ẩn gật đầu. Có người dùng ma pháp tiến nhập giấc mơ của ngươi, ngụy trang thành La Thần, nhờ ngươi tin tưởng ngươi là người bị tuyển chọn. Bọn hắn nhờ ngươi trầm mê ở cái ảo tưởng này, nhờ ngươi từ bỏ hết thảy đi thủ hộ một khối không có chút ý nghĩa nào tảng đá. Ai Ẩn tại nói thật, thế nhưng là trên thế giới này vĩnh viễn là nói thật nhất là để cho người ta khó mà tiếp thu. Thân thể của lão nhân kịch liệt chấn động, phản phất bị sét đánh trúng. Hắn đống nhiên lại một lần đẩy ra đi lên trước Ai Ẩn, lực đạo chi lớn để cho Ẩn cũng lui về sau nửa bước. Lan đi. Hắn gầm hét, đối với Ẩn trở nên cựu thị, ta không cần ngươi tới nói cho ta biết cái gì là đúng. Ta không cần ngươi tới bị đi ta sau cùng tín ngưỡng. Ngươi dùng cái gì yêu thuật nhìn trộm trí nhớ của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này người điên lời nói sao. La Thần ban cho ta đồ vật, tại sao có thể là giả. Ngươi làm sao dám nói cái kia là ngộng. Động tác của hắn quá đột ngột, Ai Ẩn chưa kịp ngăn cản, lão nhân đã lảo đảo phóng tới ngõ nhỏ lại sâu chỗ. Giống một đầu dã thú bị thương, biến mất ở trong bóng tối, thân ảnh rất nhanh bị hoàng hôn nuốt hết. Ai Ẩn đứng tại chỗ, nhìn qua lão nhân đi xa bóng lưng, thật lâu không động. Hắn không có phẫn nộ, cũng không có thất bại. Hắn biết, chân tướng thường thường so hoang luôn càng khó tiếp nhận, nhất là làm một người đã dùng nó chống đỡ nửa đời. Có cái gì không đúng chỗ? Ai Ẩn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hiện ra vừa rồi tại lão nhân trong trí nhớ nhìn thấy một màn kia, cái kia La Thần xuất hiện ở trong giấc mộng, ngựa khí cứng nhắc, động tác cứng ngắc, rất giống một loại nào đó vụng về bắt trước. Nhưng càng làm cho Ẩn cảm thấy khó chịu, là cái kia mộng cảnh bản thân khuynh hướng cảm xúc. Nó quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không giống tự nhiên mộng cảnh, mà giống như là một hồi chú tâm bố trí hy kịch. mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng, mỗi một câu lời kịch đều trực kích nhân tâm, phản phất người thiết kế am hiểu sâu tâm lý nhân loại nhược điểm. Đây không phải thông thường huyễn thuật, đây là một loại cao cấp tinh thần điều khiển. Cái này không giống như là thông thường hắc ma pháp. Hắn thấp giọng tự nói, loại vận bẹo ma pháp ba động, loại kia tận lực tạo thần tính bất kể thế nào đi phỏng đoán, đều càng giống là một loại nào đó nghi thức. Ngay tại hắn trầm tư lúc, trong ngõ nhỏ nhiệt độ tựa hồ chợt hạ xuống. Ngươi không nên truy tra chuyện này. Một cái băng lãnh giọng nữ từ trong bóng tối truyền đến. Ai ẩn bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, ngón tay lặng yên trượt về trong tay áo ma trượng. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt khóa chặt tại cuối ngõ hẻm chỗ bóng tối, một cái hắc bào nhân ảnh đứng ở nơi đó, mũ trùm che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra tái nhợt cái cằm cùng một vòng giống như cười mà không phải cười khóe môi. Ngươi là ai? Ai ẩn âm thanh bình tĩnh, nhưng ma trượng đã lặng yên trượt vào lòng bàn tay. Đối phương không có trả lời, chỉ là bước một bước về phía trước, người kia toàn thân bao phủ tại trong một kiện trường bào màu đen đặc, mũ trùm buông xuống, che khuất khuôn mặt. Cước bộ của hắn nhẹ cơ hồ không nghe thấy, phản phất không phải tại hành động, mà là tại trượt. Ai ẩn không có kinh ngạc, chỉ là chậm rãi quay người, trực tiếp hướng về phía đối phương. Dương quang cuối cùng chiếu sáng người thần bí thân hình, tinh tế lại kiên cường, dưới hắc bào trên cánh tay mơ hồ có thể thấy được một loại nào đó cổ lao phù văn, giống như là khắc tiến trong da chú ấn. Ngươi tốt nhất đừng truy xét nữa xuống. Hắc bào nhân âm thanh trầm thấp, mang theo một loại khàn khàn kim loại khuynh hướng cảm xúc, có một số việc không phải ngươi nên biết. Ai ẩn mỉm cười. Ngươi là tới cảnh cáo ta. Ta hỏi ngươi ẩn nhìn chằm chằm nàng, lão nhân kia nguyền rủa trên người, là ngươi dở trò quỷ. Nghe vậy, áo bào đen nữ nhân cười khẽ một tiếng, âm thanh giống như là nước đá nhỏ xuống phiến đá. Nếu như là ta, ngươi cũng sẽ không còn sống đứng ở chỗ này. Câu nói này đã phủ nhận, cũng là một loại cảnh cáo. Ai ẩn không có bị hù sợ, ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Ai ẩn nheo mắt lại. Vậy ngươi biết cái gì? Hắn mở miệng đặt câu hỏi. Hắc bào nhân trầm mặc phút chốc, dường như đang đánh giá phải chăng nên mở miệng. Cuối cùng, thần bí nhân này cũng là thấp giọng mở miệng, thanh âm của nàng bình tĩnh gần như tăng gốc. Truy tra chuyện này 16 cái phù thủy, toàn bộ đều chết tại ngoài ý muốn, linh hồn của bọn hắn bị xé nứt, nhục thể hóa thành cho tàn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành ngoại lệ sao? Trong lời này mang theo tràn đầy tàn nhẫn. Ai ẩn cười. Không thử một lần, làm sao biết đâu? Ai ẩn khoe miệng khẽ nhếch, hắn nhưng là liền ạ nú bỉ cũng không sợ phù thủy, như thế nào lại bị người khác dăm ba câu hù đến? Hiện nay, Ai ẩn liền hiếu kỳ cái này đột nhiên xuất hiện người thân phận. Áo bào đen nữ nhân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó phát ra một tiếng tràn ngập phức tạp thở dài. Giọng nói kia giống như là thương hại, lại giống như đùa cợt. Lòng hiếu kỳ rất nặng phù thủy, đúng không? Hắc bào nhân tựa hồ không nghĩ tới ẩn sẽ như vậy trả lời, nàng khẽ ngẩng đầu, dương quang cuối cùng chiếu rọi ra nàng một chút khuôn mặt, tựa như là một tấm trẻ tuổi lại mặt tái nhợt, hai gò má cùng trên trán hư hư thực thực khắc lấy cổ lão phù văn, giống như là một loại nào đó thần thánh lạc ấn. Đây chính là số đông phù thủy bỏ mạng nguyên nhân. Ngữ khí của nàng tràn đầy cảnh cáo. Ai ẩn ánh mắt đảo qua những phù văn kia, nhíu mày. Những phù hiệu kia không thuộc về bất luận cái gì hắn biết hệ thống pháp thuật, càng giống là một loại nào đó cũng tế ân ký. Ngươi không phải cũng là phù thủy sao? Hắn tính thăm dò hỏi. Nữ nhân lắc đầu, khóe môi câu lên một vòng thần bí đường cong. Ta cũng không phải phù thủy. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, phù văn dưới ánh mặt trời hiện ra yếu ớt kim quang, ta là vĩ đại chi thần kéo người hầu hạ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vén lên mũ trùm. Một tấm chính xác trẻ tuổi mà mặt tái nhợt xuất hiện tại trước mặt Ai ẩn. Đó là một tên nữ tử, nhìn bất quá chừng 20, làn da như ngà voi trắng nõn, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống đầu vai. Nhưng làm người khác chú ý nhất là trên mặt nàng điêu khắc phù văn, những phù văn kia cũng không phải là hình xăm, mà là dùng một loại nào đó thần bí tơ kim loại tuyến khảm vào làn da, tạo thành phức tạp cổ lão văn tự, lập lòe yếu ớt kim quang. Ai ẩn con ngươi hơi co lại. Người hầu hạ, không phải phù thủy. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt nàng phù văn, thấp giọng hỏi, tư tế. Nữ nhân không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, chỉ hướng xa xa bầu trời đêm, nơi đó, Thái Dương thần miếu đỉnh nhọn ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Nếu như ngươi thật sự muốn biết chân tướng, nàng nói nhỏ, ngay tại ban đêm lại đi một lần Thái Dương thần miếu a. Ai ẩn con ngươi hơi co lại. Có ý tứ gì? Nhưng mà, nữ nhân đã lui về sau một bước, áo bào đen chợt bung lên, một giây sau, thân hình của nàng bập bẹo, biến hình, hóa thành một cái cực lớn chim ưng, vỗ cánh bay về phía bầu trời đêm, một tiếng sắc bén ưng minh bạch phá hoàng hôn bầu trời, diều hâu vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt biến mất ở trong tầng mây, thân ảnh biến mất tại ẩn trong tầm mắt. Ai ẩn đứng tại chỗ, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, cau mày. Ban đêm thần miếu hắn tự lẩm bẩm, nơi đó đến cùng cất giấu cái gì? Một cái thần người hầu hạ hy vọng ẩn tại buổi tối đi nàng thần trong thần miếu tiến hành điều tra. Chuyện này bản thân liền là khắp nơi lộ ra cổ quái hương vị để cho người ta suy xét không ra mặt não. 16 cái phù thủy, toàn bộ tử vong. Thần phạt. La thần người hầu hạ cũng rất kiêng kỵ đồ lậu giả. Rất rõ ràng, đây không phải thông thường âm mưu. Chuyện sau lưng cất giấu một cái cực lớn bí ẩn. Mà nữ nhân kia, nàng không phải thông thường tư thế, cũng không phải thông thường phù thủy. Trên mặt nàng phù văn, loại kia năng lượng ba động, Ai ẩn chưa bao giờ thấy qua. Nàng có lẽ là một loại nào đó càng cổ lão tồn tại. Cũng có lẽ, nàng mới là La thần chi đồng chân chính thủ hộ giả. Đúng lúc này, Ai ẩn chợt nhớ tới nữ nhân câu nói sau cùng kia, nếu muốn biết chân tướng, liền ban đêm lại đi thần mặt trời ra thần miếu a. Câu nói này để cho ẩn chấn động trong lòng. Nàng là đang dẫn dắt chính mình, vẫn là bố trí một cái bẫy. Ai ẩn có chút không nghĩ ra, bất quá ngược lại là không do dự, hắn biết, chân chính đáp án không tại đầu đường, không tại cảnh trong mơ, mà ở tòa này đứng sừng ở sông mài bờ tây trong thần miếu. Màn đêm còn chưa buông xuống, mà hắn đã chuẩn bị xong hiểu rõ chân tướng. Nữ nhân thần bí hóa thành chim ưng biến mất ở bầu trời sau, Ai Ẩn ngẩng đầu quan sát treo cao thái dương, khoảng cách màn đêm buông xuống còn có mấy giờ. Hắn bước cằm, suy tư phút chốc, quyết định trước tiên ở trong thành đi loanh quanh. Dù sao, một cái xa lạ phù thủy tại cổ Ai Cập đầu đường chẳng có mục đích dù đang quá lâu, tổng hội làm người khác chú ý, mà dung nhập đám người mới là tốt nhất ngụy trang. Vừa nghĩ đến đây, hắn thu hồi ma trượng, sửa sang lại một cái cây gai trường bào và áo, để cho mình xem càng giống một cái bình thường tha hương nữ nhân, sau đó cất bước hướng đi Memphis phồn hoa chợ. Chợ búa có chút ồn ào náo động. Memphis đường đi vĩnh viễn phi thường náo nhiệt. Rộng lớn đường lát đá hai bên chen đầy quầy hàng, đám lái buôn gân giọng gào to, âm thanh liên tiếp. Trong không khí tràn ngập nướng đủ loại đồ vật, còn có hương liệu cùng với sông nải nước bùn hỗn hợp khí tức, nồng nặc cơ hồ có thể khiến người ta siết trong tay. Dù sao cũng là phần lớn đều, giống như là đời sau New York, London, Madrid đều các loại thành thị một dạng chen chúc. Hội tụ thiên nam địa bắc khắp nơi lữ nhân cùng thương nhân. Ai Ẩn chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu hàng hóa, lũ bị ạ thương nhân mở ra kim khí dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Phụ ẻn nhìn xì ấn người chào hàng lấy màu tím đậm thuốc nhuộm, mấy cái tiểu phiến đẩy một xe, giao hàng lấy tươi mới quả dại cùng cây dừa. Nơi xa, một đám con nít cười đùa truy đuổi đùa giỡn. Kém chút đụng vào hắn, lại cười khanh khách chạy đi. Ai Ẩn không có tính toán. Hắn dừng ở một cái nướng thịt trước sạp, than tuổi bên trên thịt dê nướng tư tư văng rội, dầu mỡ nhỏ xuống, gây nên một hồi sương mù. Chủ quán là cái mặt đầy nếp nhăn lão đầu, gặp Ẩn ngừng chân, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng. Tới một chú ơi. Thượng hạng cừu non thịt, dùng sa mạc hương liệu ướp gia vị. Cam đoan ngài chưa ăn qua mỹ vị như vậy. Mặc kệ là cổ đại vẫn là đời sau bán hàng rong đều hiểu được gào to cùng với nói mạnh miệng. Được chưa? Ai Ẩn lấy ra mấy cái nơi đó vòng đồng đưa tới, tiếp nhận thịt xin cắn một cái. Chất thịt tươi non, hương liệu hương vị tại đầu lưỡi nổ tung, cay độc bên trong mang theo một tia vị ngọt, chính xác đặc biệt. Không tệ. Hắn gật đầu đánh giá. Lao đầu đắc ý cười, cái kia đương nhiên. Nhà ta tổ truyền cách điều chế, ngay cả phạ dạ ở ngự chủ đều tới học trộn. Cái này hiển nhiên lại là một câu khoác lác, bất quá vì tuyên truyền cũng là dễ hiểu, tối cổ sớm quảng cáo học như đã. Ai Ẩn nhíu mày, không tỏ ý kiến cười cười, tiếp tục đi đến phía trước. Chuyển qua một cái góc đường, một hồi nhịp trống cùng tiếng địch hấp dẫn chú ý của hắn. Một đám người làm thành một vòng tròn, trung ương là một cái gánh xiếc nghệ nhân, đang biểu diễn nuốt hỏa cùng tạp kỹ. Hắn trần trụi thân trên thoa khắp hoa văn màu, động tác linh hoạt như là một con rắn, dẫn tới người vây xem từng trận lớn tiếng khen hay. Ai Ẩn đứng tại đám người biên giới, nhiều hứng thú nhìn xem. Nghệ nhân biểu diễn xong một vòng, cầm lấy một cái chén sành nhiễu chàng lấy thưởng, đi qua Ai Ẩn lúc, ánh mắt hai người ngắn ngủi đụng vào nhau. Nghệ nhân ánh mắt dưới ánh mặt trời hiện ra một loại kỳ dị màu hổ phách, giống như là mắt mèo, mang theo một loại nào đó cảnh giác cùng xem kỹ. Ai Ẩn bất động thanh sắc ném vào mấy cái vòng đồng, nghệ nhân khẽ gật đầu, lập tức chuyển hướng vị kế tiếp người xem. Có chút ý tứ Ẩn thấp giọng tự nói. Hắn đương nhiên phát hiện cái kia nghệ nhân cũng là một cái phù thủy, hơn nữa còn không phải cổ Ai Cập phù thủy, cũng không biết chạy đến xa như vậy ra bán nghệ đến tuột cùng là vì hiểm hộ cái mục đích gì. Bất quá tất cả mọi người là giống nhau, đại ca không nói nhị ca, Ai Ẩn cũng không có đi tố cáo loại kia vụng về ý nghĩ, hắn là bá, nhưng mà cũng chỉ là ngẫu nhiên nữa thích cáo trạng mà thôi. Ai Ẩn tiếp tục chẳng có mục đích mà đi dạo. Thẳng đến đi ngang qua một cái chợt hẹp cửa ngõ lúc, nghe được mấy nam nhân hạ giọng trò chuyện. Lại mất tích, lần này là cái trẻ tuổi cô nương. Xuyệt. Nói nhỏ chút. Ngươi không muốn sống sao? Nhưng việc này quá tà môn. Đã là tháng này cái thứ ba những người này thảo luận vẫn là không tính nhỏ giọng, cho nên Ai Ẩn bước chân một trận giả vờ chỉnh lý dạy. Kỳ thực hắn bình hay. Chỉ nghe. Nghe nói cũng là tại buổi tối biến mất, ngay cả một cái bóng đều không lưu lại. Ta nghe nói, có người ở phụ cận thần miếu thấy qua bóng đen, những người kia nghị luận cũng rất có lượng tin tức. Chương 358 ban đêm thành thị, chương 358, ban đêm thành thị. Thái dương tán phát vàng rực vẩy vào Memphis trên đường phố, đường lát đá bị nhuộm thành một mảnh kim hồng, trong không khí tràn ngập đốt hương cùng nướng thịt hương khí. Ai Ẩn chậm rãi đi xuyên tại chợ ở giữa, ánh mắt đảo qua đám người, lỗ tai lại tại bắt giữ lấy mỗi một câu nói nhỏ. Hắn nghe được có người ở nghị luận tòa thành thị này một ít bí văn, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe ở giữa. Ai Ẩn cũng là lấy được một chút tin tức. Vài tên nam tử vây quanh ở một nhà đồ gốm trước sạp, một bên chọn lựa bình uống, một bên thấp giọng nghị luận. Người nghe nói không, tối hôm qua lại có người mất tích. Đúng vậy à, ở tại Tây Nhai lão một tượng sáng sớm hàng xóm phát hiện nhà bọn họ không có đóng, người nhưng không thấy. Cái này đều người thứ mấy? Tháng trước ba cái, tháng này lại hai cái, có người nói là thần miếu bên kia bóng đen làm. Bóng đen? Ngươi đừng dọa ta. Ta tối hôm qua đi ngang qua thần miếu từ ngoài, thật trông thấy một cái bóng từ đầu tường lướt qua, giống. Giống người, lại không giống người. Ai Ẩn chậm rãi tới gần, giả vờ chọn lựa đồ gốm bộ dáng, lỗ tai lại dựng thẳng đến thẳng tắp. Có phải hay không là đạo tặc? Đạo tặc nào dám tại phụ cận thần miếu gây án? Lại nói, người mất tích trong nhà đều không đồ thất lạc. Vậy ngươi nói là cái gì? Quỷ? Vẫn là thần phạt? Lời còn chưa dứt, một người trong đó đột nhiên chú ý tới Ẩn tồn tại, sắc mặt đột biến, lấy tuổi trò thọc đồng bạn. Mấy người lập tức im lặng, cảnh giác đánh giá cái này xa lạ người xứ khác. Xuyệt, âm thanh im bặt mà dừng. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngậm miệng, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Ai Ẩn. Đó là một loại hỗn hợp có cảnh giác, hoài nghi cùng bất an ánh mắt. Ai Ẩn ngồi dậy, lộ ra một cái thân mật mỉm cười, "Xin lỗi, ta lạc đường, xin hỏi Thái Dương thần miếu đi như thế nào?" Hắn đi lên trước tiến hành hỏi thăm. Những người kia trao đổi ánh mắt một cái, một người trong đó miễn cưỡng chỉ cái phương hướng, sau đó vội vàng tản ra, phản phất trên thân Ai Ẩn mang theo ôn dịch. Nay liền giống như là cảm giác khả năng bị ta để mắt tới, xem ra trong thành thật sự không yên ổn. Ai ẩn đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn vội vàng bóng lưng rời đi, nhíu mày. Án mất tích, bóng đen, thần phạt. Những thứ này từ tại trong đầu hắn xen lẫn, tạo thành một bức mơ hồ lại nguy hiểm tranh cảnh, chỉ hướng có thể không chỉ là thông thường phạm tội. Liên tưởng đến cái kia bị điên lão nhân nạp khắc đặc biệt tao nộ, cùng với áo bào đen nữ nhân cảnh cáo, trong lòng ẩn dâng lên một tia bất an. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục tại trong thành thị đi xuyên, hướng người qua đường nghe ngóng. Có người lắc đầu không nói, có người vội vàng tránh đi, thậm chí có người gặp một lần hắn mở miệng liền xoay người chạy đi. Rõ ràng, tòa này nhìn như phồn vinh sức sống thành thị ở trên cái đề tài này biểu hiện trầm mặc, bản thân liền là một loại cảnh cáo, khiến cho ẩn càng ngày càng đối với tòa thành thị này chỗ kỳ hoặc có chỗ hiếu kỳ. Hắn quyết định dò nữa dò xét ý đi đến một cái bán rượu trước gian hàng, hắn mua một ly cây cỏ rượu, giống như tùy ý cùng lão bản đáp lời. Trong thành gần nhất có phải hay không yên ổn? Ta xem tất cả mọi người có chút khẩn trương. Lão bản là cái vạm vỡ trung nhân, nghe vậy trên tay một trận, ánh mắt lay động rồi một lần. Người xứ khác, có một số việc, hay là chớ hỏi thăm hảo. Có một số việc, biết được quá nhiều, không phải là chuyện tốt. A, ai ẩn nhấp một miếng rượu, ra vẻ hiếu kỳ, ta chỉ là một cái lữ nhân, nghĩ bảo đảm an toàn của mình, nghĩ muốn hiểu rõ tòa thành thị này. Đây là nhìn như lý do hợp lý, không phải là không thể hỏi. Bên cạnh một khách quen lúc này cũng là lạnh lùng chen vào nói, mà là hỏi, ngươi cũng không chiếm được đáp án. Hơn nữa, có thể sẽ gặp phiền phức. Lời còn chưa dứt, không chỉ là cái này khách hàng, chính là bên cạnh bán hàng rong, cũng là đã cấp tốc thu thập quầy hàng, đội vàng tán đi, phảng phất sợ bị cái gì không nhìn thấy đồ vật để mắt tới. Lão bản hạ giọng, gần nhất quả thật có người mất tích, hơn nữa hắn nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có người chú ý, mới tiếp tục nói, có người nói, là thần minh trừng phạt. Thần minh? Thái Dương thần? Hoặc cái gì khác? Lão bản lắc đầu, rõ ràng không muốn nhiều lời, chỉ là hơi dặn dò ẩn một chút, tóm lại, buổi tối đừng có chạy lung tung. Ai ẩn gật gật đầu, không truy hỏi nữa, nhưng trong lòng đã có tính toán. Theo Thái Dương dần dần chết đi, ánh nắng chiều cho Memphis màu trắng tường thành rắt lên một lớp viền vàng. Ai ẩn đứng tại chợ ranh giới cạnh của đá, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ma trượng đường vân. Vừa mới đám người kia ánh mắt cảnh giác cùng hốt hoảng bóng lưng rời đi tại trong đầu hắn bung đi không được. Thần miếu phụ cận bóng đen liên tiếp không ngừng án mất tích, còn có cái kia bị điên lão nhân nạp khác đặc biệt, những mảnh vỡ này một dạng manh mối dưới ánh mặt trời lộ ra càng khó bề phân biệt. Chợ nào náo động dần dần lắng lại, đám lái buôn bắt đầu thu thập quầy hàng. Ai ẩn hướng đi một cái đang thu hẹp hương liệu bình lao phụ nhân, cố ý để cho cước bộ lộ ra hứng hở. Lão nhân ra, hắn dùng mang theo thệ bẹt khẩu âm Ai Cập ngữ mở miệng, lần nữa nói ra đồng dạng nghe ngóng lời nói, ta nghe nói gần nhất trong thành không yên ổn. Câu nói này giống như chính là cấm kỵ. Tất cả cư dân phản ứng đều không kém quá nhiều. Lão phụ nhân thủ đột nhiên lắc một cái, cây nghệ tây phấn rắc vào vải thô bên trên. Nàng nâng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua vẻ kinh hoàng. Người xứ khác, nàng hạ giọng, tay khô héo chỉ nắm chặt tập rể, mặt trời xuống núi phía trước liền quay về chỗ ở đi. Nói xong liền vội vàng ôm lấy bình uống, cũng không quay đầu lại chui vào đám người. Ai ẩn nheo mắt lại. Loại trình độ này khủng hoảng đã vượt ra khỏi đối với phổ thông tội án sợ hãi. Hắn chuyển hướng bên cạnh bán quả hải táng thiếu niên, còn chưa mở miệng, thiếu niên liền hốt hoảng lắc đầu, đem không có bán xong hoa quả tùy tiện nhét vào thảo trong sọt chạy ra. Cả con đường bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, nguyên bản náo nhiệt chợ phảng phất bị sự sợ hãi vô hình bao phủ, đám lái buôn thu thập hàng hóa tốc độ rõ ràng tăng tốc, thỉnh thoảng có người liếc trộm đứng tại giữa lộ ải ẩn. Xem ra ta xúc động vào thành thị này bây giờ nào đó căn thần kinh nhạy cảm, giống như là lúc trước ta suy đoán như thế, mọi người làm bộ sinh hoạt còn rất an ổn dùng cái này tiến hành trong lòng trốn tránh. Ai ẩn âm thầm suy nghĩ, hắn cố ý thả chậm cước bộ, dọc theo đường lớn hướng Thái Dương thần miếu phương hướng bước đi thong thả đi, dư quan quan sát đến người chung quanh phản ứng. Quả nhiên, mấy người mặc cây đay đoàn bảo tráng hắn từ bánh mì trong phường đi ra, châu đầu ghé hai một phen sau bước nhanh rời đi. Ai ẩn khoe miệng hơi hơi dương lên, những thứ này hiển nhiên là đi báo tin nhan tuyến. Chỉ thấy, không bao lâu thời gian, một đội thân mang áo dài trắng tư tế ngăn cản Ai ẩn đường đi. Cầm đầu nam tử mũi cao mắt sâu, trên trán vẽ màu vàng họ rụt chi nhãn đường vân, trong tay quyển trượng đỉnh xuân trong bóng chiều hiện ra lênh quang. Người sứ khác, dừng lại. Ngươi là ai? Vì sao tại phụ cận thần miếu bồi hồi? Tư tế âm thanh giống sông nải nước bùn giống như đặc dính chậm chạp. Thái Dương thần miếu khu quản hạt không chào đón lén lén lút lút thám tính giả. Ai ẩn lung dung làm một hai cập thức ân cần thăm hỏi lễ, tay phải xoa ngực hơi hơi con người. Tôn kính hầu thân giả, ta chỉ là một cái đối với quý thành lịch sử cảm thấy hứng thú học giả. Hán tử trong ngực móc ra một quyển ngụy tạo có gấu giấy văn thư đẩy tới. Đây là thệ bệ học viện ghi mục du học chứng tử. Là một luyện kim thuật đại sư, giả tạo loại vật này tự nhiên hạ bút thành văn, thủ pháp của hắn thậm chí có thể giấu giếm được chư thần phía dưới bất luận cái gì phù thủy. Tư tế tiếp nhận văn thư, khép mắt xem kỹ lấy phía trên những cái kia tuyệt đẹp tượng hình văn tự cùng đỏ tươi có dấu. Ai ẩn âm thầm may mắn tại thời gian lữ hành phía trước làm chuẩn bị chú đáo, phần này do ma pháp ngụy trang văn thư đủ để dĩ giả luật chân, trên một điểm này ẩn cảm thấy chính mình vẫn rất có lòng tin. Tư tế nhóm trao đổi mấy cái ánh mắt, quyền trưởng tư tế mở miệng lần nữa, ngữ khí hòa hoãn một chút, học giả cũng cần phải biết được, nghe ngóng vương thất cấm chuyện là trọng tội. Vô luận thời đại nào, học giả loại thân phận này, cơ bản đều là giàu cù là thân phận, số đông thế lực cũng biết nắm lấy có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội tâm lý. Cấm chuyện Ai ẩn vừa đúng lộ ra biểu tình cuốn hoặc, ta chỉ là nghe trong thành có thất tung vụ án, xem như lữ nhân tự nhiên quan tâm tự thân an nguy. Tư thế sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Phía sau hắn một cái tuổi trẻ chút người hầu nhịn không được mở miệng, lớn tư tế, vậy mà người học giả này tốt như vậy kỳ chuyện kia, muốn hay không dẫn hắn đi, cái này người hầu lời nói vẫn chưa nói xong. Ngậm miệng. Quân trưởng tư tế nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, chuyển hướng ẩn lúc lại khôi phục loại kia thể thức hóa bình tĩnh, tất cả ngoại lai phù thủy đều cần tại thần miếu đăng ký ma lực đặc thủ. Đã ngươi tự xưng học giả, chắc hẳn không ngại phối hợp điều tra. Nói xong, hắn lại là dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Hải Ân. Hải Ân màu xanh nâu ánh mắt hơi hơi lấp loé. Đây là một cái cạm bẫy, cũng là cơ hội. Đương nhiên, hắn mỉm cười nói, có thể vì Thái Dương thần người hầu cung cấp hiệp trợ là vinh hạnh của ta. Đi tới thần miếu trên đường, Hải Ân âm thầm nhớ mỗi cái ngoặt, mỗi đạo trạm gác vị trí. Tư tế nhóm có ý định mang theo hắn đường vòng, xuyên qua rắc rối phức tạp hành lang cùng đình viện, nhưng cái này chính hợp ẩn tâm ý hắn chú ý tới thần miếu phía tây thiên điện thủ vệ phá lệ nghiêm, mà thông hướng phòng ngầm dưới đất bậc thang tản ra không tầm thường ma pháp ba động. Không phải cổ Ai Cập truyền thống thủ hộ chú, cũng không phải chính thống thần thuật khí tức. Đăng ký phòng là ở giữa hình tròn thạch thất, trên vách tường khắc đầy tinh thần vận hành đồ án. Ai Ân bị yêu cầu đưa tay đặt ở một khối hắc rượu thạch trên bảng, nghe nói cái này có thể ghi chép phù thủy ma lực đặc thù. Hắn âm thầm vận chuyển đại não phong bế thuật, chỉ phóng xuất ra tầng ngoài cùng sóng ma lực động, đầy đủ chân thực, cũng sẽ không bại lộ thực lực. Tại chỗ này chờ đợi. Quân trưởng tư tế cầm ghi chép phiến đá sau khi rời đi, Ai Ân bắt đầu cẩn thận quan sát gian phòng. Trần nhà tinh đồ có cái kỳ quái sai lầm, CGU vị trí lệch hướng thực tế quỹ đạo, mà trên mặt đất đối ứng danh thoát nước biên giới có tươi mới mài mòn vết tích. Hắn vừa định ngồi xuống xem xét, cửa đá đột nhiên mở ra. Rời đi tư tế trở về. Quân trưởng tư tế sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, trên trán kim sơn đường vân tại bó đuốc chiếu dọi xuống hơi hơi tỏa sáng. Ngươi có thể đi. Hắn cứng rắn nói, chủ sứ giả vì ngươi làm đảm bảo. Ai Ẩn nhíu mày, không phải muốn đăng ký ma lực đặc thù sao? Hắn chỉ là khảo nghiệm ma lực, vẫn chưa đi xong quá trình đâu. Miễn trừ quá trình. Tư tế khỏe miệng co giật rồi một lần, giống như là đang cố nén tâm tình gì. Ngươi được cho phép ở trong thành tự do hành động. Ánh mắt của hắn trôi hướng Ẩn sau lưng chỗ cao. Ai Ẩn quay người, nhìn thấy tầng hai hành lang uốn khúc đuổi phía trước cửa sổ, áo bào đen nữ nhân đang lặng lặng đứng lặng. Dưới mũ trùm phù văn tại trong ánh sáng mờ tối như ẩn như hiện, nàng khẽ gật đầu, lập tức lui vào trong bóng tối. Người này thình lình lại là cái kia trong ngõ hẻm xuất hiện cô gái trẻ tuổi, trên mặt khắc lấy phù văn la thần người hầu hạ. Nàng không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ, phản phất tại xác nhận Ai Ẩn phải trang rời đi. Tại Ẩn chăm chú, một giây sau, thân ảnh của nàng chậm rãi giảm đi, giống như sương mù giống như tiêu tan trong không khí. Rời đi thần miếu, Ai Ẩn đứng tại trên bậc thang, nheo mắt lại thích ứng ngoại giới tia sáng. Áo bào đen nữ nhân thân ảnh sớm đã từ ủi nơi cửa sổ tiêu thất, thế nhưng loại cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn như mạng nhện dính tại hắn phần gáy. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, đế giày cùng phiến đá ma sát phát ra tiếng vang nhỏ xíu, tại đột nhiên trở nên yên tĩnh trên đường phố lộ ra phá lệ rõ ràng. Chủ sứ giả, Ai Ân nhẹ giọng tái diễn xưng hô thế này, ngón tay vô ý thức vuốt ve dấu ở trong tay áo ma trượng. Nữ nhân kia có thể dễ dàng lật đổ tư thế quyết định, lời thuyết minh nàng tại trong thần miếu địa vị không tầm thường. Thế nhưng chút khắc vào trên mặt phù văn, hắn chưa bao giờ tại chính thống Thái Dương thần trên thân tư thế gặp qua tương tự tiêu ký. Kỳ quái hơn chính là nàng mâu thuẫn thái độ, vừa cảnh cáo khác nguy hiểm, lại tựa hồ chờ mong hắn xâm nhập điều tra. Còn có những cái kia thần miếu tư tế thái độ đối đại nữ nhân này cũng có cái gì đó không đúng. Là thần miếu nội bộ thế lực đấu tranh hay là cái khác gì tình huống? Buổi tối lại đến thần miếu. Ai Ân nhẹ giọng tái diễn nữ nhân, ngón tay vô ý thức mơn trớn ma trượng. Chuyển qua cái cuối cùng thần miếu tường rào chỗ ngặt, Ai Ân bỗng nhiên dừng bước. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn con ngươi hơi co lại, bất quá ngắn ngủi nửa tiếng trước còn tiếng người bên náo đường đi, bây giờ không ngờ không có mưa hay. Cửa hàng tấm ván gỗ cửa đóng kín. Tiểu quán cờ màu bị qua loa thu hồi, ngay cả mèo hoàng cậu cũng không thấy bóng dáng. Đường lát đá thượng tán rơi mấy giọt bị lật út quả hải táng, biểu hiện mọi người lúc rời đi vội vàng. Cả tòa thành phố phảng phất bị làm tập thể tiêu thất chú, chỉ có gió lay động chiêu bài tiếng kết tại kiến trúc vật ở giữa quanh quẩn. Cấm đi lại ban đêm. Ai Ẩn nhíu mày. Cổ Ai Cập quả thật có ban đêm đóng cửa thành truyền thống, nhưng Thái Dương còn chưa hoàn toàn xuống núi liền toàn thành giới nghiêm tình huống thực sự khác thường. Hắn dọc theo đường lớn tiến lên, tận lực thả nhẹ cước bộ, bén nhạy chú ý tới từng nhà trong cửa sổ đều lộ ra khẩn trương khí tức, những cái kia vải thô màn cửa sau. Rõ ràng có vô số ánh mắt đang dòm ngó đường đi. Một hồi tiếng kim loại va chạm đột nhiên từ bên cạnh ngõ hẻm truyền đến. Ai Ẩn cấp tốc lách mình gián tưởng, nhìn thấy hai cái vệ binh đang kéo lấy cái nào đó về muộn tiểu thương. Lần thứ ba cảnh cáo ngươi. Hơi mập vệ binh nghiêm nghị nói, làm bằng đồng mảnh che tay trong bóng chiều hiện ra huyết sắc quang, lại bị bắt được liền trực tiếp đưa đi thần miếu. Bị bắt lại nam nhân run lẩy bẩy, trong ngực bình gốm ngã nát bấy, chất lỏng màu nhũ bạch tại trên tấm đá uốn lượn như rắn. Ai Ẩn ánh mắt đi theo vệ binh bóng lưng rời đi, chú ý tới khôi giáp của bọn họ trên có khắc xa lạ ký hiệu, không phải thường gặp họ rút chi nhãn. Mà là một cái bị bụi gai quấn quanh Thái Dương đồ án, càng làm cho người ta để ý là bọn hắn nâng lên đưa đi thần miếu. Bình thường vi phạm cấm đi lại ban đêm nên giao cho thành thị thủ vệ xử lý, vì sao muốn đặc biệt mang đến thần miếu? Hết thảy sự tình đều lộ ra câu đố hừng hực, sắp trời dần tối, Ai Ẩn quyết định trước tiên tìm địa phương quan sát. Hắn thối lui đến một đầu ẩn nút hẻm nhỏ, ma trượng điểm nhẹ huyệt Thái Dương. Thị giác duyệt hóa, thế giới lập tức trở lên rõ ràng, nơi xa vệ binh tuần tra bó đuốc uy tích giống như từng cái sáng lên sợi tơ. Hắn chọn chúng phụ cận cao nhất một tòa dân cư, tường ngoài nô lên gạch đá cung cấp hoàn mỹ leo trèo điểm tựa. Nóc nhà tầm mắt làm cho người kinh hãi. Cả tòa Memphis thành tại dần dần dậy giữa trời chiều hiện ra quỷ dị hai loại trạng thái. Mà Thái Dương thần miếu phương hướng lại sáng như ban ngày. Kỳ quái hơn chính là, những cái kia nguồn sáng cũng không phải là thông thường ngọn đuốc hoặc ngọn đèn, mà là một loại lơ lửng ở giữa không trung quả cầu ánh sáng màu vàng, bọn chúng sắp xếp thành mỗi loại phức tạp hình vẽ hình học, đem thần miếu chủ điện bao phủ tại trong ánh sáng chói mắt. Cao cấp chiếu sáng nguyên rủa biến chủng. Hải Ân lẩm bẩm nói, loại ma pháp này cần kéo dài tiêu hao đại lượng ma lực, bình thường chỉ dùng tại trọng yếu nhất nghi thức. Hắn đang muốn thêm một bước quan sát, một hồi nhỏ xíu chấn động đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Nóc nhà gỗ ngói phát ra nhỏ nhẹ cái tiếng tích tắc, một loại nào đó tần suất thấp vụ vụ dọc theo kiến trúc kết cấu truyền, để cho hắn phần gáy lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Gần như đồng thời, khu bình dân một chỗ truyền đến đứa bé sơ sinh khóc nỉ non, lập tức là bị cưỡng ép che chở đủ. Cả tòa thành phố sợ hãi tại thời khắc này trở nên hữu hình, giống một tầng vừa dày vừa nặng dầu mỡ phiêu phủ ở trong không khí. Ai ẩn đột nhiên hiểu rồi áo bào đen nữ nhân lời nói bên trong thâm ý, nàng không phải tại mời hắn điều tra thần miếu, mà là tại bày ra cái nào đó đang tiến hành kinh khủng nghi thức. Chương 359, Tà ác Thái Dương Thần, 1, chương 359, Tà ác Thái Dương Thần, 1, bóng đêm như mực, chậm rãi từ sông ngoài bờ đông lan tràn mà đến, thôn phệ cuối cùng một vòng tà dương. Cuối cùng này một tia ánh tà dương đỏ quạt như máu, giống như không ngừng bạc màu chất dinh dưỡng, bôi lên tại Memphis thành cao vút Overly sơ đỉnh, lại dần dần tắt sắc. Memphis đường đi trong bóng chiều dần dần yên lặng. Vào ban ngày ồn ào náo động viên chợ sớm đã thu quán, đám lái buôn vội vàng trở về nhà, liền đầu đường tối ngang bướng hài đồng cũng không dám tại cửa ngõ dừng lại, tất cả mọi người giống như là đều dọn đi đem chính mình khóa chặt trong nhà. Mỗi người khác bên ngoài đều có treo đùa hộ mệnh, nó nhìn vô cùng phổ thông, nhưng lại có một chút thần bí học ma lực, ai ẩn nghiên cứu một chút cũng không có nghiên cứu ra cái gì nguyên cớ. Cả tòa thành phố phảng phất bị một tầng sự sợ hãi vô hình bao phủ, ngay cả gió đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dám ở dưới mái hiên nói nhỏ. Ai ẩn đứng tại không có một bóng người chính giữa đường phố, áo bào đen nữ nhân cảnh cáo còn tại bên tai vang vọng. Gió đêm cuốn lấy cắt miệng lướt qua đường lát đá, phát ra như rắn tiếng lách cách. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ban đêm? Ban ngày cũng rất bình thường. Phải biết cổ Ai Cập chủ thần kéo thế nhưng là Thái Dương Thần, cho dù có vấn đề gì cũng cần phải phát sinh ở ban ngày mới đúng. Nhưng hắn thần miếu lại tại ban đêm xuất hiện rất là che khuất biến hóa, cái này là thật là để cho người ta có chút không nghĩ ra tình huống. Ai Ân nhìn chăm chú dần dần bị bóng tối thôn vệ thần miếu hình dáng, ngón tay vô ý thức vuốt ve ma trượng đường vân. Nữ nhân kia có thể dễ dàng lật đổ cao dài tư tế quyết định, địa vị rõ ràng không tầm thường, nhưng thái độ của nàng lại tràn ngập mâu thuẫn, giống như cảnh cáo, lại giống cầu viện. Hắn nhớ tới quyền trượng tư tế nâng lên chủ sứ giả lúc co giật khoe miệng. Cái kia không giống kính sợ, giống như là một loại nào đó bất mãn. Chẳng lẽ đối phương tại trong thần miếu địa vị tôn sưng, vẫn còn có cái gì thân bất do kỷ chỗ sao? Hắn đang suy tư. Cái kia áo bào đen nữ nhân, trên mặt khắc lấy phủ văn cô gái trẻ tuổi, tự xưng La thần người hầu hạ, nàng vì sao muốn chỉ dẫn hắn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác nói ban đêm lại đi thần miếu? Nàng tại trong thần miếu có địa vị, lại không cách nào nói rõ. Nàng có thể ảnh hưởng tư tế quyết định, lại không thể tự mình hiện thân. Nàng là cảnh cáo giả, vẫn là người dẫn đường. Mà nữ nhân kia, có lẽ chính là kẹp ở trong đó tồn tại, nàng nắm giữ quyền năng, lại bị quản chế vì loại nào đó quy tắc, nàng có thể cứu người, lại không thể trực tiếp can thiệp. Dần dần làm rõ mạch suy nghĩ, một loại nào đó băng lãnh trực giác theo xương sống bò lên. Nàng đang chờ ta. Ai ẩn thấp giọng tự nói, nàng hy vọng ta tận mắt thấy cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng một tia dương quang đã hoàn toàn biến mất, tinh thần lặng yên hiện lên, ngân hà hoành quán bầu trời đêm, chiếu rọi tại sông mại trên mặt nước, tựa như một đầu thông hướng minh giới con đường ánh sáng. Hắn biết, bí mật chân chính sẽ chỉ ở trong đêm tối hiện lên. Dù sao, Ai ẩn đã đột nhiên ý thức được, chính mình có thể đang đứng tại cái nào đó cổ lao bí mật biên giới. Tại trong cổ Ai Cập thần thoại, ban đêm là thần mặt trời ra xuyên qua minh giới thời khắc, có lẽ cũng là thần lực yếu ớt nhất giai đoạn. Có khả năng những tư tế nhóm muốn nhờ vào đó lừa gạt thần mặt trời ra sự tình gì, hay là nói là trực tiếp muốn tạo phản cũng nói không chừng. Cũng có thể. Đương nhiên, cụ thể đã xảy ra tình huống gì còn cần điều tra. Ánh sáng của bầu trời hoàn toàn tối xuống trong ngay mắt, Ai ẩn hình thể bắt đầu vặn vẹo co vào. Một hồi ánh sáng nhạt lấp lóe, thân hình của hắn cấp tốc thu nhỏ, làn da hóa thành đen như mực lông vũ, tứ chi hóa thành lợi chảo cùng hai cánh, đây chính là hổ gợt thần kỳ nhất ma pháp một trong. À nị mạt, màu đen lông vũ thay thế cây đay trường bảo, hai tay hóa thành cánh, qua trong dây lát một cái độ nha đằng không mà lên, sắc bén ánh mắt ở trong màn đêm hiện ra ưu quang. Hắn bay qua thành thị bầu trời, quan sát tòa này đã từng huy hoàng thủ đô. Vào ban ngày Memphis là phồn vinh, náo nhiệt, tràn ngập sinh cơ. Mà ban đêm Memphis lại giống một tòa thành chết, từ trên cao quan sát, cả tòa Memphis thành hiện ra bệnh trạng tĩnh mịch. Đường đi không có mưa hay, ngay cả vệ binh tuần tra cũng sớm thu đội, lùi về quân doanh. Từng nhà đóng chặt cửa sổ, trong khe cửa lộ ra yếu ớt đèn đuốc, phản phất tại cầu nguyện đêm tối mau chóng đi qua. Ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa, lại tại mấy hơi bên trong im bặt mà dừng, phản phất ngay cả động vật cũng cảm giác được một loại nào đó chẳng lành. Ai ẩn bay qua chợ, quầy hàng đã bị thanh không, chỉ còn lại vài miếng bị gió thổi bay vải, trong gió nhẹ nhàng lay động, giống như chiêu hồn tiên. Đại gia cửa sổ đóng chặt, ngay cả gia súc lều đều nghe không đến nửa điểm âm thanh. Cho dù là tuần đêm vệ binh cũng giống như vậy không còn thực hiện chức trách, bọn hắn chỉ là tại mặt trời xuống núi phía trước đội đội vàng vàng đi xuống quá trình. Lập tức, Ai ẩn siêu cấp truyền kỳ thị lực có thể nhìn thấy những vệ binh này cũng là phi tốc kéo trở về binh doanh, những vệ binh kia ngươi cùng ta chen đồng giáp tiếng va chạm tại trong yên tĩnh phá lệ the thế. Có một cái trẻ tuổi binh sĩ vô ý rơi xuống bó đuốc, phiêu động ánh lửa chiếu rọi ra hắn sắc mặt trắng bệnh, hắn đang phát run, không ngừng quay đầu, phản phất trong bóng tối cất giấu so quân pháp đáng sợ hơn đồ vật. Đáng nhắc tới chính là những thứ này binh doanh bên ngoài thế mà cũng mang theo hộ thân phủ, hơn nữa số lượng so người bình thường rất nhiều, là thật là không thể nhất đủ phong kiến mê tín quần thể, lại nhất là phong kiến mê tín. Những cái kia hộ thân phù rốt cuộc là ý gì? Ẩn bay qua thần miếu khu, khắc thần điện, họ rút, tuất, hải sẽ cho thần điện chậu than sớm đã dập tắt. Chỉ có thần mặt trời ra thần miếu, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hải ơn lặng yên đáp xuống thần miếu trên mái hiên. Tòa này kiến trúc hùng vĩ từ cực lớn nham thạch đôi xây thành, nóc nhà bao trùm lấy mạ vàng mảnh đồng, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Mái hiên tứ giác điêu khắc đầu ưng tượng thần, ánh mắt của bọn nó nạm hắc diệu thạch, phản phất tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên mỗi một cái đến gần người. Hải ẩn thu hẹp hai cánh, núp ở trong bóng tối, ánh mắt như ưng giống như liếc nhìn phía dưới. Thần miếu trong đình viện, mấy chục tên tư tế đang tới trở về xuyên thẳng qua. Bọn hắn người mặc thuần trắng trường bào, nhưng vạt áo lại thêu lên màu đỏ sẫm phù văn, những phù văn kia cũng không phải là cổ Ai Cập thường gặp thần thánh văn tự, mà là một loại nào đó bẩm mẹo, gần như tà dị ký hiệu, giống như là dùng huyết viết thành. Bọn hắn chuyên chở đủ loại đồ vật, một tôn từ hắc diệu thạch điêu khắc đầu ương ảnh hình người, hai mắt nạm khiêu động hỏa diễm thủy tinh, mấy cái kín gió bình bốn, miệng bình dùng phù văn phong ấn, mơ hồ truyền ra rên rỉ trầm thấp, thậm chí còn có một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể, bị nhấc vào thần miếu chỗ sâu, trên thân bao trùm lấy viết đầy thần chú vài sợi dây. Cực lớn đỉnh đồng tao, trong đỉnh đựng đầy chất lỏng màu đỏ sậm, tản ra nồng nặc dị sắc vị, đó là huyết. Thần miếu khu tình hình lộ ra vô cùng kỳ dị, còn có 12 tòa thanh đồng chậu than vờn quanh chủ điện tiêu đốt, nhưng hỏa diễm là quỷ dị màu xanh trắng, đem tư tế nhóm thân ảnh kéo dài giống như vặn béo yêu ma. Bọn hắn trầm mặc bận rộn, vận chuyển đủ loại làm cho người bất an vật phẩm, khảm nạm người răng hoàng kim trên thánh, đựng đầy thủy ngân dịch trong suốt lọ đá, còn có bị bảy đầu xiềng xích trói buộc lang sói xương đầu. Những thứ này tuyệt không phải hiến tặng cho chính thống Thái Dương thần tế phẩm, ngược lại càng giống là muốn tư tế cái gì tà ác thần đồng dạng để người không rét mà run. Đây không phải thông thường nghi thức cúng tế. Những tế phẩm này không giống hiến tặng cho thần mặt trời ra. Ai ẩn dù không phải là bác học nhiều kiến thức hồ gươm học sinh, hắn cũng vẫn là có thể ném đi đầu góc đánh giá ra điểm này. Kéo là quang minh chi thần, là trật tự tượng trưng, hắn tế tự hẳn là quang minh, sạch sẽ, tràn ngập bài hát ca tụng. Mà hết thảy trước mắt lại tràn đầy hắc ám, kiềm chế cùng cấm kỵ. Tư tế nhóm thần sắc nghiêm túc dị thường, không có ai trò chuyện, không có ai cầu nguyện, chỉ là cơ giới thi hành nhiệm vụ, phản phất chính bọn hắn cũng sợ nói nhiều một câu. Chương 359, tà ác Thái Dương thần 2. Chương 359, tà ác Thái Dương thần 2. Bọn hắn đem tế phẩm từng cái bày ra tại chủ điện phía trước trên tế đàn, chính giữa tế đàn đứng sừng sững lấy một tôn cực lớn La thần pho tượng. Thế nhưng pho tượng có chút không đúng, khuôn mặt của nó đường cong quá cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, khoe miệng lại mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Tư tế nhóm dùng La thần pho tượng, tại tư tế cái gì ẩn nút ở trong đó tà thần cũng không đúng lắm à? Kéo tượng thần có thần tính, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị tà thần ký sinh. Ai ẩn cảm thấy sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Ai ẩn không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết bây giờ xâm nhập chỉ có thể đả thảo kinh xả. Hắn lựa chọn chờ đợi, giống một cái chân chính độ nha, dung nhập bóng đêm, trở thành bóng tối một bộ phận. Hắn quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ, quả rơi vào thiên điện mái hiên trô bóng tối, ánh mắt lợi hại xuyên tấu sương mù. Bên trong trong đỉnh, 9 tên cao giai tư tế đang dùng hắc diệu thạch đao tại mặt đất khắc hoa phức tạp đồ án. Mỗi hoàn thành một đạo dấu ấn, liền có chất lỏng màu đỏ sậm tự động lấp đầy lỗ khảm, giống như là có sinh mệnh mạch máu tại trên tấm đá lan tràn. Ai ẩn loài chim trái tim nhảy lên kịch liệt. Chất lỏng kia ở dưới ánh trăng hiện ra trân châu mâu ánh sáng lộng lẫy. Ai ẩn sẽ không nhận sai. Đó là pha loãng qua thần huyết. Không chỉ như vậy, tư tế nhóm tại trung quanh tế đàn vẽ ra một cái cực lớn ma pháp trận, trận văn từ kim phấn cùng cho cốt phối hợp mà thành, lập lòe u lục sắc tia sáng. Bọn hắn đem cố thi thể kia đặt ngang ở trận tâm, trong miệng niệm tụng lấy một đoạn ai ẩn chưa từng nghe qua chú ngữ, âm tiết và mẹo, giống như là một loại nào đó viễn cổ ma pháp ngữ lời. Kèm theo cái này, một số người tiến hành nghi thức, đỉnh đồng thau bên trong huyết bị chậm rãi đổ vào trong trận, huyết dịch lại trên không lơ lửng, tạo thành một đạo hình xoắn ốc quang lưu nối thẳng tượng thần hai mắt. Hắc diệu thạch đương như bị đặt ở trận nhãn, hỏa diễm thủy tinh bắt đầu nhảy lên, phản phất tại hô hấp. Bởi vì cần tế phẩm rất nhiều, cho nên tư tế nhóm càng ngày càng bận rộn. Tất cả tư tế phân công hợp tác rất kỹ càng, tăng thêm tốc độ. Một cái thanh âm khàn khàn từ nội điện truyền ra. Tại Mao Túc Tinh đến bầu trời phía trước nhất thiết phải hoàn thành chuẩn bị. Phía trước thấy qua cái kia quyền trượng tư tế nhanh chân đi ra, trên trán họ rụt chi nhãn hình dáng trang sức đang tại chảy ra máu tươi. Trong tay hắn nâng một cái thủy tinh hộp. Bên trong có do một loại nào đó phát sáng sinh vật, mỗi lần nhúc nhích đều biết để cho thủy tinh mặt ngoài kết xuất băng xương. Thứ đồ gì? Tối lệnh ẩn khiếp sợ là tư tế nhóm biểu lộ. Trong mắt bọn họ không có thành kính, chỉ có như máy móc mất cảm giác cùng đè nén sợ hãi. Khi tuổi trẻ tư tế không cẩn thận đụng đổ một cái thanh đồng lư lúc, chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt cứng ngắc, thẳng đến xác nhận không có khác thường mới tiếp tục động tác, giống như đang tránh né cái nào đó vô hình tồn tại giám thị. Nội điện đột nhiên truyền ra tiếng ngâm sướng để cho lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên. Đó là dùng sớm đã thất truyền hệ lì họ lì tiếng địa phương niệm tụng chú văn, vốn nên dùng tán tụng La thần chủ sinh, bây giờ lại bị vặn bẹo thành quỷ dị giáng âm. Độ nha tầm mắt đột nhiên mơ hồ một cái trước mắt, một loại nào đó siêu việt loài chim cảm quan tồn tại đang từ thần miếu chỗ sâu thức tỉnh. Hải Ân lặng lẽ chuyển rời đến cao hơn mái hiên. Từ góc độ này có thể nhìn đến nội điện một phần cảnh tượng, bảy tầng trên bậc thang hoàng kim tế đàn bị cải tạo thành kinh khủng bộ dáng, nguyên bản tượng trưng Thái Dương mâm tròn bây giờ nạm rậm rạp chẳng chịt ánh mắt hình dáng bảo thạch, trung ương chỗ lõm xuống trưng bày, Hải Ân hô hấp tại lúc này đình trệ. Đó là một khối quen thuộc màu lam mảnh vụn. Kích thước so với hắn thấy qua bất luận cái gì La thần chi đồng còn lớn hơn. Áo bào đen nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại trước tế đàn, nàng trang phục cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Phức tạp kim tuyến theo thủa trường bào vạt áo lôi ra 3m có thừa, thế nhưng chút hoa lệ đường vân nhìn kỹ lại càng là vô số vạn bẹo vi hình hình người. Trên mặt nàng phù văn toàn bộ chuyển thành huyết hồng sắc, theo ngâm sướng tiết tấu sáng tắt, giống như là có hỏa diễm tại dưới làn da di động. Thời điểm đến, thanh âm của nàng không còn băng lãnh, mà là mang theo một loại nào đó không phải người của mình. Chuẩn bị nên đón mới ngày sinh ra. Áo bào đen giọng của nữ nhân mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, cũng không có người đi phát giác. Tất cả tư tế đồng thời quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất. Quyền trượng tư tế run rẩy dâng lên thủy tinh hộ, áo bào đen nữ nhân dùng cốt đao mở ra cổ tay của mình. Máu tươi nhỏ xuống trong nháy mắt, toàn bộ thần miếu khu chậu than ẩm vàng cháy bùng, thanh bạch hỏa diễm bọt đến cao 10 mét hoặc không, tại trong màn đêm tạo thành một cái cực lớn treo ngược hình người. Gió đêm đột nhiên chuyển hướng, mang đến nội điện bay ra kỳ dị hương hương. Độ nha tầm mắt bắt đầu vặn mèo, loài chim bản năng điên cuồng báo cảnh sát. Ai ẩn quyết định thật nhanh dương cánh bay khỏi, một lần cuối cùng nhìn thấy áo bào đen nữ nhân đang đem thủy tinh trong hộp sinh vật đẩy hướng tế đàn. Vật kia ở dưới ánh trăng rỗi người ra trong nháy mắt. Ai ẩn nhận ra nó chân diện mục, từ mê ly huyễn cảnh tận thế trong núi lửa rèn đúc ra một loại nào đó phôi thai, bởi vì đã từng thấy qua, cho nên Ai ẩn đối với loại khí tức này cũng có thể tin tưởng phân rõ. Thần miếu mặt đất huyết sắc đường vân toàn bộ sáng lên. Tư tế nhóm tiếng tụng kinh đã biến thành kêu gào thống khổ, bóng của bọn hắn đang tại trên tường phân liệt, phảng phất có thứ hai người tồn tại đang từ trong nhục thể tránh thoát. Mà tại chỗ cao nhất mái vòm, chẳng biết lúc nào xuất hiện tinh thể dị thường sắp xếp, bảy ngôi sao cưỡng ép hợp thành con người hình dạng, lạnh như băng nhìn chăm chú lên trận này độc thần nghi thức. Bất quá, cũng không có bất luận cái gì thần minh hàng thế đối với lên tiến hành ngăn cản. Nghi thức còn đang tiến hành. Nó phảng phất là muốn ôn dưỡng cái kia phôi thai. Nơi xa sông mái mặt nước đột nhiên không gió dậy sóng, tiếng vô bờ giống như trầm muộn tim đập. Cả tòa Memphis thành trong giấc mộng run rẩy, cũng không người dám tỉnh lại xem xét. Chỉ có vô cánh bay về phương xa độ nha biết, chân chính hắc ám không phải tới từ màn đêm, mà là sắp sinh ra, khoác lên thái dương áo khoác một loại nào đó tồn tại. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn phôi thai đột nhiên kịch liệt rung động. Mặt ngoài giống mạng nhện kim sắc đường vân bắn ra chói mắt cường quang. Quang mang kia như thể lỏng như hoàng kim chạy xuôi tới trên mặt đất, lại tại tiếp xúc phiến đá trong nháy mắt ngưng kết thành sền sệt vật chất màu đen. Những bóng đen này vặn vẹo ngọ ngoại, dần dần đứng thẳng lên, tạo thành đủ loại trái ngược lẽ thường hình thái, ba chân hình người, mọc đầy gai nhọn hình cầu, không ngừng phân liệt vừa trọng tổ trạng thái xương mù quái vật. Áo bào đen nữ nhân giang hai cánh tay, phù văn tại nàng dưới làn da điên cuồng du tẩu. Đi thôi, thu hồi các ngươi cần chất dinh dưỡng. Xem như đáp lại, bóng đen quần phát ra cao tần tê minh, thanh âm kia giống như là pha lê tại xương sọ bên trong vỡ vụn. Bọn chúng nhào về phía bị xích sắt gò bó tại trung quanh tế đàn người sống, mười mấy cái quần áo lam lũ bình dân, miệng bị chú ngự phong bế, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tuyệt vọng ô yết. Hàng đầu bóng đen đống nhiên bao trùm một cái tuổi trẻ sọ đầu của nam tử. Chỉ thấy thân thể của hắn trong nháy mắt khô quắt tiếp, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại da bị nẻ, cuối cùng hóa thành một bộ bao trùm lấy da mỏng khô lâu. Má hút xong bóng đen thì rõ ràng ngưng thật rất nhiều, mặt ngoài nổi lên bệnh trạng chân châu lộng lẫy, bóng đen tại hấp thu nhân loại bản chất sinh mạng, tồn tại dựa vào. Tiếp đó trả lại cho phôi thai. Không đủ. Còn xa xa không đủ. Quyền trượng tư tế điên cuồng mà cào lấy chính mình chảy máu chán. Phôi thai cần càng nhiều sinh mệnh tinh hoa. Bóng đen nhóm táo động. Bọn chúng lẫn nhau đưa đẩy xé rách, giống một đám cực đói linh cầu. Bởi vì người sống số lượng không đủ phân chia đồ ăn không thiếu bóng đen cũng là thoát ra thần miếu. Bọn chúng giống như dòng lũ màu đen tuôn hướng thần miếu các nơi mở miệng. Trên trụ đá điêu khắc thủ hộ thần tượng tại bọn chúng đi qua lúc nhao nhao nhắm mắt, phản phất không đành lòng tận mắt chứng kỳ hiện nạp phát sinh thảm kịch. Có lẽ nội thành những cư dân kia cũng không tản lời đồn. Ban đêm buông xuống, quả thật có đồ vật gì sẽ ra ngoài bắt đầu đi săn nhân loại. Chương 360, cổ Ai Cập tận thế. 1. Chương 360, cổ Ai Cập tận thế. 1. Bóng đêm như mực, bao phủ Memphis. Ban ngày phồn hoa sớm đã thối lui, đường đi trống trải yên tĩnh, ngay cả gió đều tựa như bị vô hình nào đó sức mạnh áp chế, không dám ồn nào. Chỉ có sông nải tiếng nước ở phía xa trầm thấp chảy xuôi, giống như đại địa mạch đập. Nhưng mà, tại trong cái này tĩnh mịch, hắc ám cũng không phải là đứng im. Những cái kia từ thần mặt trời thần miếu ở trong tuân ra các bóng đen tại hành động, đi săn lấy. Thành Tây vứt bỏ điện thờ phía trước, một cái chừng 10 tuổi nam hải run lẩy bẩy. Áo quần hắn đơn bạc, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, hiển nhiên là bị vứt bỏ cô nhi. Hắn muốn định tại dưới điện thờ trốn một đêm, chờ trời sáng lại đi tìm đồ ăn. Nhưng hắn không biết, chính mình đã bị để mắt tới. Một cái thương nhân vì che giấu gia tộc bê bối, cố ý đem cái này hài tử ném ở đầu này thông hướng thần miếu vắng vẻ trên đường nhỏ, nghĩ thầm, ngược lại gần nhất người mất tích không thiếu, thêm một cái cũng sẽ không có người cha. Gió đêm gào thét, điện thờ phía trước chậu than sớm đã dập tắt. Đồng nhiên, mặt đất cái bóng bắt đầu vặn mèo. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Mấy cái bóng đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như người được máu tanh linh cầu. Nam Hải hoảng sợ cuộn thành một đoàn, muốn trốn chạy, nhưng hai chân như nhũn ra. Đừng, đừng tới đây. Bóng đen không có thương hại. Bọn chúng đồng thời nhào tới, đem Nam Hải bao bọc vây quanh. Sinh mệnh chi quang từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép rút ra, hóa thành mấy đạo dòng nhỏ, tụ hợp vào trong bóng đen. Nam Hải tiếng la khóc càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành một tiếng ố yết, hoàn toàn biến mất. Các bóng đen lẫn nhau dung hợp, tạo thành một đạo khổng lồ hơn bóng tối, giống như một đoàn lưu động mực nước, cấp tốc hướng thần miếu phương hướng lướt tới. Các tế tự quy sát tại ngoài trận, thần sắc trang nghiêm, trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Đúng lúc này, đạo thứ nhất bóng đen từ mật thất đỉnh chóp miệng thông gió tràn vào, hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập phôi thai. Phôi thai kia sáng hơi hơi tăng cường. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba bóng đen liên tiếp mà tới, mỗi một đạo đều mang theo một tia sinh mệnh tinh hoa. phôi thai nhảy lên càng ngày càng mạnh, vầng sáng từ vàng nhạt chuyển thành đỏ thẫm, phảng phất một khỏa sắp thức tỉnh mặt trời. Các tế tự tiếng ngâm sướng càng kiêu ngạo, lấy huyết làm dẫn, lấy hồn làm tế, lấy mệnh làm tuổi tỉnh lại ngủ say chi thần, tái tạo quang minh chi chủ thần ra a, thỉnh mượn cái này mới thân thể bay về nhân gian. Phôi thai mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết dạng, không phải phá toái, mà là sinh trưởng dấu hiệu. Nó hình thái dần dần rõ ràng, tứ chi thành hình, bộ mặt hình dáng hiện lên, lại cùng trong truyền thuyết thần gia pho tượng giống nhau đến bảy phần. Một cỗ yếu ớt lại thuần túy thần tính khí tức bắt đầu ở trong mật thất tràn ngập, rất rõ ràng. Nghe đến mấy cái này người ngữ, Ai Ẩn cũng là nói chung ý thức được bọn hắn đang làm cái gì. Cùng lúc đó, những cái kia còn chưa săn giết được sinh mệnh bóng đen thì tại tiếp tục hành động. Thành đông hẻm nhỏ chỗ sâu, một cái tiểu quỷ co giúp ở góc tường, trong ngực vẫn ôm giữa không trung đào chế bầu rượu. Hắn mặt mọc đầy râu, quần áo tả tơi, trong miệng hàm hồ hừ phát một bài cổ lão ngư ca. Mặt trời mọc, thần gia phù hộ. Nấc, hắn mắt say lờ đờ mông lung, căn bản không có chú ý tới đầu hẻm bóng tối đang chậm rãi núp đích. Một đạo hắc ảnh từ góc tường trong bóng tối hiện lên, vô thanh vô tức, giống như sương mù ngưng kết mà thành. Nó không có gương mặt, không có tứ chi, chỉ là một đoàn vật mèo, hiện ra ưu quang hình dáng, phản phất là từ minh giới sẽ rách ra một góc. Nó chậm rãi tới gần hán tử say. Hán tử say tựa hồ phát giác cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ. Ai? Ai ở đâu đây? Bóng đen không có trả lời. Nó đột nhiên đập xuống, giống như một cái miệng khổng lồ, đem hán tử say cả người bao phủ. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm bạch phá bầu trời đêm, lập tức im bặt mà dừng. Bóng đen bắt đầu hút, nó cũng không phải là thôn vệ nhục thể, mà là rút ra người kia sinh mệnh khí tức. Từng sợi màu vàng nhạt chỉ từ hán tử say trong miệng nuôi tràn ra, bị bóng đen đều hút vào thể nội. Mấy hơi sau đó, hán tử say cơ thể khô quắc như cây khô, làn da hôi bại, hai mắt trống rỗng, đã khí tuyệt. Bóng đen chậm rãi lui lại, nó hình thái trở nên càng thêm ngưng thực, biên giới nổi lên yếu ớt huyết quang. Nó không có dừng lại, quay người dung nhập hắc ám, hướng về thần miếu phương hướng mau chóng đuổi theo. Chuyện giống vậy còn trình diễn tại địa phương khác. Không có cách nào, coi như thành thị bên trong các cư dân đều biết buổi tối rất nguy hiểm, nhưng luôn có một chút thằng xui xẻo bởi vì đủ loại nguyên nhân dừng lại ở trong màn đêm. Trong đó đã tiểu vị thường thấy nhất. Cái này cũng là chuyện rất bình thường, dù sao một cái thành thị bên trong cư dân nhiều, luôn có mấy cái như vậy quá mức để phòng sơ suất người, giống như là rừng bốn lớn loại chim nào cũng có. Sông ngãi bờ kim quả hải táng tiểu quán sau ngõ hẻm, bình bốn mảnh vụn cùng cây cọ rượu tàn dịch ở dưới ánh trăng hiện ra dinh dính quang. Bục vệ thợ nấu rượu tạt cả tứ ngưỡng bát xoa nằm ở bên đống rác. Trong tay vẫn nắm chặt giữa không trung hai lô thai bình. Hắn mới vừa rồi cùng tiểu bảo tranh chấp ai cất bia càng thuần hậu, kết quả bị mấy cái đồng dạng uống say tiểu nhị ném ra cửa sau. Bọn hắn có lẽ cũng không muốn hại người, nhưng mà tóm lại là hại người. Đồ hỗn trướng. Tất cả say khước mà đối với mặt trăng giơ chai rượu lên, chờ lao tử lên làm nghiệp đoàn hội trưởng. Thợ nấu rượu đột nhiên dùng mình một cái. Hắn chậm lụt quay đầu, vừa vặn trông thấy bóng đen như tơ lụa giống như triển khai trong ngáy mắt. Bình rượu rơi bể giòn vang bao phủ tại bóng đen bao khỏa đầu của hắn lúc phát ra hút vào âm thanh bên trong. Tất cả thân thể mập mạp kịch liệt run rẩy, dưới làn da mỡ tầng giống đèn tẩy chảy giống như sụp đổ. 10 giây sau, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại một bộ được da người khung xương, cùng ba cái hiện ra bóng loáng sung mãn bóng đen. Bọn chúng thỏa mãn run rẩy quay người trượt về thần miếu phương hướng. Đây là ban đêm đi săn thịnh yến, cũng là thành thị bên trong các cư dân sợ hãi. Tất nhiên, xem như đại gia đã đều ngầm hiểu lẫn nhau, biết được thành thị ủy quyệt tình huống, ngoại trừ một chút để phòng sơ suất thằng xui xẻo, cũng chung quy là có một chút người lòng dạ độc ác dùng cái này tiến hành hoàn mỹ mưu sát cùng phạm tội. Dù sao, mọi người đều biết, thần miếu nhóm đối với loại hắc ảnh này đi săn nhân dân hành vi căn bản chính là ngoảnh mặt làm ngơ. Không có bất kỳ người nào sẽ đến quản những chuyện tương tự. Điều này cũng làm cho phạm tội cùng mưu sát cung cấp giường ấm, chỉ thấy quý tộc khu bạch thạch trong biệt thự mang kiềng vàng quản gia đang chỉ huy hai tên tráng hán đem bao tải ném tới trên đường. Phu nhân nói, quản gia gõ gõ cây ngay trên trường bảo cũng không tồn tại cho bụi. Tất nhiên nha đầu này dám câu dẫn thiếu gia, liền để nàng kiến thức một chút ban đêm Memphis. Trong bao bố dây rủa dần dần yếu ớt. Khi tiếng bước chân đi xa sau, 16 tuổi dệt nữ nô cuối cùng đẩy ra miệng túi. Nàng ánh mắt hoảng sợ bên trong chiếu ra toàn bộ quý tộc đại đạo, mỗi bộ biệt thự trước cửa đều chất phát tương tự bao tải, có chút còn tại nhúc nhích, có chút đã vô thanh vô tức. Bóng đen là từ thoát nước miệng tràn ra tới. Bọn chúng giống lúc thủy triều lên hát thủy, chậm chạp nhưng không thể ngăn cản mà bao phủ mỗi một cái bao tải. Nữ nô liều mạng lui lại lúc, phía sau lưng đụng phải cái nào đó lạnh như băng đổ bật. Nàng cứng đờ quay đầu, trông thấy biệt thự lầu 2 trên sân thượng, thiếu gia cùng phu nhân đang bưng lưu ly chén thưởng thức một màn này. Phu nhân thoa khổng tức bột đá mí mắt phía dưới, con mắt lóe sáng phải khác thường. Mẫu thân, dạng này thật có thể cam đoan nhà chúng ta. Xuyệt. Tế phẩm càng nhiều, tân thần càng lại quan tâm chúng ta. Nữ nô sau cùng nghi vấn theo bóng đen rót vào thất khiếu mãi mãi xa yên lặng. Nàng khô héo giữa ngón tay, một tia nhuốm máu sợi dây tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng. Rất nhiều bóng đen đều bắt được mục tiêu. Các bóng đen như về tổ đàn quạ tuân ra về thần miếu lúc, cái kia phôi thai đã bành trướng đến trưởng thành lớn nhỏ. Nửa trong suốt ra phía dưới, vô số kim sắc mạch lạc tạo thành giống sun đi sụp đồ án. Rất rõ ràng, nó bây giờ đang theo hấp thu sinh mệnh năng lượng mà càng ngày càng sáng. Các bóng đen xếp hàng dung nhập phôi thai phương thức làm cho người buồn nôn. Bọn chúng trước tiên giãn ra thành màng mỏng hình dáng bao trùm phôi thai, tiếp đó như bị bọt biển hấp thu chất lỏng giống như rót vào. Mỗi lần dung hợp, phôi thai mặt ngoài liền sẽ nâng lên một tấm mơ hồ mặt người hình dáng lại rất nhanh bình phục. Chương 360, cổ Ai Cập tận thế. 2, chương 360, cổ Ai Cập tận thế. 2, trong mặt thất, không khí ngưng trệ. Các tế tự nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên viên kia phôi thai. ánh sáng của nó không còn yếu ớt, mà là giống như mặt trời mới mọc, đem toàn bộ không gian dưới đất nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Mỗi một lần nhảy lên, đều giống như thiên địa mạch đập. Mỗi một lần hô hấp, đều mang thần minh uy áp. Nó còn chưa mở mắt ra, nhưng đã có thể cảm giác ngoại giới. Nó nghe đến tế tự cầu nguyện, cảm thụ đến bóng đen mang về sinh mệnh chi lực, nuốt chửng những người vô tội kia linh hồn. Nó đang trưởng thành, nó đang thức tỉnh. Mà hết thảy này đều xây dựng ở vô số sinh mệnh tan biến phía trên. Memphis ban đêm vẫn như cũ yên tĩnh, không người biết được, một tòa thần miếu chỗ sâu, một khoảng ngụy thần phôi thai đang lặng yên thai nén. Nó không phải thần gia, nhưng nó sắp trở thành thần gia. Phôi thai đột nhiên kịch liệt rung động, nửa trong suốt ra bên trên nô lên mấy chục cái lớn chừng quả đấm khối gỗ. Những cái kia khối gỗ liên tiếp mà rung động lấy, giống như là có vô số hai tay đang từ nội bộ đánh thai màng. Cả tòa thần miếu không khí tùy theo cộng hưởng, treo thanh đồng lư hương va chạm nhau, phát ra trung tăng một dạng bù bù. Không đủ, còn chưa đủ. Khan Khan nói nhỏ trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang dội. Viên kia trôi nổi tại ma pháp trong trận ương phôi thai, chậm rãi nhịp đập, mỗi một lần nhảy lên đều phóng xuất ra từng vòng vô hình ý chí ba động. Mới đầu yếu ớt, giống như đứa bé sơ sinh nỉ non, nhưng rất nhanh trở nên mãnh liệt, vội vàng, thậm chí mang theo một loại gần như tham lam khao khát. Đây cũng không phải là âm thanh, mà là một loại trực tiếp tác dụng với linh hồn ý niệm, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào tại chỗ mỗi một vị tế tự tâm thần. Quyền trượng tế tự lập tức phốc quỳ gối trước tế đàn, cái trán kề sát mặt đất vạch ra vết máu. Vĩ đại quang chi chủ a, ngài hẹn mọi người hầu cái này liền đi. Cái quyền trượng này tế tự tiếng nói không rơi. Dừng lại, hôm nay đã đủ. Áo bào đen rộng của nữ nhân cũng không lớn, lại giống băng đao giống như chặt đứt phôi thai tinh thần ba động. Nàng chậm rãi tiến lên, phù văn trường bảo và áo đảo qua mặt đất lúc, những cái kia bị bóng đen hút khô thi trần tự động né tránh. Nguyệt quang xuyên thấu qua mái vòm liên hoa điêu sức, tại trên mặt nàng bỏ ra giống mạng nhện bóng tối. Đêm nay đã hiến tế 79 người. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ phôi thai mặt ngoài, tiếp xúc chỗ lập tức hiện ra nám đen chỉ ấn, tiếp tục như vậy nữa, không đợi tân thần sinh ra, Memphis thì sẽ hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Nghe vậy, Quyền trưởng tế tự lập tức đứng ra phản bác. Hắn đang kêu gọi. Hắn trầm thấp nói, thanh âm bên trong mang theo cuồng nhiệt cùng kính sợ, còn chưa đủ. Hắn cần càng nhiều sinh mệnh chi lực mới có thể hoàn toàn thành hình. Hắn quay người, đối với bên cạnh các tế tự hạ lệnh, lấy thêm một chút tế phẩm tới, chế tạo ra 10 bóng đen, tối nay lại tìm 30 người. Nhất định phải là cường trắng người, sinh mệnh lực thịnh vượng người. Chúng ta muốn để tân thần buông xuống một khắc này, nắm giữ đủ để xua tan hắc ám sức mạnh. Nghe vậy, các tế tự đang muốn lĩnh mệnh, đột nhiên, áo bào đen nữ nhân giơ tay lên. Nàng chỉ hướng viên kia đập nhịp nhàng phôi thai. Chúng ta là vì sáng tạo mới thủ hộ giả, mà không phải vì sáng tạo hủy diệt giả. Ngươi như tiếp tục lấy người vô tội sinh mệnh nuôi nâng nó sẽ không còn là quang minh chi thần, mà là thôn phệ hết thể quái vật. Hơn nữa, thành thị bên trong còn lại cư dân tất nhiên sẽ phát giác được nguy hiểm đang quyết tán, như thế bọn hắn rất có thể liền sẽ lựa chọn di chuyển, thành phố chúng ta cũng sẽ bởi vậy triệt để trở thành không người nào dám tới cư trú thành thị. Áo bào đen thanh âm không lớn của nữ nhân, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Tế đàn bốn phía vang lên đè nén tiếng hít hơi. Đang tại vận chuyển hương liệu bình tuổi trẻ tế tự tay run một cái, bình ngã nát trên mặt đất, màu đỏ sậm bột phấn giống như máu tươi khắp mở. Phôi thai tựa hồ cảm ứng được bạo động, mặt ngoài đột nhiên nứt ra một cái khe, lộ ra nội bộ dùng kim bản chất lỏng, một loại nào đó xen vào hài nhi khóc nỉ non cùng dã thu gào thét ở giữa âm thanh từ trong cái khe tràn ra. Quyền trượng tế tự sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn lảo đảo lùi lại hai bước, quyền trượng tại mặt đất gầy ra tiếng vang chói tai. Quái vật, nếu không có phục sinh thần gia, chân chính hai nạn phủ xuống thời giờ, ai tới thủ hộ tòa thành thị này? Ai tới ngăn cản minh giới ăn mòn? Ai tới duy trì tín ngưỡng trật tự? Đến lúc đó, chết đi đem không phải ba người, mà là cả tòa Memphis. Quyền trượng tế tự nghe vậy, có khâm phục, có thể trở ngại thân phận đối phương tôn quý, chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi ý đồ tôn biến. Hắn tới gần một bước, quyền trượng chỉ hướng nữ tử, nếu bởi vì ngươi ngăn cản, tân thần không thể kịp thời thức tỉnh, dẫn đến tai nạn buông xuống, cái kia lợn máu, toàn ở ngươi trên người một người. Nữ tử yên lặng phút chốc, ánh mắt kiên định. Ta tin tưởng kết quả. Nàng chậm rãi nói, nhưng ta càng hiểu rõ, nếu chúng ta lấy tà ác thủ đoạn phục sinh thần minh, cái kia phục sinh liền không còn là thần, mà là khoác lên thần gia ác ma. Tín ngưỡng như xây dựng ở sợ hãi cùng đổ sát phía trên, cuối cùng rồi sẽ sụp đổ. Nàng nhìn khắp bốn phía tế tự, ngữ khí nghiêm khắc, hôm nay tế phẩm đã chọn. Ngừng đi săn. Mệnh lệnh của nàng như một đạo vô hình pháp lệnh, các tế tự nhao nhao dừng lại trong tay động tác, không dám chống lại. Quyền trượng tế tự sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Tốt, tốt, liền theo ngươi nói. Hắn hung tợn trừng mắt về phía các tế tự, đều như sao? Thu thập tế đàn. Nói xong, cái quyền trượng này tế tự quay người rời đi, trước khi đi lưu lại một câu nói nhỏ, ngươi cứu được hôm nay, không cứu được ngày mai. Hai nạn sắp tới, ngươi cuối cùng rồi sẽ biết rõ, nhân tử là lớn nhất tội lỗi. Áo bào đen nữ nhân yên tĩnh nhìn chăm chú lên các tế tự hoảng hốt hành động. Đến lúc cuối cùng một cái người hầu ra khỏi nội điện, nàng đột nhiên đưa bàn tay toàn bộ đặt tại phôi thai khe hở chỗ. Chúng ta tại phục sinh, thật là thần ra sao? Nàng thấp giọng nỉ non, phản phất tại tự hỏi, lại phản phất tại chất vấn cái kia không ra đời tồn tại, xem như thần mặt trời kéo người hầu hạ, trong thanh âm của nàng mang theo một tia liền chính nàng cũng chưa từng phát giác dao động. Không có cách nào, ai bảo phôi thai nhịp đập mặc dù mãnh liệt, nhưng cái kia cố ý chí ba động tại trong óc nàng quanh quẩn, mang theo một loại vặn vẹo khát vọng. Thai màng bên trong dung kim bản vật chất đột nhiên ngưng kết. Trong nháy mắt tiến tính sau, phôi thai chỗ sâu chuyển đến thủy tinh vỡ nát một dạng giòn vang, tất cả kim sắc đường vân đồng thời chuyển thành đỏ sậm. Nữ nhân như thiểm điện rút tay về, chỉ thấy lòng bàn tay phù văn đang bị một loại nào đó vật chất màu đen nghịch hướng ăn mòn. Hình như đối phương muốn để cho áo bào đen nữ nhân biến thành chính mình người hầu hạ, đối với thần mặt trời kéo ban cho nữ nhân sức mạnh thay vào đó, nó thậm chí phát ra thanh âm cổ hoặc. Bất quá áo bào đen nữ nhân bất vi sở động, tín niệm kiên định, cấp tốc cắt đứt bộ phận kia ăn mòn lực lượng của mình. Bên ngoài, mái hiên trô bóng tối, độ nha con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Ai ẩn có thể nhìn đến áo bào đen nữ nhân không thấy được hình ảnh, cho nên hắn tin tưởng áo bào đen nữ nhân lo nghĩ cũng không phải không có căn cứ bảo, hắn nhìn thấy phôi thai mặt ngoài phản chiếu ra cảnh tượng căn bản không phải Sunis, mà là một loại nào đó nhiều con ngươi hợp lại kết cấu, giống như côn trùng mắt ép. Đáng sợ hơn là, những cái kia con ngươi bây giờ toàn bộ đều chuyển hướng áo bào đen nữ nhân phương hướng. Tràn ngập khát khao mà nhìn chăm chú lên nàng chảy máu lòng bàn tay. Hóa thân độ nha ẩn hoàn toàn mắt thấy một màn này đối thoại, hắn bắt đầu dần dần làm rõ có chút kinh người sự thật, quả nhiên, đám người này tại lấy ma pháp sáng lập thần tính sinh mệnh, nguyên nhân thế mà ở chỗ một điểm phong thanh hắn đều không nghe thấy qua thần gia có thể đã chết đi. Đám người này hành vi sở dĩ quỷ dị, trên thực tế là bởi vì thần mặt trời kéo vẫn lạc, chuẩn bị nhân một cái thần mặt trời kéo thay thế đi ra ứng đối nào đó chẳng tai nạn. Này sẽ là cái gì tai nạn? Chương 361, không tìm được gian phòng chương 361, không tìm được gian phòng bóng đêm như mực, bao phủ Memphis. Thần miếu tiếng chuông sớm đã ngừng, đình viện trống vắng, chỉ có gió phất qua thạch trụ, phát ra trầm thấp ố yết. Ban ngày trang nghiêm cùng trật tự, bây giờ bị một loại bí ẩn, gần như mục nát yên tĩnh thay thế. Áo bào đen nữ nhân cuối cùng nhìn viên kia đập nhịp nhàng phôi thai một mắt, quay người rời đi, trường bào phất qua thềm đá, vô thanh vô tức. Nàng trường bào tại gạch đá trên mặt đất kéo ra tiếng vang xào xạc, nàng lúc xoay người, những cái kia thêu ở trên vạt áo phủ văn màu vàng tại bó đuốc chiếu rọi xuống lúc sáng lúc tối, giống như là một đám kẹt ở trong vải đom đóm. Nàng hẳn là cũng có thể phát giác được cái kia phôi thai ác ý, nhưng mà không giống như là ta có thể như vậy minh xác nhìn rõ. Ta án ý mặt hình thái có được thuộc về thần tâm mắt. Ai ẩn sống sàng ngang cách xa mặt đất ước chừng 30 thước anh, độ cao này đủ để cho hắn đem toàn bộ nội điện thu hết vào mắt, cũng sẽ không bị phía dưới bận rộn các tế tự phát giác. Nàng đi không lâu sau, một cái người mặc xanh đậm tế tự bảo nam tử trung niên lặng yên đi vào dưới lòng đất mặt thất. Trong tay hắn nâng một khối khắc đầy phù văn hắc diệu thạch tấm, trong miệng khẽ ngâm cổ lao che đậy chú ngữ. Theo chú ngữ hoàn thành, hắc diệu thạch tấm phóng xuất ra một vòng u lam vầng sáng, bao phủ lại toàn bộ ma pháp trận. Viên kia đập nhịp nhàng phôi thai tại trong ánh sáng dần dần mơ hồ, phản phất bị một tầng vô hình màn che bao khỏa. Ngay sau đó, quyền trượng tế tự mang theo bốn cái thân mang phí công vải bố bảo tuổi trẻ tế tự bước nhanh đi vào, trong tay bọn họ nâng đổ đầy màu đen bột đồng bát. Ai Ấn Độ nha con mắt hơi hơi nheo lại, những cái kia bột phấn tản ra cổ quái khí tức, giống như thiêu đốt qua cho cốt, lại trộn lẫn lấy một loại nào đó kim loại sắc bén khuynh hướng cảm xúc. Bắt đầu đi. Quyền trượng tế tự âm thanh giống như là giấy giáp ma sắt với đá, hắn khô gầy ngón tay tại phôi thai mặt ngoài vẽ ra ba cái đan sen vòng tròn. Đoàn kia nửa trong suốt khối thịt lập tức bất an nhúc nhích. Mặt ngoài kim sắc đường vân lúc sáng lúc tối, giống như là đang kháng nghị. Nhiều tuổi nhất tế tự bắt đầu ngâm tụng chú ngữ, âm thanh trầm thấp giống như lòng đất truyền đến sấm rền. Theo chú ngữ tiến hành, bốn cái trẻ tuổi tế tự đem hắc phấn bung hướng phôi thai, bột phấn tiếp xúc thai màng trong mấy mắt, toàn bộ nội điện tia sáng đột nhiên bóp méo một cái trước mắt. Ai Ẩn cảm thấy một hồi ánh mắt nhỏ nhẹ mê muội. Phản phất có người tại chim của hắn loại trong đại não nhẹ nhàng kích thích một cây dây cung. Khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, trên tế đàn phôi thai đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tôn thông thường thần gia tiểu pho tượng, hình ảnh thô ráp giống là chợ bên trên tiện tay mua được đồ dòng. Mặt đất khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại băng lanh vách đá cùng tắt chậu than. Không ai có thể nhìn ra ở đây phát sinh qua cái gì, rất rõ ràng các tế tự dùng ma pháp che đậy hết thảy. Đây là một loại cực kỳ cao minh ma pháp, cho dù là ẩn ạ nhị mặt hình thái cũng nhận ảnh hưởng, bất qua ẩn như cũng có thể nhìn thấy món đồ kia là chìm vào lòng đất. Quyền trượng tế tự xoa xoa mồ hôi chán, chuyển hướng những người khác, tầng thứ bảy hầm, tăng cường thủ vệ. Đặc biệt là cái kia thệ bẹt tới tân tế ti, ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn bất chính. Đại tế ti, chúng ta phục sinh chi kén thật muốn để xuống đất sao? Một cái tuổi trẻ tế tự nhịn không được hỏi, lần trước để xuống đất thời điểm nó kém chút. Ngậm miệng. Quyền trượng tế tự quyền trượng trọng trọng đập vào trên mặt đất, đầu trượng Sunis phát ra chói tai rung động âm thanh, ngươi muốn cho toàn bộ Memphis đều biết chúng ta đang làm gì không? Trẻ tuổi tế tự lập tức câm như hến. Năm người cấp tốc dọn dẹp chung quanh tế đàn vết tích, thậm chí ngay cả trong kẽ đất vết máu đều dùng một loại nào đó gây mũi rửa thủy lau sạch sẽ. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ nội điện liền khôi phục trang nghiêm túc mục bộ dáng, phản phất vừa rồi trận kia quỷ dị nghi thức chưa bao giờ phát sinh qua. Tế tự thu hồi phiến đá, ra khỏi mật thất, thuận tay đóng lại vừa dày vừa nặng cửa đá. Thần miếu lần nữa lâm vào yên lặng, phản phất vừa rồi hết thảy, phôi thai ý chí ba động, tế tự tranh chấp, sinh mệnh như thế, cũng chỉ là ảo giác. Không có ai phát giác, trên mái hiên, một cái độ nhà đang lặng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Hai nạn? Là cái gì? Cái kia quyền trượng tế tự trong miệng hai nạn rõ ràng không phải thông thường chiến loạn hoặc ôn dịch. Có thể để cho toàn bộ thần miếu không tiếc lấy người sống như thế, chế tạo ngụy thần tới ứng đối, tất nhiên là đủ để phá vỡ toàn bộ thần hệ hạo kiếp. Mà thần mặt trời ra, thật sự bất lạc. Ý nghĩ này để cho ẩn khó mà tin phục. Dân chúng bình thường cũng không biết thần mặt trời có thể đã vất lạc. Không, có lẽ chư thần cũng không biết. Ai Ân nhìn chăm chú lên các tế tự bóng lưng rời đi, mỏ chim vô ý thức nhẹ nhàng khép mở. Quyền trượng tế tự cuối cùng cái kia cảnh cáo làm hắn phá lệ để ý sự tình càng thêm kỳ dị. Độ nha đầu hơi hơi thiên hướng một bên, Ai Ân lâm vào trầm tư. Nếu như thần mặt trời ra thật sự vất lạc, toàn bộ Ai Cập thần hệ cũng đã long trời lở đất mới đúng. Tại trong Ai Cập thần hệ, kéo là trí cao chi thần, là quang minh chúa tể, là mỗi ngày khống chế thái dương thuyền vượt ngang phía chân trời vĩnh hằng chi chủ. Hắn tồn tại, duy trì lấy sống cùng chết trật tự, ngay cả minh giới Anubi cũng là tại hắn thể hệ phía dưới vận hành. Nếu như kéo thật đã chết rồi, Anubi sao sẽ như thế bình tĩnh canh giữ ở Minh Hà bị ngạn? Như thế nào còn có nhàn tâm cùng hắn chuyện trò vui vẻ, đàm luận Minh Hà thuyền mái chèo cùng quyết đấu khảo nghiệm sự tình. Vị kia chó rừng đầu tự thần nhìn hết thể như thường, thậm chí còn có thời gian rỗi bồi tiếp ấn cùng một chỗ quyết đấu. Theo lý thuyết, xem như thần hệ chủ thần kéo nếu là xảy ra chuyện, thứ nhất chịu ảnh hưởng chính là minh giới. Có lẽ, thần mặt trời ra không phải tử vong mà là mất tích, ngủ say, bị cầm tù. Cái này cũng nói không thông a. Liền xem như dạng này, Anubi cũng phải có chỗ phản ứng cùng cảm giác mới đúng. Trừ phi, ái ấn màu đen lông vũ nhẹ nhàng dựng thẳng lên. Trừ phi Anubi cũng không biết, ý nghĩ này để cho hắn không rét mà run. Dạng gì tồn tại có thể lặng yên không một tiếng động để cho chín trụ thần đứng đầu tiêu thất, thậm chí ngay cả đồng thể hệ thần minh khác đều che ở trong trống. Ái ẩn cao mày, thần miếu ngoài truyền tới cầu nguyện buổi tối tiếng chuông, kéo dài hồi âm tại thạch trụ ở giữa dạo dực. Nguyệt quang xuyên thấu qua chỗ cao màu cửa sổ vẩy xuống, trên mặt đất bắn ra thần gia chiến thắng hạ viện đồ án. Ái ẩn nhìn xem các tế tự lần lượt trở lại cương vị của mình, bạch bào tại trong nắng sớm không nhiễm chân thế, thần sắc thành kính đến không thể bắt bẻ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng tòa này thần thánh điện đường dưới mặt đất cất giấu kinh khủng như vậy bí mật. Thật là khiến người ta mê hoặc trọng trọng. Độ nha im lặng vỗ cánh, bay về phía một chỗ không người thiên điện mái hiền. Bất quá ta tới này cái thời đại là tìm tài liệu, không phải phá án. Hắn mục tiêu của chuyến này là thần gia chi đồng chính bản mệnh vụ, vừa rồi thấy hết thảy, mặc dù làm hắn chấn kinh, nhưng đối với không thuộc về cái thời đại này hắn mà nói chung quy là dâu dịa không đáng kể. Hắn cần chính là mệnh vụ, không phải chân tướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, các tế tự tiến hành buổi tối ngạch bài tập sau cũng muốn đi nghỉ ngơi. Đến lúc cuối cùng một cái tế tự tiếng bước chân cũng biến mất ở hành lang phần cuối, ai ẩn từ mái hiên nhanh chóng rơi xuống. Tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, hình thể của hắn như xương khói giống như vặn bẹo mở rộng, lông vũ hóa thành áo bào đen, mỏ chim lùi về thành sóng mũi cao. Ai ẩn đứng tại dưới ánh trăng, nhẹ nhàng vô vô áo bào, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái xinh xắn làm bằng bạc đồng hồ bỏ túi, đó là hắn tự chế thần tính máy cảm ứng. Mặt đồng hồ bên trên, kim đồng hồ hơi hơi rung động, cũng không rõ ràng chỉ hướng. Xem ra mảnh vụn không trên đất dưới mặt đất, cũng không ở chủ điện. Hắn nhỏ giọng nói nhỏ, được bản thân tìm. Ai ẩn cho mình thực hiện huyễn thân chú, một loại cao cấp huyễn thuật, có thể để cho thân hình của hắn cùng khí tức hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh, giống như không khí giống như không thể nhận ra, không thể cảm giác. Dựa theo ẩn tu vi hiện tại, chỉ có cực thiểu số nắm giữ thần tính cảm giác tồn tại mới có thể phát giác hắn tồn tại. Chỉ thấy cơ thể của ẩn dần dần trở nên trong suốt, chỉ có tình cờ góc độ lại chết xạ ra yếu ớt hồng quang. Ai ẩn tựa vào vách tường di động, lỗ tai bắt giữ lấy mỗi một cái tiếng vang nhỏ xíu. Thần miếu thần gian hoạt động đã toàn diện bày ra, nơi xa truyền đến trực đêm các tế tự chỉnh tề tiếng tụng kinh, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Bọn hắn hiếm khi lại rời đi gian phòng kia. Dù sao, ở thời đại này thật đúng là không có mấy cái không sợ chết tiểu tặc dám xông vào thần miếu nội bộ thế nhưng là có rất nhiều nguy hiểm phòng hộ ma pháp. Cho dù là rất nhiều vô cùng lợi hại phù thủy tới cũng đừng hòng tránh thoát giám sát. Tất nhiên, nơi này vô cùng lợi hại phù thủy cũng không bao quát ẩn dạng này truyền kỳ phù thủy. Ái ẩn đang tìm kiếm. Trong không khí tràn ngập hết thuốc cùng nục quế phối hợp hương khí. Chủ điện cao ngất to lớn, mái vòm vẽ có thần gia không chế thái dương truyền xuyên qua bầu trời bích họa, kim vấn ở dưới ánh trăng lấp loé. Trung ương tượng thần trang nghiêm, cầm trong tay quyền trượng cùng án cả thập tự. Ai ẩn chậm rãi đi vào, ánh mắt đảo qua tế đàn, lư hương, bàn thờ. Mỗi một kiện đồ vật đều tản ra yếu ớt thần tính ba động, nhưng đều không phải là hắn muốn tìm thần gia chi đồng mệnh vụ. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra tượng thần cơ tọa hốc tối, phát hiện bên trong chỉ có một quyển viết đầy đạo văn cỏ gấu giấy. Đứng đắn phải có điểm quá mức. Ai ẩn thăng nhẹ, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn đầu tiên lẻn vào là gần nhất thánh khí phòng. Gian phòng không lớn, bốn vách tường cũng là khảm vào bức tường giá gỗ, phía trên chỉnh tề trưng bày đủ loại tế tự dụng cụ, mạ vàng bỏ hùng pho tượng, khảm nạm lục tùng thạch của trượng, khắc đầy chữ tượng hình thanh đồng kính. Ái ẩn ma trượng mũi nhọn sáng lên ánh sáng nhạt, nguyên hình lập hiện, không có phản ứng. Những thứ này đồ vật mặc dù ẩn chứa yếu ớt chúc phúc ma pháp, nhưng đều cùng thần mặt trời lực không quan hệ. Hắn đặc biệt kiểm tra một cái tương tự con mắt lam bảo thạch trang sức. Đáng tiếc đây chẳng qua là thông thường vật phẩm trang sức. Điện tịch thất ở bảo thần miếu đông dực, tôn phóng mấy ngàn cuốn cỏ gấu cuộn giấy trụ. Ai ẩn biết, chân chính thần vật có khi sẽ bị ghi lại ở trong cổ tịch. Thanh cuốn cỏ gấu giấy chất đầy 6 cái cao lớn thanh đồng đỡ, dựa theo năm cùng thuộc loại phân loại bày ra. Ai ẩn nhanh chóng lật xem gần nhất 3 tháng ghi chép, đại bộ phận là tế tự nhật trình, cống phẩm danh sách cùng thần dụ bản sao. Tại hàng cuối cùng giá đỡ tầng dưới chót, hắn phát hiện một bản dùng dây thừng đen gói mật quyển. Giải khai sau ẩn lại lớn không nơi yên xuống mong, bất quá là chút liên quan tới tân tế ti huấn luyện buồn kẻ ghi chép. Hắn đọc qua đủ loại quyển trụ, đầu ngón tay sờ nhẹ văn tự, tính toán cảm giác trong đó phải chăng có dấu một ít có thể cất giữ vật phẩm ma pháp. Thần gia thơ ca tụng, không. Thái dương thuyền đi thuyền đổ, không. Thần miếu tế tự nghi quỹ, không. Anubi thẩm phán ghi chép, chờ đã. Hắn tại một quyển biên giới hư hại trong quyển trụ, phát hiện một đoạn bị tận lực thoa lên văn tự. Ngày thứ 7, thần gia không thăng, thiên cùng đức. Thủ vệ người bế. Thần ngủ tại văn tự im bặt mà dừng. Ái ẩn con ngươi hơi co lại. Thần gia không thăng thiên, thiên cùng đức. Thần ngủ. Cái này cũng vẫn là thuyết pháp hơi có xuất nhập, càng giống là phong ấn nào đó hoặc ngủ say. Ái ẩn hơi kinh ngạc phát hiện mình hình như vừa tìm được một chút tin tức, nhưng hắn vẫn chưa tìm được thứ mình muốn cái kia mảnh vụn. Không nên a. Ái ẩn nuốt nuốt huyệt thái dương. Chân chính thần gia chi đồng mảnh vụn lại phát ra mãnh liệt mặt trời ma lực, giống như hắn trong tương lai từ hồ gợt thư viện giải như thế. Nhưng mà, cả tòa thần miếu ma pháp ba động bình tĩnh khác thường, phản phất bị đồ vật gì tận lực áp chế. Xuyên qua một đầu treo đầy lịch đại đại tế ti chân dung hành lang, Ai ẩn đi tới hương liệu phòng chứa đồ. Nơi này mùi nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy, thành túi nhũ hương, hết thuốc cùng nhục quế chất đống tại góc tường. Hắn vừa bước vào một bước đánh liền mẻ mũi, nhanh chóng cho mình làm cái loại bỏ chú. Đang kiểm tra đến thứ ba túi hương liệu lúc, ma trượng đột nhiên hơi hơi phát nhiệt, túi thực chất cất giấu cái tiểu ngân hộp, trong hộp là vài miếng màu vàng tinh thể, đây là phi thường chân quý không xuất bản nữa luyện kim tài liệu. Mặt trời muối kết tinh. Ai ẩn hai mắt tỏa sáng. Loại vật chất này sẽ chỉ ở trường kỳ tiếp xúc thần mặt trời lực vật phẩm chung quanh tạo thành. Nhưng kỳ quái là, tinh thể đã trở nên bẩn đục phát cho giống như là bị ô nhiễm. Hắn theo cái đầu mối này tiếp tục tìm kiếm, đi tới các tế tự phòng thay quần áo. Mười mấy món bạch bào chỉnh tề treo ở trên đồng cầu, mỗi kiện đều tản ra nhàn nhạt tùng tuyết hương khí. Ai ẩn chú ý tới chỗ tốt nhất món kia áo choàng ống tay áo có nhỏ xíu kim sắc vết bẩn, sờ lên có loại dị thường ấm áp cảm giác. Lật ra áo lót, hắn phát hiện một cái ẩn nút túi, bên trong cất dấu phiến màu làm thủy tinh vỡ, chợt nhìn giống như là phổ thông hàng mỹ nghệ, nhưng khi ẩn dùng ma trượng sờ nhẹ lúc, pha lên nội bộ đột nhiên hiện ra giống mạng nhện kim sắc đường vân. Đồ giỏm. Chỉ là so lão nhân kia có đồ giỏm cao cấp hơn một chút đồ giỏm mà thôi, bọn hắn làm nhiều đồ giỏm như vậy làm gì? Ai ẩn thất vọng thả xuống mảnh vụn. Đây bất quá là thực hiện cao cấp phòng chế nguyên rựa phổ thông thủy tinh, mặc dù có thể bắt chước chân chính thần đồng bộ phận đặc tính, nhưng khuyết thiếu mấu chốt nhất thần mặt trời bản nguyên. Dù sao, chân chính thần gia chi đồng là thần mặt trời ra đôi mắt hóa thành đồ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ai ẩn đã kiểm tra thần miếu tây cánh đại bộ phận gian phòng, bỏ hung bồi dưỡng phòng, tế tự nhạc khí kho, lịch pháp đo lường tính toán ở giữa. Mỗi chỗ đều bình thường làm cho người khác bị bại. Có mấy lần hắn suýt nữa bị đi ngang qua tế tự phát hiện. May mắn huyền thân chú đầy đủ đáng tin. Mấy giờ tìm kiếm, Ai ẩn vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Hắn than thở đi tới đông dược phòng điều trị. Ở đây không có mưa hay, trên kệ bày đầy đủ loại thảo dược cùng dược cao. Góc tường có cái thanh đồng chậu nước, đáy bùn lắng đọng lấy khả nghi vật chất màu đen. Ai ẩn vừa định xích lại gần xem xét, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Hắn cấp tốc trốn đến một tôn hài sệ sau pho tượng vương. Nhìn xem hai tên tế tự đỡ một cái sắc mặt trắng nếu đồng bạn đi vào. Lại phát tác. Lớn tuổi tế tự hỏi, trong thanh âm lộ ra mỏi mệt. Tại hầm ngầm cửa ra vào đột nhiên liền. Trẻ tuổi tế tự âm thanh phát run, hắn nói thấy được vô số con mắt. Ngậm miệng. Đi lấy thánh dầu tới, nhanh. Ai ẩn thừa dịp bọn hắn bận rộn lúc lặng lẽ chuồn ra cửa, tim đập rộn lên. Hầm, quyền trưởng tế tự chính xác đề cập tới nơi này. Hắn nhất thiết phải tìm được thông hướng hầm lối vào, có lẽ cái cửa vào kia không chỉ để phôi thai, vẫn để nơi này chân chính bảo bối. Thế nhưng là hầm đến cùng ở nơi nào đâu? Ma pháp thế giới chính là kỳ diệu như vậy, phôi thai nhìn như chỉ là chầm xuống xuống đất, bất quá cũng là bị đặt ở cái nào đó dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại kiến trúc kết cấu ở trong gian phòng bí mật. Đời sau hổ gợt cũng không ít phòng như vậy. Hữu cầu tất ứng phòng chính là tình huống tương tự. Tiếp xuống 2 giờ bên trong, Ai ẩn cơ hồ đi khắp thần miếu mỗi một cái xó xỉnh, thậm chí mạo hiểm tiềm nhập đại tế ti tư nhân phòng cầu khẩn. Nơi đó có trương cặn kẽ thần miếu bản vẽ mặt phẳng, nhưng kỳ quái là đồ bên trên đánh dấu tầng thứ 7 hầm vị trí, tại thực tế dò xét lúc lại chỉ là một mặt thông thường tường đá, không có bất kỳ cái gì cửa ngầm vết tích. Không gian chống chất, Ai ẩn nuốt ve băng lanh vết đá, ma trượng kiểm chắc đến yếu ớt không gian ma pháp ba động, nhưng cường độ xa không đủ để trèo chống một cái hoàn chỉnh hầm không gian. Trừ phi cái kia hầm bản thân liền là một cái ma pháp tạo vật, hoặc là dứt khoát tồn tại ở một cái khác chiều không gian. Loại tình huống này xác suất cũng không tính lớn. Dù sao tiểu thế giới vô cùng hiếm thấy. Chương 362, sông ngải Trần Thi án chương 362, sông ngải Trần Thi án có lẽ tại một chút tương đối đặc biệt thế giới ở trong, tiểu thế giới loại vật này xem như vô cùng phổ biến, bất quá tại Harry Potter thế giới bên trong này liền đúng là hiếm thấy. Nhiều khi, cũng chỉ có một chút đặc biệt tổ chức, tỉ như sở thần bí sự vụ, cùng với ở thời đại này còn chưa biến mất chúng thần mới có tiểu thế giới. Một cái thần miếu, mặc dù là cung phụng chúng thần chỗ, bất quá nhưng cũng không quá giống là có thể có tiểu thế giới tình huống. Nguyên nhân chính là như thế. Ai ẩn cũng cảm thấy trong thần miếu người đem phôi thai giấu vào tiểu thế giới xác suất không lớn, cho nên khả năng lớn nhất tính chất chính là không gian xếp kỹ thuật. Cùng hưu cầu tất ứng phòng không sai biệt lắm, ở đây cứ việc không nhìn thấy bất kỳ đại môn, nhưng mà nếu có đặc thù biện pháp lại có thể mở ra được xếp lên không gian. Tất nhiên, mà lấy ẩn ma pháp tạo nghệ, muốn trong thời gian ngắn phá giải dạng này ẩn nấp ma pháp, cũng tuyệt đối không phải một cái chuyện có thể làm được. Hắn quyết thiếu rất nhiều cần thiết phụ trợ phương sách, đơn thuần dựa vào ma lực phân tích phương thức tiến hành giải mã, nói chung cần 2-3 ngày. Ai ẩn chắc chắn là không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này dừng lại. Trời chiều ngã về tây lúc, trong lòng không ngừng suy tư ẩn đi tới thần miếu chỗ cao nhất quan tinh đài. Ở đây tầm mắt mở rộng, có thể quan sát toàn bộ Memphis thành. Kim hồng dư huy vì thành thị dắt lên một tầng huyết sắc, sông ngải giống một cái quanh co thanh đồng dây lưng, phản xạ mặt trời lặn sau cùng tia sáng. Ai ẩn tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua dần dần chìm vào đường chân trời thái dương. Hôm nay mặt trời lặn nhìn phá lệ quỷ dị, thái dương biên giới hiện ra bất quy tắc răng cưa hình dáng, giống như là bị đồ vật gì gặm ăn qua. Kỳ quái hơn chính là, khi mặt trời hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy chân trời thoáng qua một đạo lam quang, giống như có người dùng tấm gương phản xạ dương quang. Đúng vậy à, nếu như thần mặt trời bất lạc, cổ Ai Cập bên này thái dương cũng sẽ không dâng lên mới đúng, cho nên có người dùng một loại nào đó biện pháp tạo nên thần mặt trời còn sống giả tượng. Ai ẩn đứng tại quan tinh đài biên giới, hai tay chống lấy cổ lão lan can đá, ánh mắt nhìn chăm chú phương đông trên đường chân trời chậm rãi dâng lên thái dương. Nắng sớm giống như một tấm lụa mỏng, ôn nhu phất qua thần miếu nhóm đỉnh nhọn cùng thạch trụ, đem đêm qua thâm trầm hắc ám một chút xua tan. Nó là sáng chói như vậy chói mắt, nhưng lại giống như mang theo một chút xíu quỷ dị, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bất quá ít nhất cái này trong ánh mặt trời, không có loại kia để cho người ta nôn mửa cảm giác, có lẽ là cái nào đó thần linh đang giúp thần mặt trời ra thực hiện chức trách. Nhưng cái này thần linh tại sao muốn làm như vậy đâu? Chỉ là đơn thuần vì cảnh thái bình giả tạo sao? Màu vàng ánh sáng vẩy vào thần miếu đồng trên đỉnh, phản xạ ra nhu hòa mà trang trọng quang huy, phản phất thần minh tại lúc tờ mở sáng mở hai mắt ra. Bầu trời từ xanh đậm thay đổi dần vì tím nhạt, lại chuyển vì sáng tỏ tranh hồng, đám mây bị nhuộm thành ti sợi hình dáng hoa hồng sắc, giống như là bị thần chi thủ chú tâm miêu tả bức tranh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo sáng sớm đặc lưu ý lạnh cùng cỏ cây tươi mát, lay động không ngừng suy tính ẩn trên trán tán lạc sợi tóc. Cũng có thể là trừ những thứ này tế tự, còn có khác thần linh muốn nhờ vào đó đối với thần mặt trời ra thay vào đó, trở thành mới thần mặt trời. Ai ẩn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa trên đường chân trời vừa mới ngày ra thái dương. Cái kia luận mặt trời đỏ biên giới hiện ra mất tự nhiên răng cơ hình dáng bừng sáng, giống như là bị vô hình răng gặm lướt qua. Hắn vô ý thức sờ lên dấu ở trong tay áo ma trượng. Bằng gỗ mặt ngoài truyền đến hơi ấm để cho hắn thoáng yên tâm, bởi vì sáng sớm đã đến tới. Trong thần miếu đã vang lên thần đạo ngâm tụng âm thanh, trầm thấp hùng hậu giọng nam tại thạch trụ ở giữa quanh quẩn. Xuyên thấu qua quan tinh đài khe cửa, Ai Ân nhìn thấy một đội bạch bảo tế tự đang xếp hàng hướng đi chủ điện, trong tay nâng tươi mới hoa sen cùng hương liệu. Ánh mắt của bọn hắn trang nghiêm thành kính, bước chân chỉnh tề như một, phản phất tối hôm qua cái kia máu tanh nghi thức căn bản chính là ảo ảnh trong mơ. Trong suốt Ai Ân lặng lặng đứng nghiêm, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Nhưng mà nội tâm của hắn nhưng còn xa không bằng bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chuyện tối ngày hôm qua kiện, trận kia đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, thần bí phôi thai, thần miếu chỗ sâu nói nhỏ, cùng với đạo kia biến mất ở trong bóng tối thân ảnh, toàn bộ cũng giống như là cấn giống như khắc vào trong trí nhớ của hắn. Nhưng bây giờ trong thần miếu hết thảy lại có vẻ ngay ngắn trật tự như thế, phản phất đêm qua dung chuyển chưa bao giờ phát sinh. Các tế tự mặc trắng loan trường bào, cầm trong tay chuông đồng cùng lương hương, đi lại trầm ổn đi xuyên tại thần miếu tất cả điện ở giữa. Các tế tự làm từng bước chuẩn bị mỗi ngày bình thường thường ngày, ngâm tụng cổ lão đạo văn, nhóm lửa vân hương, chỉnh lý tế đàn các loại việc vặt vãnh không ngừng lặp lại. Hết thảy tất cả đều rất là bình thường, để cho người ta nhìn không ra tòa thần miếu này cất giấu dơ bẩn. Bánh xe lịch sử vẫn như cũ bình ổn tiến lên. Thực sự là chuyên nghiệp biểu diễn. Ai ẩn im lặng cười lạnh. Không ai có thể phát giác được hắn, hắn huyễn thân chú vẫn như cũ hoàn mỹ phát huy tác dụng, dương không có quang xuyên qua hắn hoàn toàn trong suốt cơ thể, trên mặt đất bỏ ra nhạt đến phàm nhân không nhìn thấy cái bóng. Cẩn thận ngắm nhìn bốn phía sau, hắn nhẹ nhàng đẩy ra quan tinh đài cửa hông, dọc theo xoắn ốc bậc thang lặng yên không một tiếng động di động xuống dưới. Bậc thang phần cuối kết nối lấy một đầu chật hẹp hành lang, trên tường treo đèn đồng vừa mới bị nhen lửa, phiêu động ánh lửa chiếu sáng trên bích họa thần gia cưỡi thái dương thuyền chẳng cảnh. Ai ẩn chú ý tới trong đó một bức bích họa bị sửa đổi qua, vốn nên bị thần gia trường mâu đâm thủng qua hỗn độn chi xà áp đẹp, bây giờ lại quấn quanh ở trên thái dương thuyền, lưỡi rắn cơ hồ muốn chạm đến thần gia mũ miệng. Hành lang chỗ góc cua truyền đến tiếng bước chân, Ai ẩn lập tức dán tường mà đứng. Hai tên trẻ tuổi tế tự nâng đổ đầy bỏ hung mâm vàng đi qua, nói chuyện của bọn họ bay vào ẩn lốt hai. Đại tế ti yêu cầu hôm nay tế phẩm gấp bội, lại là giấc mộng kia. Xuyệt. Đừng tại đây thảo luận. Âm thanh dần dần đi xa. Ai ẩn chờ trong chốc lát, xác nhận không người sau tiếp tục đi tới. Không có tế tự phát giác, không có tín đồ chú ý, thậm chí liền tuần tra thủ vệ cũng chưa từng phát giác gì thường. Thần miếu cửa chính đã rộng mở, vài tên tế tự đứng ở cửa tiếp nhận tín đồ cung phụng. Ai ẩn giống như một đạo vô hình gió, lặng yên xuyên qua thần miếu hành lang, vượt qua thủ vệ xâm nghiêm các cổng, cuối cùng bước ra thần miếu cao lớn cửa đá, bước vào sáng sớm đường đi. Hắn từ khía cạnh cửa nhỏ chạy ra ngoài, ánh mặt trời ấm áp lập tức bao phủ toàn thân. Khi luồng thứ nhất nắng sớm nhuộm đỏ sông này lúc, Memphis cư dân nơm nớp lo sợ mở cửa nhà. Bọn hắn không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, cho nên sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Memphis đường đi đang thức tỉnh. Đám lái buôn chống lên thải sắc lều che nắng, đem hàng hóa chỉnh tề bày đặt ở trên bệ đá. Bánh mì nướng hương khí hỗn hợp có sông mái đặc hữu ướt át khí tức phiêu đãng trong không khí. Mấy cái hài đồng cười đùa từ bên cạnh ẩn chạy qua, kém chút đụng vào hắn trong suốt cơ thể. Xem ra huyễn thân chú nên giải trừ. Ai ẩn mặc vào một đầu hẻm nhỏ không người, ma trượng điểm nhẹ huyệt thái dương. Cơ thể lập tức trở nên ngưng tụ, áo bào đen tại trong gió sớm hơi hơi đong đưa. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, bảo đảm ma trượng giấu kỹ, tiếp đó ung dung hướng đi đường lớn, hoàn mỹ dung nhập sáng sớm trong đám người. Trên đường phố, đám lái buôn đã bắt đầu bận rộn. Bánh mì bày lô hỏa đôm đốt vang rồi, nướng ra hương khí tràn ngập trong không khí, sạp trái cây bên trên chất đầy tươi mới quả táo, nho cùng quả sùng, màu sắc tiên diễm mê người, tiệm thợ rèn chuyển đến đinh đinh đương đương tiếng gõ, vang lửa khắp nơi, tiệm thợ may vải vóc tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu động. Các cư dân xách theo rổ, qua lại quầy hàng ở giữa, có kẻ mặc cả, chuyện trò vui vẻ. Các lao nhân ngồi ở trước cửa trên băng ghế đá phơi nắng, trò chuyện được nhà. Hết thể nhìn đều bình thường như vậy hài hòa, phản phất đêm qua mất tích sự kiện chưa bao giờ phát sinh, phản phất tòa thành thị này mỗi một cái xó xỉnh cũng chưa từng bị bóng tối bao phủ. Nhưng mà, Ai Ân biết, loại an tĩnh này chỉ là biểu tượng. Tại cái này nhìn như an bình thường ngày phía dưới, mạch nước ngầm đang tại phun trào. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khẩn trương, một loại bị tận lực đè nén sợ hãi. Mọi người ánh mắt bên trong ngẫu nhiên thoáng qua một tia bất an, cho chuyện lúc âm thanh ép tới cực thấp, phản phất sợ đã quấy rầy cái gì. Nụ cười sau lưng là sâu đậm sầu lo. Trước tiên mặc kệ chuyện này, ta còn không có làm rõ đầu mối, nhất định là bởi vì bụng của ta chưa ăn no, cho nên đại não vận chuyển không quá hiệu suất cao. Canh gọ vàng phòng ăn là một cái lý tưởng đi ăn cơm nơi trốn. Nhà này ở vào chợ danh giới tiểu điểm cung ứng toàn thành tối địa đạo quả hải táng bánh mì cùng mật ong địa. Chủ cửa hàng là cái độc nhãn lao binh, đối với lạ lẫm khách nhân cũng không đặc biệt nhiệt tình, cũng không quá đáng cảnh giác. Ở đây chính là thu thập tình báo hy vọng nơi trốn. Bởi vì hôm qua ẩn đã tới một lần nguyên nhân, cho nên lão bản cũng là có thể nhận ra ai ẩn. Như cũ, độc nhãn lao bản nhìn thấy ẩn vào cửa, lớn tiếng hỏi: "Cộng thêm một phần cá sông canh." Ai ẩn tại xó xỉnh chỗ ngồi xuống, cái góc độ này có thể tinh tường nghe được toàn bộ phòng ăn nói chuyện. Trong tiệm không gian không lớn, mấy chương bên bàn gỗ ngồi đầy thực khách. Cho nên Ai Ẩn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống mới bắt đầu điểm bữa sáng. Trong nhà ăn đã ngồi rất nhiều khách nhân, phần lớn là phụ cận tiểu thương cùng công tượng. Bọn hắn tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, mặt ngoài cười cười nói nói, nhưng Ẩn bén nhạy chú ý tới, mỗi người ánh mắt đều thỉnh thoảng trôi hướng cửa ra vào, giống như là tại cảnh giác cái gì. Độc nhãn lao bản là cái trung niên nam nhân, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, tay chân lanh lẹ vì hắn bưng tới đồ ăn. Ai Ẩn túi đầu ăn, lỗ tai lại nhạy cảm mà bắt giữ lấy chúng quanh mỗi một tí động tĩnh. Mới đầu, mọi người nội dung nói chuyện đơn giản là thời tiết, thu hoạch, hài tử việc học. Nhưng rất nhanh, chủ đề liền lặng lẽ chuyển hướng tối hôm qua mất tích sự kiện. Nghe nói không, tiệm thợ rèn lao Zôn Nhi tử lại không về nhà. Một người mặc vải thô áo nông phu thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo lo nghĩ. Còn không phải sao, bên cạnh một vị phụ nhân tiếp lời, mẹ ta nhà bên kia, sát vách mặt thả cũng mất tích. Nàng nhưng là một cái chịu khó người, chưa từng về muộn. Cái này đều người thứ mấy? Một thanh âm khác chen vào, tính cả tối hôm qua, sợ là có 7, 8 cái đi. Thần miếu bên kia không hề có một chút tin tức nào, các tế tự chỉ nói đang cầu khẩn, để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Cầu nguyện. Cầu nguyện có thể tìm về người sao? Một cái tuổi trẻ nam tử tức giận bất bình, ta xem thần miếu căn bản chính là tại giả câm vờ điếc. Nói không chừng hắn hạ giọng, nói không chừng những người mất tích kia liền cùng thần miếu có liên quan. Lời này vừa ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh mấy giây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi cùng hoài nghi. Nhưng rất nhanh, có người ho nhẹ hai tiếng, tính toán nói sang chuyện khác, đừng nói nhảm, thần miếu là thần thánh chi địa, làm sao có thể suyệt, nhỏ giọng một chút. Một người khác khẩn trương nhắc nhở, lời này truyền đi, cẩn thận bị tế tự nghe thấy. Ai ổn yên lặng nghe. Trong tay bánh mì cơ hồ không động. Những thứ này xì xào bàn tán, giống từng cây châm nhỏ, đâm vào thần kinh của hắn. Hắn biết, dân chúng hoài nghi đang tại phát sinh, đối với thần miếu tín nhiệm đang tại dao động. Tại trong phòng ăn này liền có khổ chủ, một cái đã mất đi nhi tử phụ thân đang tại khóc giống. Ta nói qua cho ngươi đừng để nhi tử buổi tối ra ngoài. Một cái mang đội mũ xanh nữ nhân hạ giọng đối với đồng bạn nói, một chất tử tối hôm qua liền không có trở về, tỷ tỷ của hắn khóc đến ngất đi 3 lần. Ít nhất nhà ngươi chỉ là chất tử, bàn bên thon gầy nam nhân xem vào, ngón tay tố chất thần kinh mà gõ đào bôi. Ta sát vách cửa hàng châu đáo cả cái nhà đều giống, liền trông cửa cậu đều không thấy. Ai ẩn chậm rãi xé mở bánh mì, lỗ thai bắt giữ lấy mỗi một đoạn đối thoại. Mất tích sự kiện hiển nhiên đã đưa tới bình dân khủng hoảng, nhưng kỳ quái là không có ai công khai đàm luận thần miếu hoặc thần minh. Thật giống như cả tòa thành phố đã đạt thành ăn ý nào đó, làm bộ hết thể như thường, chỉ ở vụ trộm trao đổi ánh mắt sợ hãi, hoặc tại loại này bí mật tiểu nơi trốn cùng các bằng hữu của mình giao lưu tình huống. Lão bản bưng lên cá sông canh lúc, ai ẩn giả vờ tùy ý hỏi, trong thành gần nhất không yên ổn. Độc nhãn lão bản bắp thịt rõ ràng căng thẳng. Hắn hạ xuống chén sành động tác so bình thường nặng chút. Người sứ khác, thanh âm hắn càng hàn, có một số việc biết được càng ít, ngủ được càng thơm. Cái này cùng ngày hôm qua chút cư dân tuyết pháp không sai biệt lắm, quả nhiên, đối mặt ẩn dạng này người xa lạ, tất cả cư dân cũng không dám cởi trần nội tâm ý tưởng chân thật. Có lẽ là bởi vì sợ ẩn là thần miếu thám tử A đang lúc ẩn muốn tiếp tục thăm dò lúc, cửa nhà hàng bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang tuổi trẻ nam hài vào, thở hồng hộc hô, tìm được. Bờ sông tìm được một cỗ thi thể. Trong nhà ăn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người động tác đều đọc lại, liền hô hấp âm thanh đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Là hoàn chỉnh. Đội mũ xanh nữ nhân run rẩy hỏi. Nam Hải gật gật đầu, con mắt bởi vì hưng phấn mở thật lớn, là hương liệu thương gia nữ bộ. Liền nằm ở trong bụi lau sậy, thoạt nhìn như là ngủ thiết đi, nhưng mà hắn hạ giọng, nhưng mà con mắt của nàng không thấy, trong hốc mắt mọc đầy màu vàng hạt cát. Câu nói này giống một khối đá nện vào nước yên tĩnh mặt. Trong nhà ăn lập tức sôi trào, có người hoảng sợ vẽ lấy hộ thân phủ, có người lập tức đứng dậy tính tiền, còn có mấy cái gan lớn tiến đến Nam Hải bên cạnh truy vấn chi tiết. Tối hôm qua nhà kia nữ bột, đêm hôm khuya khoắt chẳng biết tại sao đi ra ngoài, kết quả cũng mất tích. Nhưng sáng nay, có người ở thành Tây vứt bỏ bên giếng nước phát hiện thi thể của nàng. Thi thể? Cô gái trẻ tuổi hít một hơi lãnh khí, phía trước những người mất tích kia, không phải đều sống không thấy người chết không thấy xác sao? Như thế nào lần này đúng vậy? A lão phụ nhân gật đầu, đây chính là thứ nhất bị tìm được thi thể. Nghe nói, tử trạng rất thảm, trên người có kỳ quái vết thương, giống như là bị dã thú gì nắm qua, nhưng lại không giống như là thông thường dã thú. Kỳ quái hơn chính là, trên mặt của nàng dừng một chút, âm thanh ép tới thấp hơn. Nghe nói lúc nàng chết, trên mặt còn mang theo cười, một loại rất quỷ dị cười, giống như là ở trong mơ nhìn thấy cái gì cực lạc đồ vật, cho nên đôi mắt mới có thể bị màu vàng hạt cắt thay vào đó. Tất cả mọi người nghe biểu lộ cũng là bỗng nhiên căng thẳng, có người cơ hồ bóp nát trong tay bánh mì. Tim đập của bọn hắn đột nhiên tăng nhanh, huyết dịch phản phất tại trong nháy mắt sôi trào. Nữ bộ thi thể bị tìm được, hơn nữa tử trạng quỷ dị, trên mặt mang quỷ dị cười. Cái này cùng trước đây án mất tích hoàn toàn khác biệt. Trước đây người mất tích phản phất bị triệt để xóa đi, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Mà lần này thi thể xuất hiện, còn mang theo đặc thù như thế đặc thù. Điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh hung thủ hành vi hình thức phát sinh biến hóa. Vẫn là nói, cái này căn bản là một cái khác hung thủ. Hoặc là, cỗ thi thể này xuất hiện, là một loại tín hiệu nào đó. Mặc kệ là cái gì, các cư dân đều không cảm thấy là một chuyện tốt, dù sao, trước đó chỉ cần buổi tối không ra khỏi cửa liền tốt, có trời mới biết phát sinh thay đổi sau, hung thủ hành vi hình thức có phải hay không sẽ phát sinh biến hóa, mọi người có phải hay không sẽ ở trong nhà mình liền mất tích. Màu vàng hạt cát. Ai ẩn cái thìa ngừng giữa không trung. Nghe được bắt quái tin tức, hắn cấp tốc uống xong còn lại canh, thả mấy cái đồng tệ trên bàn, đi theo đám kia người tò mò hướng chạy bờ sông đi đến. Xem như phù thủy. Ai ẩn cũng tò mò đã mất đi tồn tại bản chất thi thể làm sao sẽ xuất hiện. Chương 363, quỷ dị nữ thi cùng hầu thần giả. Chương 363, quỷ dị nữ thi cùng hầu thần giả. Sông mái bờ cỏ lau tại trong gió sớm vang xào xạc. Trước mắt là một mảnh bãi sông, bụi cỏ lau sinh, nước sông tại nắng sớm phía dưới hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Nhưng mà, cái này điên tĩnh cảnh tượng lại bị bên bờ sông bạo động đánh vỡ. Không thiếu xem náo nhiệt dân chúng tụ tập tại bờ sông. Nơi đó đã vây một vòng thần miếu thủ vệ, cầm trong tay trường mâu, thần sắc trang nghiêm, đem tất cả hiếu kỳ dân chúng ngăn tại bên ngoài. Bãi sông trung ương, vài tên người mặc màu đậm tế tự pháp bảo tế tự đang vây quanh một bộ bị vải trắng bao trùm thi thể, thấp giọng ngâm tụng cái gì. Quỷ dị nữ thi. Ai ẩn đứng tại vây xem đám người ngoại vi, nheo mắt lại đánh giá phía trước bạo động. Ít nhất 20 tên thần miếu thủ vệ tạo thành bức tường người, đồng mâu đan chéo phong tỏa toàn bộ bãi sông. Bọn hắn cổ đồng sắc trên da thịt thấm ra mồ hôi mịn, dưới ánh chiều dương tỏa sáng lấp lánh, nhưng tay cầm mâu vững như bàn thạch, rõ ràng nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Lùi về sau, thần thánh nghi thức không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một người thủ vệ nghiêm nghị quát lên, mũi thương nguy hiểm mà chỉ hướng hàng đầu ngư dân. Ai ẩn chú ý tới những thủ vệ này trên khôi giáp khắc lấy cùng ngày thường khác biệt phù văn, không phải thường gặp họ rụt chi nhãn, mà là ba cái vén vòng tròn, trung ương điểm xuyết lấy tinh hình dáng đồ án. Ai ẩn muốn định trực tiếp tới gần, nhưng thủ vệ phong tỏa nghiêm mật để cho hắn không cách nào từ chính diện tiếp gần. Ai ẩn cấp tốc ngắm nhìn một phía, phát hiện trên bờ sông bơi có một mảnh rậm rạp bụi cỏ lau, tương đối vắng vẻ, thủ vệ ánh mắt khó mà bao trùm. Cùng cái này chỗ quất, hắn lần nữa mặc niệm nguyễn thân chú, thân hình dần dần dung nhập không khí, giống như xương sớm giống như tiêu tan. Nguyễn thân chú thực sự là phát minh vĩ đại. Ai ẩn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua thủ vệ cảnh giới tuyến, lợi dụng bụi cỏ lau yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận thi thể chỗ khu vực hạch tâm. Tới gần sau, Ai ẩn ngưng thở, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy cái kia vài tên tế tự đang dùng một loại nào đó màu bạc bột phấn, tại thi thể trên vải trắng phát họa ra phức tạp ma văn. Những phù văn kia lập lòe yếu ớt lang quang, đường cong vặn vẹo mà cổ lão, mang theo một loại làm cho người bất an cảm giác áp bách, cái này rõ ràng là cái nào đó nghi thức hiện trường. Bất quá bị ngăn tại phía ngoài dân chúng không nhìn thấy. Bãi sông trung ương, năm tên bạch bảo tế tự làm thành ngôi sao năm cánh trận, đem nữ thi đặt trung tâm. Cầm đầu tế tự cầm trong tay hắc rượu thạch chủy thủ, đang tại thi thể trần trụi phần bụng khắc hoa phức tạp ký hiệu. Mỗi xoẹt một đao, liền có kim sắc cắt miệng từ vết thương chảy ra, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Là phong ấn ma văn. Ai ẩn con ngươi hơi hơi co bảo, hắn nhận ra những phù văn này một bộ phận, đó là phong ấn ma văn bình thường dùng chấn áp cường đại tà linh hoặc phong tồn nguy hiểm ma pháp vật phẩm. Nhưng trước mắt chỉ là một bộ phàm nhân thi thể, vì cái gì cần đại động can qua như vậy? Ai ẩn im lặng xê dịch vị trí, tính toán thấy rõ những phù hiệu kia, nhưng góc độ quá kém, chỉ có thể nhận ra mấy cái đứt quãng đường cong, giống như là một loại nào đó cổ lão ngôn ngữ biến thể, lại giống như tinh đồ một bộ phận. Kỳ quái hơn chính là, các tế tự mỗi hoàn thành một cái ký hiệu, liền sẽ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất tại xác nhận vị trí của ngôi sao. Những thứ này tế tự nhìn vô cùng gấp gáp. Mấy vị dẫn đầu tế tự cao mày, ánh mắt bên trong toát ra hiếm thấy ngưng trọng cùng sợ hãi. Bọn hắn thái độ đối đãi cô thi thể này, phảng phất nó không phải người bị hại, mà là một cái cực kỳ nguy hiểm đầu mượn. Ai ẩn tính toán lại tới gần một chút, hy vọng có thể thấy rõ ma văn toàn cảnh hoặc nghe được các tế tự nói nhỏ. Nhưng các tế tự vây cực chặt, tạo thành một đạo nhân tường, hắn tìm không thấy bất luận cái gì khe hở có thể chen đến bên cạnh thi thể. Không đúng, không chỉ là phong ấn ma văn. Ai ẩn ma trượng tại trong tay áo hơi hơi phát nhiệt. Những phù văn này kết cấu cùng hắn quen thuộc bất luận cái gì phong ấn thuật cũng khác nhau, giống như là một loại nào đó triệu hoán trận địch hướng vận dụng. Trong lúc hắn tính toán tìm biện pháp chen vào, các tế tự đột nhiên đồng thời dừng động tác lại. Nhiều tuổi nhất cái vị kia từ trong ngực lấy ra một cái thanh đồng bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng màu đen té ở nữ thi mi tâm. Chất lỏng tiếp xúc ra trong nháy mắt, tất cả dấu ấn đồng thời sáng lên kim quang, nữ thi miệng nhưng vẫn động mở ra, một tia lam yên bay ra, giữa không trung ngưng kết thành mơ hồ hình người. Một màn này ngược lại là bị bên ngoài dân chúng thấy được tình huống. Vây xem trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Bọn thủ vệ lập tức nắm chặt phòng tuyến, mũi thương đồng loạt nhắm ngay ngoại vi, ép đám người lại lui về phía sau mấy bước. Ai ẩn thừa cơ rời đến một gốc cái cổ siêu mẹo cây cỏ sau, ma trượng điểm nhẹ thái dương huyệt, thị lực tăng cường. Tầm mắt chợt rõ ràng, hắn thấy rõ cái kia sợi lam yên hình thành gương mặt, chính là chết đi nữ buộc, nhưng biểu lộ giữ tợn đến cùng an tưởng thi thể tưởng như hai người. Miệng của nàng im lặng khép mở, giống như là đang tố cáo cái gì, mà các tế tự thì như lâm đại địch giơ lên bùa hộ mệnh, cùng kêu lên tụng niệm bùa trừ tà ban. Nhất lệnh ẩn khiếp sợ là nữ thi trên cổ tay trái ấn ký. Theo chú ngữ tiến hành, ba cái kia vòng tròn đồng tâm dần dần chạy ra kim dịch, trung ương ánh mắt đồ án vậy mà bắt đầu chuyển động, thẳng vào chằm chằm hướng về phía thần miếu phương hướng. Tránh ra, tránh ra. Thô lô tiếng giống từ đám người hậu phương vang dội. Ai ẩn quay đầu, trông thấy quyền trưởng tế tự mang theo bốn tên tinh nhuệ thủ vệ nhanh chân đi tới. Đám người giống như hồng hải tách ra, có cái hài tử né tránh không kịp, bị thủ vệ đá một cái bay ra ngoài, hài tử mẫu thân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ôm chặt lấy khóc nức nở đứa bé. Quyền trưởng tế tự nhìn thấy nữ thi lúc, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở nhạt. Hắn khô gầy ngón tay nắm chặt quyền trượng, đốt ngón tay trắng bệnh, đầu trượng thái dương mâm tròn bởi vì run rẩy mà phát ra nhỏ xíu bù bù. Khi hắn nhìn thấy cố kia bị phong trang thi thể lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, con ngươi kịch liệt co vào, cơ thể thậm chí khẽ run một chút. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái quyền trượng này tế tự liền cưỡng ép khôi phục trấn định, đổi lại một bộ thương sốt mà trang trọng biểu lộ. Khi hắn lúc mở miệng, âm thanh uy nghiêm như thường. Cái này bất hạnh linh hồn tiết độc thánh hạ, nhất thiết phải lập tức mang đến thần miếu tịnh hóa. Hắn lớn tiếng tuyên bố, âm thanh to mà tràn ngập uy hiếp, linh hồn của nàng đã bị ô uế ăn mòn, nhất thiết phải lập tức mang đến thần miếu tiến hành tịnh hóa nghi thức, để tránh tà ma khuếch tán. Tại lúc này, các tế tự hoàn thành ma văn vẽ, bắt đầu dùng đặc chế sợi kim loại cùng phù chú đem vải trắng tầng tầng đóng gói, phản phất tại xử lý một kiện dễ bể lại chí mạng bảo vật. Nghi thức kết thúc đột nhiên mà qua loa. Các tế tự thu thập pháp khí lúc, Ion nhìn thấy trẻ tuổi nhất cái kia hai tay phát run, kém chút ngã nở rộ chất lỏng đen cái bình. Lớn tuổi tế tự hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, thấp giọng nói cái gì, trẻ tuổi tế tự lập tức mặt xám như cho. Tại các tế tự thử một chút, bọn thủ vệ lập tức dùng thấm qua dược thủy vải trắng bao khỏa thi thể. Bọn này trong thần miếu người nhanh chóng hành động, thô bạo mà xua tan cuối cùng mấy cái không muốn rời đi người vây xem. Bọn hắn dùng một cây đặc chế cáng cứu thương nâng lên đóng lại tốt thi thể, cấp tốc hướng thần miếu phương hướng rút lui. Ai ân bị thúc ép lui lại, giấu ở cỏ lau chỗ sâu, trơ mắt nhìn xem thi thể bị mang đi. Ngay tại quyền trượng tế tự quay người chuẩn bị rời đi lúc, Ai ân bén nhạy chú ý tới một chi tiết, hắn nhìn như tùy ý đưa tay sửa sang lại một cái nữ bộ thi thể mép váy, đầu ngón tay cấp tốc bóp xuống một mảnh nhỏ vải vóc, động tác nhanh đến mức cơ hồ khó mà phát giác. Sau đó, hắn bất động thanh sắc đem cái kia phiến vải vóc nhét vào chính mình rộng lớn trong ống tay áo, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Ai ân đại não vận chuyển tốc độ cao. Hành động này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Quyền trượng tế tự vì sao muốn tư tàng thi thể một bộ phận? Là vì nghiên cứu? Vẫn là vì che giấu cái gì? Ngay tại ẩn đám người bắt đầu tán đi, nhưng tiếng nghị luận giống như bầy ong nóng không dứt. Mấy cái gan lớn cư dân ở phía xa xì xào bàn tán, thảo luận vừa rồi quỷ dị chẳng cảnh. Hải ẩn cũng nghe đến sau lưng hai cái ngư dân đối thoại. Thấy không? Những cái kia cắt vàng một dạng. Ngậm miệng. Ngươi muốn bị đưa đi lấy quặng sao? Nhưng lần này không giống nhau, trước đó chưa từng tìm được qua. Những người này ở đây nghị luận. Ai ân chờ phần lớn người đều rời đi sau, hắn đi đến thi thể bị phát hiện vị trí cụ thể, ngồi xổm người xuống, làm bộ là đau bụng, kỳ thực cẩn thận tìm kiếm mặt đất mỗi một tấc. Cỏ lau bị áp sập vết tích còn lại, trên bùn đất lưu lại kim sắc cát mịn, dưới ánh mặt trời giống như là một mảnh nhỏ toái kim. Hắn đang muốn dùng ma trượng thu thập hàng mẫu, đột nhiên phát hiện hạt cát bên trong có cái nhỏ bé điểm xanh chợt lóe lên. Đây là. Ai ân cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra hạt cát, một cây kim nhạy bén lớn nhỏ màu lam tinh thể đập vào tầm mắt. Nó quá là nhỏ bé, nếu không phải dương quang vừa vặn lấy đặc biệt góc độ chiếu sáng, căn bản không thể nào phát hiện. Cực nhỏ tinh thể mảnh vụn, chỉ có to bằng mũi kim, lại tản ra một loại mất tự nhiên lộng lẫy. Ai ân dùng đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đem hắn lấy ra, đặt ở lòng bàn tay. Khi đầu ngón tay của hắn sờ nhẹ tinh thể lúc, quen thuộc cấm áp cảm giác lập tức chuyển đến, cùng hắn tại thần miếu mật thất cùng cái người điên kia lao đầu trong tay thấy qua hàng nhái không có sai biệt. Viên này màu làm tinh thể, hắn nhận ra, đây không phải tự nhiên quái vật, mà là một loại nhân tạo hàng nhái, thần gia chi đồng mô phẩm phẩm. Chân chính thần gia chi đồng là trong truyền thuyết thánh vật, ẩn chứa thần mặt trời sức mạnh, có thể xua tan hắc ám. Mà loại này hàng nhái, nhưng là thần miếu chế tạo ra không chỉ toan tính chuyện gì đồ vật. Bắt trước thần gia chi đồng mạnh vụn. Ai ẩn đem tinh thể giấu vào trong tay áo ám đuối, cau mày. Nữ bộ thi thể, màu vàng mắt cát, phòng chế thần đồng mạnh vụn, các tế tự khác thường khẩn trương. Những đầu mối này trong đầu xoay tròn, lại vẫn luôn không cách nào ghép thành hoàn chỉnh tranh cảnh. Thần miếu phản ứng, rất là ý vị sâu xa. Bọn hắn khẩn trương như vậy mà phong ấn thi thể, thậm chí vận dụng phong ấn ma văn lời thuyết minh bọn hắn biết cô thi thể này sau lưng cất giấu uy hiếp to lớn. Nhưng quyền trượng tế tự tư tàng vải vóc hành vi, vừa tối bày ra thần miếu nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, có lẽ có người trong bóng tối tiến hành không thể cho ai biết kế hoạch. Đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người chú ý sau, lặng yên tối lui đến bí mật hơn khúc sông chỗ. Nơi này cỏ lau cao hơn càng dày đặc, dòng nước cũng so với trì hoãn, là lý tưởng thi pháp địa điểm. Ai ẩn lấy ra viên kia màu làm tinh thể đặt lòng bàn tay, ma trượng điểm nhẹ, bản chất hiện ra. Tinh thể lơ lửng, bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Trượng nhẹ bén bắn ra ngân quang giống như chất lỏng bao trùm nó, dần dần hiện ra kết cấu bên trong, mặt ngoài nhìn là tinh khiết màu lam. Kỳ thực nội bộ đầy màu đen vật dạng kia, cùng trong thần miếu khối kia bị ô nhiễm mảnh vụn giống nhau như lúc. Kinh người hơn chính là, khi phân tích chú tiến hành đến giai đoạn thứ 3, tinh thể đột nhiên bắn ra một đoạn mơ hồ hình ảnh, một cái căn phòng hắc ám, vài cái thủy tinh vật chứa sắp xếp thành tròn, mỗi cái trong thùng đều nổi lơ lửng não người. Trung ương cột trụ bên trên màu lam mảnh vụn đang tại nhịp đập, mà kết nối đại não kim tuyến không ngừng đem một loại vật chất nào đó truyền vào đi. Hình ảnh ở đây im bặt mà dừng. Tinh thể ba đất nứt thành hai nửa, rơi vào ẩn lòng bàn tay, hơi hơi mất đi lộng lẫy. Hắn nhìn chằm chằm xác, đột nhiên hiểu rồi nữ buộc trên cổ tay cái kia ấn ký hàng nghĩa, ba cái vòng tròn đồng tâm đại biểu vật chứa sắp xếp, trung ương ánh mắt chính là được cung phụng mạnh vụn. Thần miếu đám người kia không chỉ là muốn nhân tạo thần mặt trời, còn muốn thần nhân tạo khí. Cỡ nào tiết độc hành vi, đơn giản chính là hủy diệt trước đây đến cuồng. Nơi xa truyền đến tiếng kèn, tuyên cáo giữa trưa sắp tới. Ai ẩn thu hồi tinh thể xác, cuối cùng nhìn một cái thần miếu phương hướng. Tòa kia rộng lớn khu kiến trúc tại mặt trời đã khuất kim quang long lánh, nhưng ở trong mắt của hắn, lại phảng phất bị một tầng vô hình khói đen che phủ. Liên dương quang đều không thể xuyên thấu. Xem ra đêm nay nhất thiết phải lại đi một lần thần miếu. Ai ẩn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức mơn trớn ma trượng. Nữ bộc chết, màu vàng mắt cát, bắt trước thần đồng mảnh vụn. Những đầu mối này giống tán lạc chân châu, mà hắn sắp tìm được móc nối bọn chúng sợi tơ. Ai ẩn quay người rời đi bờ sông lúc, không có chú ý tới sau lưng trong nước sông nổi lên một chuỗi mất tự nhiên bong bóng. Cái nào đó tương tự nhân thủ bóng đen tại dưới nước chuẩn một cái trước mắt, lại cấp tốc biến mất ở vận đục trong nước sông. Càng xa xôi, một cái chim nhỏ đứng bình tĩnh tại trên cây cỏ, cơ trí ánh mắt nhìn chằm chằm ẩn bóng lưng rời đi. Ai ẩn đẩy ra cành cọ vàng phòng ngăn cửa gỗ lúc, nắng sớm đang nghiêng nghiêng mà xuyên qua trên đầu cửa gỗ màu rèm trâu, tại phiến đá trên mặt đất bỏ ra loang lổ quang ảnh. Hán Tuyển Trương gần cửa sổ bàn thấp ngồi xuống, ngón tay khẽ chọc mặt bàn ba lần, gọi tới lão bản, bổ túc chính mình phía trước không có ăn thoải mái bữa sáng. Náo nhiệt xem xong sao? Độc Nhãn lão bản thả xuống bốc hơi nóng quả sum bánh mì, âm thanh ép tới cực thấp, trong thành hiện tại đến chỗ cũng là thần miếu nhãn tuyến, cũng không phải cái gì tốt nhìn náo nhiệt. Ai ẩn nhếch miệng mỉm cười, dùng đặc chế san dao cắt ra bánh mì. Cái này nhìn như thông thường bộ đồ ăn tầng bên trong độ bí ngân, có thể kiểm chắc đại bộ phận độc thường gặp. Bánh mì hương khí tràn ngập ra, xen lẫn mật ong cùng nhục quế ngọt ngào, hoàn mỹ che giấu hắn trong tay áo màu lam tinh thể tán phát yếu ớt sóng ma lực động. Trong nhà ăn tiếng ồn ào so mọi khi càng lớn. Ba cái vải bố thương nhân ngồi quanh ở xó xỉnh, thỉnh thoảng tố chất thần kinh mà liếc nhìn cửa ra vào. Hai cái giặt quần áo phụ bộ dáng nữ tử châu đầu ghé hai, trong tay đào bôi sớm đã thấy đấy lại chậm chạp không tụ. Ngay cả ngày thường nhất ồn ào hàng cá một dạng hôm nay cũng khác thường yên tĩnh, chỉ là dùng thâu ngắn ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Nghe nói trong mắt cắt vàng sẽ động. Biểu ca ta tại thủ vệ đội nói, cái tia nữ buộc đầu lưỡi bị. Đại tế ti tự mình hạ lệnh đốt rủi nàng phía trước phục sức gia nhân kia nhà, đến mức gia nhân kia hình như cũng bị mang đi, cũng không biết còn có thể hay không thả lại tới. Lẹ thẻ đối thoại bay vào ẩn lốt hai. Hắn chậm rãi thấm mật ong, làm bộ đối diện phía trước mới bên trên quả hải táng cháo hứng thú giặt rào, kỳ thực dùng ánh mắt còn lại quét mắt toàn bộ phòng ăn. Khi nhóm thứ ba khách nhân vội vàng tính tiền rời đi lúc, màn cửa lần nữa nhấc lên, mang vào một hồi mang theo sông mùi tanh gió. Đó là một nữ nhân. Nàng mặc lấy phổ thông thương phụ cây đay váy dài, nhưng đi bộ tư thái vẫn như cũ mang theo tế tự đặc hữu bật luật. Rút đi hắc bảo nữ nhân mang theo thể bẹt phong cách màu châu mạng che mặt, nhưng những phủ văn kia tại ẩn trong đôi mắt vẫn như cũ như ẩn như hiện, quả nhiên, giống như ẩn dự liệu như vậy. Áo bào đen nữ nhân từ trong đám người đi tới, ngồi ở đối diện với của hắn. Nơi này cá sông canh không tệ. Ai ẩn đẩy qua một cái chết không, thanh đồng cùng bàn đá va chạm phát ra tiếng vang lênh lánh. Nữ nhân không hề động bộ đồ ăn. Ngón tay của nàng dưới bàn kết một kỳ lạ thủ ấn, ai ẩn lập tức cảm thấy chung quanh âm thanh trở nên mơ hồ, đơn giản cách đâm chú, nhưng cách triển khai phép thuật lại là điển hình hệ ly họ có ly lưu phái. Người tối hôm qua đã thấy a, thần miếu tình huống. Nàng lúc mở miệng, trên khăn che mặt màu châu hơi hơi rung động, những cái kia vật chứa, những cái kia liên tiếp đại não, còn có đột nhiên đệ thấp trong thanh âm mang theo như kim loại sắc bén. Cái kia đang thức tỉnh đồ vật.